Chương 312, phía Bắc gửi thư 2, chương 312, phía Bắc gửi thư 2, tướng quân này núi các ngươi đệ Cửu Sơn nói phong tỏa liền phong tỏa, dựa vào cái gì? Bảo vật xuất thế, các ngươi đệ Cửu Sơn muốn nuốt một mình. Mọi người xông, nghe nói bên trong có thiên phượng giáng thế, tuyệt đối có bảo bối. Thanh âm quanh quẩn tại bốn phía, một tiếng tiếp lấy một tiếng, lại bắt không đến cụ thể phương vị ở nơi nào, trong lúc nhất thời, có bóng người dục dịch, kích xạ ra lưu quang. Vân Thiên Sinh biến sắc, ánh mắt phát lạnh, nhún người nhảy lên, đập vào hư không, chống quát một tiếng. Bảy trận. Dứt lời, rút đao âm thanh cùng nhau vang lên, từng đạo cờ xí bay lên không trung. Theo sát, ào ào áo giáp tiếng va chạm, cùng nhau vang lên, binh giáp mặc giáp chấp duệ, chỉnh tề ra bên ngoài cất bước, thanh thế chấn động, kinh hại những bóng người kia, nhịn không được lui lại. Đã thấy đúng lúc này, mặt phía bắc bầu trời, một tiếng long long hừ lạnh, chấn động phong tuyết. Một đám đất thuộc lính tôn tướng của, cũng dám xưng hùng. Lao phu Bắc Lương Vương Mãng, liền đến lĩnh giáo một chút. Chỉ gặp theo thanh em rơi xuống, một bóng người chân đạp phong tuyết, đạp thiên xuống, một thân áo xám, tóc mối tiêu theo gió bay múa, hai mắt như kiếm, lóe ra kinh người kiên quyết. Một cỗ ngập trời khí thế, theo nó đưa tay một chỉ đổ xuống mà ra. Trong khoảnh khắc, phong tuyết gào thét ngưng tụ, một đạo dài đến chừng 20 trượng to lớn ngón tay, hướng phía thiên thượng mạn sơn bay múa, lóe ra linh quang phản sơn kỳ, hung hăng một chỉ, lập tức, thiên địa biến sắc. Ngón tay kia như nguy nga như núi trụ bình thường, ép hư không của mình, trực tiếp mơ hồ. Tốc độ cực nhanh. Vân Thiên Sinh lúc này vừa quát, trên lưng rút ra một cây cờ đến, biến ảo ba trượng lớn nhỏ, kim quang tại trên mặt cờ du tẩu, hai tay phất cờ. Chỉ gặp một mặt kia mấy trăm phản sơn tiểu kỳ đi theo vụ vụ khẽ động, mặt cờ lưu chuyển ra kim quang, hóa thành một đạo đồng dạng lớn nhỏ kim sơn, hướng ngón cái nên đón. Mà lúc này đây, chỉ gặp một đạo bức tranh cũng tại quân trận bên trong triển khai, chỉ gặp một viên chừng 20 trượng hỏa thụ nở rộ tiên diễm hỏa hoa, đại thụ lay động, đầy trời tiên diễm màu lửa đỏ đóa hoa từ trong bức tranh từng mảnh chốc từng mảng bay ra, kích xạ hư không, hướng phía cái kia rơi nhanh mà đến tự chỉ xoáy rết mà đi. Là Tần Như Sương, mà nó bên người độc cô già la, hẹp dài mắt phượng nhíu lại, Bắc Lương nhóm người kia, nghe nói bọn hắn thế tử tới, xem ra kẻ đến không thiện. Nàng cũng không sợ, ngược lại cảm thấy có chút cao hứng, đôi mắt đẹp một tấm, giữa lông mày tam hoa ấn ký tại trong con mắt lóe ra đến. Tiếp lấy, nó ngón tay như hoa sen giống như tại ngực nhanh chóng kết ấn, một ngụm trắng non hoàn mỹ, bảo quang dạng rỡ lọ sạch nổi lên, bên trong cắm một cây xanh tươi lục trúc nhọn, nhưng cái này lục trúc lại toàn thân như phỉ thúy, lóe ra sáng chói bóng ánh bảo quang, có chút thần dị. Bảo quang sáng chói, ngọc bình cùng lục trúc đem nguyên bản kiểu diễm nữ tử phụ trợ tuyệt mỹ xuất trần. Sau đó liền gặp độc cô già la đem cái này một đoạn nhỏ lục trúc xuất ra, hướng lên trên hất lên, một đạo kinh người linh quang nở rộ. Sau đó, một đầu trường tiên màu xanh lá hiện hiện ra, vung ra kinh người khí bạo âm thanh, hướng phía cái kia cự chỉ huy đi. Phía trên linh quang kinh người, tuyệt không phải phổ thông đạo binh. Trong chốc lát, đầy trời hỏa hoa, kim sơn cùng lục trúc roi cùng nhau đánh phía cự chỉ. Một tiếng kinh thiên vang lớn oanh minh, khí lãng cuồn cuộn. Phạt sơn kỳ ngưng tụ một tiểu tọa kim sơn cùng màu trắng cự chỉ ầm vang đụ vào, kim quang đột nhiên một thấp, đầy trời hỏa hoa kích xạ tại cự trên ngón tay. Đinh đinh đang đang mà vang lên không ngừng, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, bắn tung tóe lên kịch liệt hỏa tinh, mà độc cô giả la trưởng tiên màu xanh lá thì bá đạo nhất, nhấc lên kinh người khí bạo đầu roi, phút chốc phía trên toát ra bén nhọn một gai, hung hăng hướng phía ngón cái co lại, theo sát, giống như một đầu to lớn thanh xà bình thường, quấn quanh cắn xé đi lên. Chớp mắt công phu, giao thủ hoàn thành, đánh linh quang kinh người. Nhưng màu trắng ngón cái nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trong này mặt bên trong chứa võ tàng thần lực, giống như không thể phá bỡ, thế không thể đỡ, chỉ nghe đổ kéo một tiếng vang lớn, kim sơn đột nhiên vừa rơi xuống, dẫn đầu xuất hiện xu hướng suy tàn, ngọn núi mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết nước. Tiếp lấy, trung quanh kích xạ đầy trời hỏa hoa bị chấn động ngón cái nhao nhao đánh sơ sát, chỉ có cái kia màu xanh lá trúc rồi, tại cỗ này võ tảng vĩ lực chấn động xuống, lại bộc phát ra sáng chói lục quang, phía trên gai nhọn có vỡ nát, có thì đâm vào ngón cái bên trong, để nó xuất hiện từng kia vết nước thật nhỏ. Thư hư lạnh một tiếng, chỉ gặp vị kia người mặc màu xám dài váy, ánh mắt sắc bén Bắc Lương Vương Mãng, thư lạnh một tiếng, ngón tay hướng xuống nhấn một cái. Vang một tiếng, kim sơn phát toái. Vân Thiên Sinh cùng mấy trăm vũ khí thân hình thoát một cái, bị một cô vô hình đại lực đánh tan, trên không bay múa phản sơn trận kỳ cũng nhao nhao rơi xuống phía dưới. Tần Như Sương bộ kia đạo quả bức tranh thì bị đánh bay, nó thân thể mềm mại cũng phát ra một thân kêu rên, dưới chân liên tục lùi lại, cuối cùng ngực một im lìm, nôn một ngụm máu. Mà vị kia bất bại thần hầu chi nữ, trên tay thanh trúc roi bị chấn trở về, dưới chân tại hư không liền lùi lại vài chục bước ổn định thân thể, sắc mặt hiện ra một vòng tái nhợt, sau đó nàng cặp kia mắt phượng híp lại, nhìn lên trên trời lao ra hỏa, đưa tay đem trên tay kia màu trắng lọ sạch đánh ra ngoài, đón gió phồng lớn. Chỉ gặp vị kia Bắc Lương Vương Mãng đưa tay phẩy tay áo một cái, đem màu trắng lọ sạch đánh bay, con người sắc bén nhìn chằm chằm vị nữ tử này, hiện lên một tia ý buồn bực. Vị này bất bại thần hầu nhà độc nữ, không biết làm sao cùng đệ Cửu Sơn quấy rầy ở cùng nhau. Thần hầu nhà nữ hoa hoa, lão phu khuyên ngươi không cần sai lầm. Nói, đối xử lạnh nhạt hờ hững nhìn xem phía dưới bị thương ngã xuống một chỗ đệ Cửu Sơn giáp sĩ, một đám phế vật, cùng ta Bắc Lương thiết kỵ kém quá nhiều, lão phu coi như thay vị kia chín bên trong lang hảo hảo dạy dỗ một chút các ngươi. Nói, trên khóe mắt dương một chút, nhìn một chút nơi xa bị màn ánh sáng màu vàng bao phủ tướng quân sơn, lười nhắc cùng các ngươi lãng phí thời gian, lão phu liền nhìn xem trên núi kia có cái gì. Dứt lời, người này dừng bước, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xông về tướng quân sơn. Chỉ gặp nó thình lình đụng phải cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng, tiếp lấy nó thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu xám linh quang, đem kim quang chui ra một cái hố, cứ như vậy đi vào, sau đó liền vọt vào khói đen quần quần tướng quân sơn. mà nó khẽ động này dẫn phát phản ứng dây chuyền, lập tức có hai đạo thanh thế kinh người lưu quang không hẹn mà cùng xông ra. Có hai vị ẩn tàng võ tàng mượn cơ hội này vào, bọn hắn không dám khinh thường đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng uy danh, ai cũng không dám trước bước căn này dâu hùm, dưới mắt gặp có người lên liền tự nhiên đuổi theo. Oanh oanh, hai vị bị sáng chói linh quang bao trùm võ tàng đại thần thông giả, không giống Bắc Lương vị kia đại thần thông giả bình thường, đối với màn ánh sáng màu vàng thi triển thần thông công kích 5-6 cái hô hấp mới rốt cục đem nó vây mở, sau đó cũng rất nhanh biến mất tại khói đen quần quần miệng núi lửa. Mở, lần này loạn mở. Tương đạo bóng người thấy màn sáng bị vây mở, cắn răng một cái vọt vào, lập tức bén nhọn chạm canh gác vang lên lên. Mà lúc này tại tướng quân sơn gây nên rỗ dành loạn lúc, cờ quan thành mặt phía bắc bên ngoài tường thành trong tuyết bay đầy trời, một tiếng ưng gáy thốt nhiên vang lên, theo sát một đạo ngân quang sông phá phong tuyết. Một cái ngao thiên chuẩn chấn động cánh màu bạc thân ảnh hiện ra, phía trên đứng đấy một vị cắm màu đỏ lệnh kỳ lính liên lạc. Chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, 1-1, chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, 1-1, chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, chuyện gì xảy ra? Hùng quan đừng nói, mặt phía bắc tường thành, xương trắng thoa khắp, chín đạo thông trên cửa, một đạo lưu quang thả người thẳng lên không trung, ngăn lại ngao thiên chuẩn. Thủ quan giáo úy người khoác thanh giáp, thấy đối phương lính liên lạc sau lưng ba đạo cờ xí đỏ cả, đại biểu khẩn cấp, sắc mặt hơi rét. Thiên Hùng quan 800 dặm khẩn cấp, có quân tình sự việc cần giải quyết, phụ ta muốn gặp chín bên trong lang. Mà đổi thành một bên, tại tướng quân sơn dưới mặt đất hơn 2000 mét, Trần Uyên tiến nhập một mảnh bị dị màu vàng hỏa vực. Bên trong, tràn ngập phần diệt hết thể diệt thế khí tức. Chói lọi hỏa vũ tại trên đầu của hắn tách ra xinh đẹp hỏa hạ, đem những này khủng bố hỏa diễm ngăn cản ở ngoài. Lúc này, Trần Uyên thấy được rung động một màn, chỉ gặp kim hỏa bên trong, một khối chiếm diện tích vài mẫu vuông tàn phá thạch đài đứng vững trong đó, ước chừng cao mấy trăm thước, chìm nổi tại hỏa vực bên trong. Những bệ đá này là đá, tinh khiết như màu đỏ thủy tinh, chính là từng khối xích hỏa tinh, toàn này do vô số xích hỏa tinh tạo thành thạch đài ngay tại từ từ đổ sụp, từng khối xích hỏa tinh bay lên trên lên, hướng chỗ càng cao hơn gào thét. Mà để Trần Uyên con ngươi co rụt lại là, đang dần dần sụp đổ thạch đặt lên không cao mấy chục mét chỗ, một bộ to lớn màu xích kim quan tài trôi nổi trên đó. Quan tài này sáng chói như lửa, dài hơn trăm trượng, linh khí bức người, tràn đầy một loại quần quần uy áp, phía trên cái nắp bị lật tung, giống như bên trong thứ gì chạy ra, bên trong không có vật gì. Hắn khó có thể tưởng tượng, là cái gì mai táng tại bên trong. Mà quan tài phân quan tài cùng quách, lưu tại nơi này thình lình chỉ là bao tại ngoài quan tài quách, bên trong quan tài đã không cánh mà bay. Tiếp lấy, Trần Uyên xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cái kia to lớn quan tài một bên, một cây rất nhỏ, chỉ có ba thước lớn nhỏ, lại không gì sánh được bắt mắt xích hồng sắc cảnh từ trên quan tài kéo dài mà ra. Phía trên có hai mảnh nho nhỏ lá cây, cùng Trần Uyên trên đầu mảnh kia lá ngô đồng không có sai biệt, chỉ là nhỏ rất nhiều, chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Một màn này, để Trần Uyên tâm tư kịch liệt cuộn, cũng đem hắn trước đó suy đoán toàn bộ lật đổ. Hiển nhiên bên ngoài hiện ra gốc này khí vận linh căn, cũng không phải là thiền sinh địa dưỡng, mà là Trần Uyên trong mắt quang mang nảy lên, nhìn chăm chú tại tôn kia quét phía trên, cái này quét phía trên hỏa tinh nồng đậm đến mức độ kinh người, nếu như không có đoán sai, cái này quét hoàn toàn là đem một gốc linh căn thân cành móc sạch mà thành. Mà bên trong quan tài, tự nhiên không cần nói cũng biết, cho nên hắn có một cái to gan phỏng đoán. Đất thuộc khí vận mở lại, tôn này do khí vận linh căn thân cành hình thành quan tài giành lấy cuộc sống mới, bên trong quan tài dẫn đầu chỗ cành nảy mầm, phá quét mà ra, mới có vừa rồi thiên tượng. Mà còn lại tôn này quét thì lưu tại nơi này, tốt chịu tượng. Nhưng Trần Uyên cảm thấy mình đoán hẳn là 89/10. Hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là bực nào tồn tại, lớn như vậy thủ bút đem chính mình mai táng tòa này tướng quân sơn bên dưới. Sau đó, hắn tại toàn bộ trên quan tài thấy được từng đầu đường con khắc ấn, giống như là một loại nào đó hình khắc, bị quan tài bản thân phát ra sáng chói linh quang che lại. Hắn giữa lông mày pháp nhãn phát ra sáng chói thần quang, đem tôn này quét tứ phía nhanh chóng đảo qua, dùng pháp nhãn thác ấn xuống đến, sau đó một vài bức màu vàng hình khắc vào trong mắt của hắn lưu chuyển mà qua. Bức họa thứ nhất khắc rằng mấy người rời đi một tòa cùng loại Vân Trung Tiên cung một dạng địa phương, ngày đó cung phía trên viết ba chữ to, tràn ngập một loại thần bí mỹ cảm, hắn không biết. Bức họa thứ hai khác, viết những người này cùng yêu ma đại chiến, bên trong thình lình có Trần Uyên nhìn quen mắt yêu ma khắc ấn, giống ngập gì, thiên cầu, cổ điêu, vừa vặn 10 cái yêu ma, Trần Uyên lập tức ý thức được đây là thập hung. Bức họa thứ ba khác, thì là viết trong những người này có một người tại trong ngọn núi này chết trận, đồng bạn của hắn đi nơi nào đó trong núi lớn đánh chết một cái hỏa phượng, tìm tới một cây ngô đồng thần mục, đem nó làm quan tài, đem người này mai táng trong ngọn núi này. Bức họa thứ tư khắc thì là trên trời rơi xuống tuyết lớn, một người từ trong quan tài ngồi dậy. Lúc này, cái kia hình khắc bên trong mắt người giống như là tại nhìn thẳng hắn, giống như mình tại nhìn chính mình bình thường dùng mình cảm giác. Trần Uyên ánh mắt lấm liệt, trong mắt kim quang tán đi, nhưng rất nhanh khôi phục lại, đầu não khôi phục tỉnh táo, nhưng cảm xúc nhịn không được thay nhau nổi lên. Hắn không nhịn được nghĩ đến một loại khả năng, những người này chẳng lẽ chính là năm đó phong ấn thập hung tộc những cái kia thiên địa đại thần thông giả? Mà nơi này đã từng chính là một chỗ chiến trường, mới được xưng là tướng quân sơn, chỉ là những năm tháng ấy đều đi qua hơn 1.5005. Địa phương trí bên trên ít có ghi chép, đều thành xem qua mây khói. Mai táng trong quan tài này chính là trong đó chiến tử một vị. Chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, 1-2, chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, 1-2, mà bức họa thứ tư khắc ý tứ liền rất ý vị sâu xa, người đã chết kia tại hạ tuyết lớn một ngày tỉnh lại Trần Uyên nghĩ đến cái này, mới hậu chi hậu giác, con ngươi chấn động, rơi tuyết lớn thời gian, chính là thập vạn đại sơn phong ấn bắt đầu giải trừ, khí vận tái tạo thời gian cũng chính là hiện tại. Hơn 1000 năm trước người phục sinh, mà lại bọn hắn đồng bạn giống như chính là vì này thiết kế, mà nghe đồn Hỏa Phượng lại có niết bàn mà nói. Trần Uyên suy nghĩ phát tán, cảm thấy nội dung thực sự có chút kinh người, quan tài kia bay mất, chẳng lẽ người ở bên trong thật khởi tử hoàn sinh, thời gian qua đi hơn 1000 năm. Trần Uyên nghĩ nghĩ, hay là mặc kệ, hết thảy mang đi lại nói. Há có nhập bảo sơn mà tay không mà quay về đạo lý. Trần Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, không nói hai lời bờ tay, hướng phía dưới cách không xé ra. Thình lình ở giữa, một đầu 50-60 trượng to lớn vết nước màu đen, tại bệ đá này trên không hiện hiện ra, sau đó cả tòa màu vàng hỏa vực kịch liệt quay cuồng, cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Nham tương màu vàng, nhiệt độ có thể xương cùng bố, có thể diệt võ tàng nhục thân, nếu là đối địch, đặc biệt là đối địch nhiều người tình huống, quả thực là một cái đại sát khí. Một tòa cao mấy trăm thước, có thể so với quặng mỏ Xích Tinh Sơn, có thể vì hắn cung cấp rộng lượng hỏa tinh, tối thiểu Trần Nguyên đã thông tòa thứ hai hỏa chi thần tàng là không lo. Còn lại chính là tôn kia quách, toàn thân dùng khí vận linh căn thân cây chế tạo, trọng yếu nhất chính là nó rút ra nhánh mới. Rút ra nhánh mới, đại biểu cho gốc này khí vận linh căn sống ra mùa xuân thứ hai. Bất quá lấy khí vận linh căn độc nhất tính tới nói, còn chờ thương thảo, bay đi cái kia hư hư thực thực quan tài đồ chơi hiển nhiên thành thục rất nhiều, cướp đi phần lớn bản nguyên, mà cái này chỉ rút ra một cây nhánh nhỏ đầu, so với chính mình ấu sinh long khí mẫu thụ còn nhỏ. Trước tu lại nói, chỉ gặp nham tương màu vàng cuốn sạch lấy vô số xích hỏa tinh hô hô xông vào ấm thiên chi bên trong, cái kia to lớn quan tài chậm chạp mà trầm trọng bị vết nứt màu đen hút đi lên. Tựa hồ có linh tính, trên quan tài kia chỗ nhánh tiểu diệp tách ra chói lọi ánh lửa, một đoàn lộng lấy hỏa hà nhanh chóng ngưng hiện ra lông vũ, thân thể một tiếng to rõ đem mở ra. Đột nhiên, một vệt kim quang đột nhiên bắn tại cái này nho nhỏ cảnh ngưng tụ hỏa hà bên trên, đem nó đánh về nguyên hình. Tiếp lấy, hai cái nham tương màu vàng ngưng tụ đại thủ kéo lên cái này giống như núi nặng nề quách, theo một tiếng dùng sức gào thét đi vào. Ầm 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 thanh vang lớn, cả tòa hỏa vực lập tức trời đất quay cuồng. Đại khái phí hết 7-8 cái hô hấp công phu, hắn mới rốt cục đem thứ này nhét vào trong vết nước màu đen. Mà chính mình ấm bầu trời ở giữa, cũng tại nửa chén trà nhỏ thời gian hậu trang đầy. Chính mình bây giờ ấm bầu trời ở giữa không sai biệt lắm có 4000 trượng, bên trong có thể căn cứ Trần Uyên tâm niệm, ngăn cách ra mấy cái không gian. Giam giữ người đen ngủ, cất giữ tài nguyên tu luyện bảo khố chờ chút. Một chút có thể thêm một trượng, Trần Uyên ở trên đây lục tục ngo ngoe bỏ ra mấy ngàn điểm, để môn thần thông này dần dần lớn mạnh, bây giờ đã trở thành hắn áp đáy hòm một trong. Dưới mắt, nham tương màu vàng vô cùng vô tận, khẳng định trang không hết, lưu tại nơi này người khác cũng cầm không đi, hắn chỉ cần đem còn lại còn có 1/4 Xích Tinh Sơn dọn đi, thế là lại đang thần thông này tăng thêm 200 điểm. 10 cái hô hấp sau, Trần Uyên đoạt bảo chi lộ đại công cáo thành. Sự tình ngoài ý liệu thuận lợi, tựa như lúc trước hắn đạt được long khí mâu thụ bình thường. Bất quá, đến cùng nói, hay là bởi vì chính mình bây giờ cánh chim dần dần phong. Nếu không phải mình nắm giữ binh mã, cũng giết một chút không nghe lời đến lập uy, là các loại dị biến sớm làm chuẩn bị, phong tỏa núi này mới có thể để cho thủ hạ binh mã trước tiên đạt được viên kia lá ngô đồng, để cho mình có cơ hội xông vào tầng tầng hỏa vực được bảo, không phải vậy nơi đây hỏa vực lấy hắn bây giờ tu vi đều khó mà chống lại. Cái này từng kiện sự tình, vòng vòng đan xen. Mục đích đã đạt đủ, như vậy sau đó, Trần Uyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, một tay hất lên, uy phong lạnh thấu xương ba mũi hai nhận thương ngưng tụ mà ra. Hắn cảm ứng được tới không ít người, bởi vì nơi đây hỏa vực lợi hại phi phàm, hỏa tinh mãnh liệt, pháp nhãn chịu không nhỏ áp chế, nhưng có thể liếc nhìn đến từng đạo quang ảnh, có không ít người tiến vào thượng tầng hỏa vực, mà gần nhất ba đạo ngay tại phía trên 5-600 mét, muốn ý đồ lướt xuống, lại bị vây ở đó bên trong, nơi đó hẳn là mảnh kia tử hỏa địa vực. Ba vị võ tàng, hắn cảm giác được đối phương khí tức, trong đó một vị, so từ trong tay hắn chạy trốn võ tàng nhân ma tựa hồ cũng muốn mạnh hơn một kia. Cái này khiến hắn ánh mắt phát lạnh, không biết trong đó có hay không đầu kia đến từ thành thánh nhân ma, còn có trong bức họa kia võ tàng. Trần Uyên thế nhưng là một mực nhớ hai tên này, muốn trừ chi cho thông quái. Đọc xong, nó cầm trong tay ba mũi hai nhận thường, mang theo đai gió lửa, lên như diều gặp gió, lại thương đón gió phồng lớn đến chừng 30 trượng. Sau đó nhục thân nó hỏa lô vanh minh mà mở, thân thể căng gọn, kim quang sáng chói nguyên thần pháp tướng từ màu vàng hỏa vực bên trong hừng hực dâng lên. Khi to lớn tay nắm lấy trường thương, đột nhiên lay động. Chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, 2-1, chương 313, thứ 314, tự mình đi nên chấn ma làm, 2-1, nguyên bản sôi trào màu vàng hỏa vực, theo trường thương đột nhiên lay động, phát ra kinh khủng tiếng rít, 3-4 trong khi hô hấp, hình thành một đạo đường kính gần dặm to lớn vòng xoáy màu vàng, trong đó còn kèm theo một chút tàn mát xích hỏa tinh. Sau đó, to lớn tay đột nhiên đẩy chuôi thương. Trường thương phá vỡ hỏa vực, mang theo màu vàng lửa xoáy kích xạ mà lên, quý vi trắng quan. Mà trước lúc này, núi lửa phía trên nhất mấy tầng hỏa vực bên trong, lần lượt từng bóng người, có đưa tay tranh đoạt từ phía dưới phun ra ngoài từng đạo chói lọi hỏa hà, thu nhập trong tay áo, có thì xuất ra đạo binh hoặc ngoại luyện pháp khí, không ngừng hấp thu hỏa vực bên trong nồng đậm hỏa tinh, từng cái sắc mặt mang theo vẻ kinh dị, từng tiếng kinh hô vang lên. Thật là nồng nặc hỏa tinh. Cực phẩm xích hỏa tinh đang phun trào, phía dưới khẳng định có một tòa khoáng mạch, giá trị liên thành. Trong này nhiệt độ quá cao, nhục thân gánh không được. Đáng tiếc, mấy vị kia võ tàng đại thần thông giả khẳng định đã tiến nhập chỗ sâu, bên trong có lẽ có khó lường bảo bối. Có người kinh hỉ, muốn đi tiếp tục hướng xuống lặn, lại bị nhiệt độ kinh khủng bức trở về, không khỏi hãi nhiên. Có thể vào bên trong tới đều là đạo binh tiên quan trở lên tu vi, nhưng đạo binh cảnh chỉ có thể ở tại tầng cao nhất, đạo quả cảnh có thể khảm vào càng tầng tiếp theo, tu vi cao hơn, có thể hướng chỗ càng sâu thăm dò, tu vi thấp chỉ có thể ăn người khác nhặt còn lại. Đúng lúc này, cả tòa tướng quân sơn một trận trời đất quay cuồng, biển lửa nham thạch bắt đầu kịch liệt sôi trào, phía dưới có một cỗ nồng đậm hừng hực tinh khí bạo động. Đám người đầu tiên là một giật mình, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang sáng rõ, bảo vật sắp xuất thế. Có người lộ ra lửa nóng biểu lộ, đồng thời bắt đầu nắm chặt khí tức, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, hưu 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 từng đạo chói lọi hỏa hà từ phía dưới tuôn ra, đại lượng xích tinh thạch từ dưới đáy dâng trào đi ra, mọi người xuất thủ, nhao nhao tranh đoạt, trở nên tin tưởng không nghi ngờ. Dưới đáy, từ hỏa khu vực, ba tôn cực đại pháp tướng, một trước hai sau, bị vây ở màu tím hỏa vực trung cử bước duy gian, cái này tử hỏa quá mức bá đạo, hiện tại lặn xuống chiều sâu, đã đến cực hạn của bọn hắn. Chỗ này cổ quái, để bọn hắn trong lòng vững tin, nơi đây nhất định có cơ duyên, có thể căm tức là, bọn hắn lại không thể đi xuống. Vị kia trung lang tướng làm sao đi xuống? Lúc này, so hai tôn võ tàng lặn xuống chiều sâu nhiều 300 mét Bắc Lương Vương Mãng, trong mắt xuất hiện một vòng cấp bách chi sắc. Đáng chết. Nghe Tấn Thái Nguyên báo cáo, nơi đây rất có thể có khí vận linh căn tung tích, đồng thời bị đệ Cửu Sơn binh mã dẫn đầu cướp được tiên cơ. Vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng khẳng định đi xuống, làm không tốt đã được đến bảo vật. Thế nhưng là hắn đã toàn lực đánh ra, bốn tòa thần tàng toàn bộ triển khai, lại khó tiến mảy may. Nơi này khủng bố vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc này, hắn dẫn đầu cảm giác mặt thiên diêu bạo, có đồ vật gì muốn đi ra? Là bảo vật hay là vị kia trung lang tướng? Hắn trong con mắt hàn quang lóe lên, khí tức trở nên quỷ dị, sau đó trong pháp tướng tự thân đi ra một cái tóc màu lửa đỏ chính mình, sau đó nguyên bản pháp tướng thượng quyển lên một tầng ánh lửa, biến mất tại màu tím hỏa vực bên trong, che giấu, tùy thời mà động. Rất nhanh phía dưới, ầm ầm âm thanh cấp tốc tới gần. Sau đó, chính là một thanh đại thương mang theo một đạo bóng người màu vàng nóng, bước lên, trên đầu nó còn lơ lửng một cây diễm lệ hỏa vũ, như vậy vọt vào màu tím hỏa vực bên trong. Bắc Lương Vương mãng cái kia đạo thần tàng thần linh, nhìn thấy lao ra bóng người, mặt máy bên trong lệ quang lóe lên, trong chớp mắt, đưa tay chính là đột nhiên vỗ, màu tím nham tương quay cuồng, thanh thế kinh người. Nhưng một giây sau, tại cái kia đại thương phía dưới, quần quần màu vàng hỏa tương quận tất cả lên, tại màu tím hỏa vực bên trong bỗng nhiên sôi trào, khủng bố mà hừng hực nhiệt độ cao trong nháy mắt đốt cháy hết thảy. A! Bắc Lương Vương mãng vỗ xuống đại thủ lập tức cảm nhận được một cô nóng hổi thiêu đốt, tiếp theo tại kinh sợ trong ánh mắt, bị hừng hực nham tương màu vàng nuốt mất, tôn này nguyên thần thần linh bên trên, trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Ngươi hèn hạ! Nổi giận tiếng quát từ sôi trào màu tím hỏa vực khác một bên vang lên, một đạo mờ mịt ánh sáng xám đánh tới, Trần Uyên giữa lông mày pháp nhãn đột nhiên nhếch một cái, sau đó khua tay trường thường trực đạo mà đi, một phút đồng hồ sau, oanh tướng quân sơn tòa núi lửa kia miệng, đột nhiên phun trào. Ánh lửa ngút trời, nham tương vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó mà lên. Từng cái toàn thân bốc hỏa thân ảnh, từ trong miệng núi lửa bò ra, kêu cha gọi mẹ hướng lấy ngoài núi phi nước đại. Có ít người y phục đều bị đốt không có, da đầu lông mày đốt rủi, hởi chuồn liền xông ra ngoài, còn có thảm hại hơn, chạy đến nửa đường, hỏa thế bất diệt, hóa thành hỏa nhân, bị đốt đi sạch sẽ. Không lâu lắm, ba đạo cường đại lưu quang từ trong miệng núi lửa bật ra, từ ba phương hướng kích xạ mà đi, một khắc cũng không dừng lại. Một người trong đó chính là Bắc Lương Vương phủ vị cung phụng kia Vương Mãng. Chương 313, thứ 314, tự mình đi nên trấn ma làm, 22, chương 313, thứ 314, tự mình đi nên trấn ma làm, 22, người này chân đạp một chi mây trôi toa, tốc độ cực nhanh, lúc này, nó màn đầu tóc xám đều bị đốt không có, y phục càng là rách tung tóe, chật vật đến cực hạn, nguyên bản sắc bén tự ngạo con ngươi trở nên đong trầm, tê quát một tiếng. Thế tử, đi mau. Hắn hướng phía tướng quân sơn đông bắc bên cạnh một rừng cây bay đi, chỉ gặp một tòa giá liễn nằm ngang ở trên mặt tuyết. Mà sau người nó, một đạo chói lọi hàn tinh hướng phía bộ kia liễn phương hướng ầm vang bay đi, nhanh chóng như lưu tinh. Giá liễn đang muốn bay động, đã thấy cái kia hàn tinh tốc độ đột nhiên một kích, một chém, một đạo hàn quang thẳng chém giá liễn, đem nó ngập đầu nghiêng cắt hai nửa. Giá liễn nổ tung, bên trong một tôn áo mãng bào màu bạc bóng người, rốt cục hiện ra chân dung đến. Mặt như ngọc, ngội quân tử, chân mày hẹp dài. Đùng trên đầu nó bạch ngọc quan vỡ ra, theo nó thái dương lọn tóc mấy cây toái phát lăn xuống. Cặp mắt kia đột nhiên vừa mở, nắm chặt chỗ ngồi tay, dùng sức nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía phong mang bay tới tướng quân sơn, sáng lạn như hàn tinh. Nhưng một giây sau, cái kia Vương Mãng tay áo phất một cái, cuốn lên gió tuyết đầy trời, mang theo nam tử mặc mãng bào rời đi, chỉ để lại một tòa vỡ vụn giá liễn. Một bên khác, tướng quân sơn trên không, hàn mang bay ngược mà quay về. Khi một tiếng, Trần Uyên nắm chặt bay trở về đại thương, sau đó lóe lên, trường thương ở trong tay biến mất không thấy gì nữa. Nó đưa mắt nhìn vị kia Bắc Lương thế tử bị dưới tay hắn môn khách mang đi, xa xa nhìn thấy đối phương biểu hiện, cũng không tệ, gặp nguy không loạn, xem ra không phải có gì bao mặt hàng. Lại nhìn một chút địa phương khác, những người xem náo nhiệt kia ảnh cũng giải tán lập tức. Hắn không có lựa chọn làm to chuyện, tướng quân sơn hiện tại là cái không ổn định lò lửa lớn, nếu như ra tay đánh nhau, chỉ sợ cũng giống đá ngã lăn thái thượng lão quân lò lửa đan, thiên băng địa liệt, những người khác chết cũng liền chết, nhưng mình thủ hạ binh mã ngay tại ngọn núi này phụ cận, cũng không đáng giá mạo hiểm. Suy nghĩ thu hồi, Trần Uyên phi xuống núi, rơi xuống bên ngoài một tòa nhô ra không người trên đồi núi, chân đạp trong đống tuyết, kéo kẹt rung động, cũng nương theo lấy nhánh cây răng rắc bẻ gãy âm thanh. Hắn ngồi xuống nhặt lên một cái nhánh cây, tại trên mặt tuyết viết viết vẽ vẽ. Rất nhanh, hai đạo tiếng gió bay tới, rơi vào sau lưng địa phương, sau đó kéo kẹt tiếng vang lên, ở sau lưng nó hai, ba bước địa phương dừng lại, tướng quân. Người đến là Vân Thiên Sinh cùng Cao Vũ. Hai người các ngươi tiến lên đây. Trần Uyên vẫn tại bạch lên thứ gì. Vân Thiên Sinh cùng Cao Vũ mau tới trước, gặp tướng quân ngồi xổm, bọn hắn cũng không tốt đứng đấy, một trái một phải, tại Trần Uyên hai bên ngồi xuống. Giao cho các ngươi mấy cái nhiệm vụ. Trời sinh, tướng quân sơn nơi đây là cái lò luyện đan, phi thường không ổn định, mệnh binh mã lui về sau nữa 10 dặm. Nhưng tướng quân này sơn dã là cái bảo địa, nơi đây hỏa tinh thịnh vượng, thích hợp rèn luyện chân khí, đoán thể mạnh phách, chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, đem binh mã kéo qua huấn luyện. Mặt khác, Nghệ cùng Liêu Thanh ba người chuẩn bị phong tỏa ngọn núi này trận pháp, phòng ngừa tinh khí tiêu tán. Hắn truyền thụ cho cái này Vân Thiên Sinh ba người trận pháp như thế thần thông, cố hữu an bài này là Cao Vũ. Trần Uyên lại đem đầu hướng bên một bên khác. Có mặt tướng, ngươi điều phối thủ hạ ngươi binh mã cùng với các thủ đoạn, cho ta tại tướng quân sơn phương viên 200 dặm tìm kiếm, có hay không dị thường địa phương. Trần Uyên tại trên mặt tuyết chỉ, hắn vẫn tin tưởng cái kia bay ra ngoài đồ vật, khẳng định nút ở chỗ nào. Nhưng băng thiên tuyết địa, một mảnh mênh mông, phạm vi quá lớn, cần phạm vi lớn đi tìm kiếm. Là, mà lúc này ở phía sau, vài dặm bên ngoài, dưới núi bận rộn, bốn chỗ nhân mã lao nhanh trong quân trận, một tiếng phốc phốc tiếng cười vang lên. Chỉ gặp một vị cung trang màu lam nữ tử, ánh mắt nhìn xa xa ba người bọn họ bóng lưng, cảm thấy phi thường thú vị. Thì, đi. Tần Như Dương tức giận lôi kéo Độc Cô Già La, chuẩn bị rời đi. Các nàng vốn cho rằng cuộc rối loạn này sẽ tạo thành rất lớn xung đột, kết quả sự tình kết thúc ngoài ý muốn bội vàng, các nàng lại ở chỗ này cũng không thích hợp. Được chưa? Độc Cô Già La về nhìn thoáng qua, Tiểu Diễm cười cười, cùng Tần Như Dương quay người, chuẩn bị bước nhanh rời đi, cũng không có chào hỏi, không tốt đi phải dậy. Ngay tại hai nữ từ mặt phía bắc đi ra quân trận lúc, một đạo ngân quang gọi xuống tới. Sau đó chính là một cái lính liên lạc bước nhanh xuống tới. Dẫn ta đi gặp chín bên trong lang. Thiên Hùng Quan 800 dặm khẩn cấp. Một tiếng tiếng quát, quân trận nhanh chóng tránh ra. Mà ở phía xa, Trần Uyên đứng người lên, quay tới, sau đó thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại vị này lính liên lạc trước mặt. Mà các binh mã lập tức tránh ra, rời khỏi một cái rất lớn đất trống. Tần Như Dương cùng Độc Cô Già La cũng ở trong đó, nhìn xa xa. Chỉ gặp cái kia lính liên lạc gặp Trần Uyên, một chân quỳ xuống, thuộc hạ phụ vệ trung lang cấp lệnh. Không có mật tín, chỉ có truyền miệng. Tướng quân nói, Trấn Ma làm binh mã đã tới Thiên Hùng Quan bên ngoài. Còn có, tân nhiệm Trấn Ma làm truyền tin, để ngài tự mình đi nghênh hắn. Chương 314, ta ngược lại muốn xem những người này đủ tư cách hay không. Chương 314, ta ngược lại muốn xem những người này đủ tư cách hay không. Chương 314, ta ngược lại muốn xem những người này đủ tư cách hay không. Tân nhiệm Trấn Ma làm phái người truyền tin, để ngài xuất quan tiếp giá. Lính liên lạc truyền xong câu nói này, cúi đầu. Không khí trở nên bị dị an tĩnh. Dưới chân hạt tuyết bị một trận hàn phong thổi nhấp nhô, cũng thổi cái kia màu lót đen vân vân áo choàng bay phất phới. Trần Uyên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, trong mắt có kim quang nhảy lên, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, muốn ta tự mình xuất quan đi nên. Là, hai ngày trước, Trấn Ma làm đại quân một đường tiên phong dẫn đầu đến Tiên Hùng Quan, người cầm đầu kia tướng quân ở trên trời Hùng Quan bên trong làng trong điện truyền đạt quân lệnh, điểm danh để ngài đi nên. Vệ tướng quân đến tin, phái thuộc hạ 800 dặm khẩn cấp chạy đến cùng nhau bẩm. Đại bộ đội hiện tại đến Tiên Hùng Quan bên ngoài nơi nào? Khả tham nghe được đến bao nhiêu nhân mã? Trần Uyên mục bên trong tinh quang lấp lóe, ngữ khí không đội không chậm. Thuộc hạ đến lúc, đại quân đã tới Thiên Hùng Quan bên ngoài 5000 dặm giã Hòa Nguyên. Tổng cộng 150,000 binh mã, ngày đi 1000 dặm, đoán chừng còn có 3-4 ngày đến Thiên Hùng Quan lính liên lạc cung kính trả lời. 150,000 binh mã, nguyên lai triều đình còn cầm được ra nhiều người như vậy. Trần Uyên sắc mặt tạm đạm không chừng, sau đó nhẹ gật đầu, người đi xuống trước đi, về phủ tư chờ lệnh. Là, lính liên lạc như vậy bước nhanh lui ra, rời đi quân trận, nhảy lên rơi vào trên mặt tuyết ngao thiên chuẩn, sau đó cánh huỵch, phiến gió bắt đầu thổi tuyết, phóng lên tận trời. Trần Uyên đi về phía trước hai bước, ánh mắt đuổi theo ngân quang biến mất tại trắng xóa thiên địa bên trong, trong ánh mắt không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Vị này mới nhậm chức Trấn Ma làm điểm danh để hắn tự mình đi Thiên Hùng Quan nên đón, trong đó hàm nghĩa ý vị sâu xa. Trong lúc mấu chốt này, để cho mình vạn dặm xa xôi đi đón giá, cái này kỳ thật chính là một cái thăm dò. Muốn cho chính mình nhận rõ bổn phận của mình, cho mình một hạ mã uy. Nếu như mình không đi, vậy chờ đợi chính mình, khả năng chính là kháng mệnh. Cao Vũ có mặt tướng Cao Vũ từ bốn phía phương trận bên trong đi ra, tùy lệ mà đứng. Về phủ tư, triệu tập văn võ quan biên nghị sự. Cao Vũ có chút giật mình, hắn cũng không biết Trấn Ma làm tin tức, mà triệu tập văn võ quan biên nghị sự, hiển nhiên sự tình không nhỏ, Thiên Hùng Quan bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Mặt tướng lĩnh mệnh, nói, như vậy vội vàng rời đi. Trời sinh. Trần Uyên lại đem Vân Tiên Sinh kêu đến. Vân Tiên Sinh biết việc này, lúc đó nghe được tin tức này là ngay tại tướng quân bên người, nhưng hắn lại chưa từng tiết lộ qua nửa điểm cho bên ngoài, miệng rất căng, lúc này đại khái đoán được vừa rồi từ trên trời Hùng Quan tới khẩn cấp đại biểu cho cái gì. Trần Uyên bờ môi khẽ nhúc nhích, mấy hơi thở sau, Vân Tiên Sinh cũng lĩnh mệnh lui ra, tiếp lấy, trạm canh gác vang lên lên, thủ hạ binh mã các hành kỳ sự. Mà gặp binh mã tất cả giải tán, trong đó hai vị hạ giữa bầy gà nữ tử liền hiện đi ra, đồng thời các nàng bên thai chuyển đến Trần Uyên thanh âm. Hai vị tiến lên một thuận, vừa vặn Trần Mỗ có mấy lời muốn hỏi. Tần Như Sương cùng Độc Cô Già La nghe được truyền lời, liếc nhau, sau đó hiểu điệu thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Trần Uyên bên cạnh. Gặp qua Trần huynh, ta hai người cùng đi theo tham gia náo nhiệt, làm phiền. Tần Như Sương thi lễ một cái. Về phần xưng hô, lần trước bái phòng lúc, Trần Uyên để nó không nên quá xa lạ, xưng hô Trần huynh liền có thể. Trần tướng quân, có phải hay không triều đình phái tới Trấn Ma sử gia? Độc Cô Già La đoán được cái gì, là cái thông minh hơn người nữ tử. Trần Uyên mỉm cười, tay áo bày hất lên, hai tay thả lỏng phía sau. Độc Cô tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người, vừa tới tin, tân nhiệm Trấn Ma làm dẫn đầu đại quân, không ra mấy ngày đem đến Thiên Hùng Quan, để cho ta đi Thiên Hùng Quan ra khỏi thành đó lấy. Lời này vừa ra, hai nữ phản ứng khác biệt. Thần Như Sương Mỹ Mi nhịn không được hơi nhíu lên. Độc Cô Già La cặp kia đan phượng nhãn thì cười hết mắt, xem ra vị kia họ Trung dọn xong tư thế, muốn cho tướng quân ngài vị này đất thuộc khiêng đỉnh trung lan tướng, dẫn đầu tỏ thái độ. Nàng này ngược lại là rất nhạy cảm, đoán được cử động lần này dùng nghĩa. Họ Trung. Trần Nguyên lông mày nhíu lại, lên hứng thú, đây chính là vị kia trấn ma làm họ, Trần Mộ đang muốn cùng Độc Cô tiểu thư thỉnh giáo, triều đình phái tới những nhân mã này lai lịch. Lần trước lần đầu gặp mặt, không tốt truy cứu qua sâu. Hắn chưa từng chủ động nghe ngóng Độc Cô Già La lai lịch, nhưng từ đối phương trước mắt biểu hiện đến xem, cũng là rất có lai lịch người, triều đình tin tức rất linh thông. Độc Cô Già La đôi mắt đẹp nhíu lại, khêu gợi môi đỏ khẽ mở, tiểu mỹ thanh âm dễ nghe êm tai nói: "Ngự tiền ba nhà, hoàng phủ, dễ được, Mạnh gia hoàng phủ gia có một vị sống hơn 400 năm, huyết khí sắp chết héo Bồ Đề Võ Thánh, nghe nói vì cầu số tuổi thọ, thời gian trước từng vượt qua ma quốc, đi phương Tây Phật thổ cầu tới một viên Bồ Đề thụ, quanh năm ngồi xếp bằng dưới Bồ Đề thụ, hòa địa vi lao, vì cầu thiên mệnh, nghe đồn vị này lao võ thánh đã chết già rồi, bất quá ta cha nói không chết, chỉ là quanh năm bất động, mau cùng cây dài đến cùng nhau đi." Công Dương gia, hiếm thấy huyết mạch truyền thừa, sau khi thức tỉnh, máu như ngân thủy ngân, thể sinh dị tượng, thể luyện liền bất diệt võ thể, thể phách cường hãn càng sâu yêu ma. Độc Cô Già La nói đến đây nhà lúc, bên cạnh Tần Như Sương ánh mắt nhất động, lúc trước cùng Thái Thường tùy tùng đồng hành đi biên quan trong hai người, trừ nàng, liền có một vị Công Dương gia tử đệ dê được võ, người này ban đầu ở ba đầu đạo quả yêu ma cướp đoạt cố kia thanh đồng đại đỉnh lúc, cũng muốn tranh đoạt. Cái cuối cùng Mạnh gia, một môn tam quân con, lập chí nguyện đọc sách thánh hiển, môn sinh khắp thiên hạ. Độc Cô Già La đem ba nhà lai lịch đêm hai nói, trong đôi câu vài lời, có thể nghe ra ba nhà nội tình nặng nề. Tu hành đến đệ lục cảnh, tên là Long Hổ cảnh, thể nội long hổ giao cùng, đạo pháp tự nhiên, chỉ là các nhà cách gọi khác biệt, nho gia gọi quân tử, Phật môn cứ gọi kim cương, đạo gia gọi sơn nhân, mọi việc như thế, về phần đệ thất cảnh, tại nhân gian bên trong cũng có thể xưng thánh làm tổ. Sống hơn 400 năm Bồ Đề Võ Thánh, một môn tam quân con mạnh ra, còn có tự mang huyết mạch chuyển thừa gia tộc. Từng cái nghe đều cực không dễ trọng. Trần Uyên mặt mày nhảy lên, tiểu thư kia mới vừa nói họ Chung, chính là tân nhiệm trấn ma làm, là ba nhà hoặc là nói là mấy nhà đẩy ra một người, đảm nhiệm trấn ma làm cho trước, tại tuần tiên tổng ty nhậm trước, người này cùng ba nhà đều có giao hảo. Thủ đoạn không phải người bình thường, thực lực cũng thập phần cường đại. Trung Ly nhậm trấn ma làm, còn lại ba nhà bên trong người đảm nhiệm ba đường binh mã phó trước, ta biết cứ như vậy nhiều. Trần Uyên nghe được cái này, đột nhiên mặt mày một âm, ba đường phó trước. Bùi chỉ huy sứ chức vị là trấn ma làm bên dưới ba vị phó chỉ huy sứ một trong, còn lại hai vị đã bất lạc, cho nên nói phó trước chỉ có hai cái trống chỗ, dưới mắt tới ba vị phó trước, vậy hiển nhiên dễ thấy. Trong chốc lát, một luồng khí nóng nhanh chóng bay lên, tại Trần Uyên ngực phùng lên. Giống trước đó Độc Cô Già La nói giỡn cái này trấn ma làm nên hắn, lại bị người đoạt. Loại lời này trong lòng của hắn thật có khúc mắc, lại không để trong lòng, dù sao mọi thứ không phải đương nhiên có thể thành, bối cảnh cùng thực lực xứng đôi không lên, ngược lại chỉ có thể biến thành thằng hề, chỉ có dựa vào thực lực bản thân lớn mạnh, đánh người khác đều sợ ngươi kính ngươi, không cần ngươi chính mình mở miệng, người khác liền sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy. Nhưng nếu như đem Bùi Diêm Hổ vị trí đỉnh, vậy thì tương đương với đánh mặt cả tòa Vân Đính Sơn, cùng nhiều như vậy chết đi tướng sĩ mặt. Đợt thứ nhất yêu ma phá quan, Bùi chỉ huy sứ tại trấn ma đại tướng chống cự ma quốc, trấn ma làm tử trận áp lực dưới, chỉ huy điều động các lộ binh mã, liều chết ra tiền tuyến. Con trai mình chiến tử, chính mình cũng thân phó biên quan trấn thủ. Những người này lại tại triều đình đem bánh mặt phân, muốn đem đất thuộc thay máu, chính mình ngồi lên, đem chết đi cùng ngay tại tiền tuyến đóng quân tướng sĩ ném ở một bên. Cút mẹ mày đi. Trần Uyên một mực ý đồ để cho mình bảo trì một cái thông xoáy tỉnh táo cùng định lực, nhưng loại sự tình này, hắn nhịn không được. Độc Cô Già La cùng Tần Như Sương cảm giác được Trần Uyên trên thân bộc phát ra một cỗ khủng bố khí cơ, lại nhìn Trần Uyên lông mày dựng thẳng lên, giữa lông mày phủ văn dựng thẳng màu vàng tràn ngập uy nghiêm thần quang, gương mặt xinh đẹp hơi đổi. "Trần huynh." Tần Như Sương lên tiếng. Bước chân nhịn không được hướng về phía trước đạp một bước, lại bị Độc Cô Già La kéo lại, lắc đầu, sau đó cao giọng mở miệng, "Tướng quân đây là." Trần Uyên Tư không che giấu chút nào trong mắt ánh lửa, mỗi chữ mỗi câu, đi thiên hùng quan. Bọn hắn nếu dẫm lên phản sơn quân các huynh đệ thi cốt ngồi lên vị trí này, ta ngược lại muốn xem những người tới này đủ tư cách hay không. Nói, nó dưới chân giẫm một cái, thả người hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ biến mất tại trong gió tuyết. Một chương 315, Tề tụ Thiên Hương lâu chương 315, Tề tụ Thiên Hương lâu chương 315, Tề tụ Thiên Hương lâu tại Trần Uyên quyết định khởi hành. Đi đạo phủ ti bố trí chuẩn bị ở sau lúc, 8000 dặm bên ngoài, Hùng Châu sương mù hàng, một tòa hùng quan chiêm cứ giữa núi non trùng điệp. Giữa thiên địa có một kỳ cảnh, hùng quan phía bắc, dãy núi xanh tươi, xanh úng tươi tốt, chim hót trùng gọi, vô cùng náo nhiệt. Hùng quan phía nam, giữa thiên địa tuyết lớn đầy trời, mạn sơn môi trắng, hàn phong điều hưu, có thể nói thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Quan này chính là Thiên Hùng quan, bắc liên tiếp châu, phương hướng tây bắc vượt qua tử vòng chi hải chính là tây vực, đông tiếp trung nguyên, chính là đất thuộc liên thông ngoại giới cứ điểm. Cả tòa Thiên Hùng quan bây giờ bao phủ trong một mảnh gió tuyết, băng thiên tuyết địa, thành này lại cực độ náo nhiệt cường thịnh. Giống như cẩm quan thành bình thường, thành này những ngày gần đây tràn vào đại lượng người xứ khác. Có người cưỡi dị thú, uy phong lâm liệt, ngao khiếu thiên địa, xem xét chính là đại phái tử đệ, có một nắng hai sương, đuổi ngựa xâm nhập phong tuyết giang hồ lùng cỏ. Rất nhanh, tòa cứ điểm này trở nên ngư long hỗn tạp, nước trở nên sâu rất nhiều. Nhiều người không phải là liền nhiều, trong thành thỉnh thoảng phát sinh kinh người đánh nhau, các lộ hào kiệt ganh đua sắc đẹp, một lời không hợp ra tay đánh nhau, ví dụ chỗ nào cũng có, để bản địa tuần tra tư cơ hồ mất đi quả khống. Vì cái gì xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì đất thuộc có đại khí vận giáng lâm. Chuyến môn này dẫn tới các lộ nhân mã tranh nhau nhập quan, tiến vào đất thuộc tòa này trước chòi canh, sau đó như vậy ở trong thành lưu truyền sôi sùng sục, cơ hồ mọi người đều biết. Thế nhưng là hai ngày này, trong thành tranh đấu mất đi một chút, bởi vì nghe nói triều đình hướng đất Thục Tân phái một vị mới trấn ma sứ. Có người từ Trung Nguyên trên đường tới, gặp được trùng trùng điệp điệp giáp sĩ, chạy Thiên Hùng Quan phương hướng xuất phát, ít ngày nữa đem đến. Mà bọn hắn một chi quân tiên phong đã đến Thiên Hùng Quan, nhập chủ thành này. Buổi chiều, Thiên Hùng Quan nam thành có một tòa cao trăm trượng lâu đứng thẳng, chu tường lục lõa, mái cong lầu cát, mái hiên treo linh đăng, màu sắc cổ xưa thấm át, phía trên nhất một phương mái vòm, lại tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Ngoài phòng, hàn phong tuyết bay, gió lạnh tấu xương, trong lâu, hương khí lờ lờ, ấm áp như xuân, có sáo trúc thanh âm luật hai, nâng ly cạn chén âm thanh va chạm. Ngoài cửa, một đội binh mã giá mã phi chạy mà đến, đem náo nhiệt cửa ra vào kinh hãi gà bay chó chạy, dẫn tới trận mắt nhìn. Các ngươi, có một cái công tử áo gấm bị ngựa kinh hãi, kém chút trước chân, trận mắt há miệng, muốn giận dữ mắng mỏ. Đã thấy, cánh tay tranh thủ thời gian bị người đồng hành giữ chặt, tranh thủ thời gian làm cái nháy mắt. Công tử kia hướng phía đội nhân mã kia mà trông, chỉ gặp một đội thanh giáp nhân mã, cưỡi tại ngựa cao to phía trên, phía trước nhất là một đạo xích giáp. Xích giáp bóng người ngồi ở phía trên, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo ngạo khí, liếc cái miệng này muốn nói công tử một chút, ánh mắt lạnh như băng. Thằng đem vị này công tử áo gấm dọa đến thân thể lắc một cái, tiết hầu nhịn không được đông lúc nhích qua một cái, đem bên trong chữ nuốt xuống, sau đó bối rối rời đi, cuốn bít ở giữa, hay là trượt chân ngã một phát, nhưng cũng không chiếu cố được, cứ như vậy chật vật đi xa. Người chung quanh gặp những giáp sĩ này, lộ ra thần sắc hồ nghi, cái này giáp sĩ tựa hồ không phải Thiên Hùng Quan phủ binh, khôi giáp chế thức không giống với. Tuần tra tư binh mã khôi giáp chế thức không có tinh tế như vậy, có nhiều chỗ cũng khác biệt, mà những giáp sĩ này trên thân trên khôi giáp mây lần văn tinh mỹ rậm rạp, bóng loáng bóng lưỡng, lóe ra rượu nhãn qua màn, hiển nhiên trải qua công tượng tỉ mỉ đánh chế. Sau đó, bên cạnh có người thì thầm, một chút nhân tài giật mình. Đây là hai ngày trước bước vào Thiên Hùng Quan binh mã. Nghe đồn là tân nhiệm trấn ma sứ phái tới một chi quân tiên phong, nghe nói những binh mã này hay là từ Đế Kinh điều động tới. Nhất thời ánh mắt trở nên kính sợ. Đế Kinh, rất xa xôi từ ngữ, phần lớn người cả một đời đều không có bước ra hôm khác hùng quan, huống chi là đi Đế Kinh. Nơi đó là tràn ngập hết thể mỹ hảo tưởng tượng đại danh tử, phồn hoa thịnh cảnh, thiên tiêu như rồng, mỹ nữ như mây. Những binh mã này, ánh mắt sắc bén, khí tức ngoại phóng, xem xét liền không dễ trêu chọc. Mà động tĩnh của cửa cũng kinh động đến trong lâu không ít người, có người chú ý tới đôi này binh mã, đồng thời trùng hợp biết được lai lịch của những người này, tại trong một góc khác phát ra một tiếng cười nhạo. Bất quá là một đám thiếu gia binh thôi. Dẫn đầu binh mã đều là có chút lớn trong gia tộc tư binh, đem ra lông một đuổi, thành quân chính quy. Thật ra chiến trường, a. Đúng lúc này, trong môn bước nhanh đi ra một cái diện mục trắng nõn, người mặc màu đỏ phi ngư phục, khóe mắt lộ ra một tia tinh minh nam tử. Người này người mặc chính là tuần tra tư giáo úy phi ngư phục. Thân phận cũng tự nhiên lộ ra, là bản địa tuần tra tư một vị giáo úy. Chỉ thấy người này gặp đội này binh mã, ô quyền, mặt mày nở nụ cười, mang theo vẻ định nọt chi ý, hồ phó tương nể mặt, tại hạ may mắn. Đây là bản thành nổi danh tiên hương lâu, bên trong người hồ vũ cơ âm luật song tuyệt, uống rượu thưởng muốn nơi đến tốt đẹp, tại hạ đã bày một bản, xin mời phó tướng cùng chư vị huynh đệ đi theo ta. Nói, người này ánh mắt biến đổi, hướng phía bên cạnh nhìn sang, lúc này bên cạnh hắn đứng đấy một cái ướt cười, thân người cong lại người hồ lao đầu. Vị giáo úy này chân đá một chút cái này người hồ lao đầu, mang theo hờ hững, còn lo lắng cái gì, đi cho các đại nhân dẫn ngựa. Nói, ném đi một cái túi tiền đi qua. Cái kia người hồ lao đầu thuần thục tiếp nhận cái túi, lo liệu lấy một ngụm thuần chính thuộc âm, tạ ơn giáo úy đại nhân ban thưởng. Nói, tranh thủ thời gian chạy tới, muốn đi dắt vị kia xích giáp giáp sĩ dưới thân bạch mã, đưa tay kéo trên đầu ngựa mã cương. Đã thấy một giây sau, một tiếng đùng tiếng vang. Người hồ lao đầu phát ra kêu đau một tiếng, bưng bít lấy vừa rồi duỗi ra cái tay kia ngã xuống, chỉ gặp cái tay kia thình lình bị rút mất một lớp da thịt, máu me đầm địa. Mà ngồi ở trên bạch mã xích giáp giáp sĩ, cao cao ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn xem ngã xuống đất rên, khoanh tay người hồ lao đầu, ánh mắt coi thường, chậm rãi âm thanh lạnh lùng nói: Ti tiện đồ vật, ai bảo ngươi tay bẩn đụ. Nói, cầm mã tiết tay, hướng phía ngựa của mình đang bên dưới, chỉ. Tới quỳ xuống, nằm sắp tốt. Một màn này, nhìn người chung quanh níu chặt mày. Mấy cái thiên hương lâu người hầu thấy cảnh này, lao ra cửa, gào lớn lấy ba ngõa người hầu ngữ bên trong ra trưởng bối xưng hô muốn xông tới giải vây. Kết quả, xoạt 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 rút đao tiếng vang, mấy vị thanh giáp lánh quang bắn thẳng đến. Một tiếng quát cũng hợp thời vang lên, làm cái gì? Vị kia người mặc màu đỏ phi ngư phục bản địa giáo úy đem mấy cái người hầu chừng một cái, muốn chết phải không? Sau đó nhìn xích giáp giáp sĩ một chút, cười nói: Hồ phó tương, cho tại hạ chút mặt mũi, hôm nay mở tiệc chiêu đãi, không nên động binh. Nói, nhìn một chút bỏ dậy người hồ lao đầu, có chút nổi nóng, còn không dựa theo đại nhân đi làm. Người hồ lao đầu trông thấy một màn này, cùng mấy cái trận mắt ẩn nhẫn người hầu lắc đầu, sau đó leo đến cái kia xích giáp giáp sĩ bàn đạp bên dưới, vì thân thể, có ngồi lấy. Mấy cái thiên hương lâu người hầu thấy huyệt thái dương cổ động, nhưng chỉ có thể gắt gao chịu đựng. Tiếp lấy chỉ gặp vị kia xích giáp giáp sĩ, cứ như vậy giẫm lên lão hầu người quóng, xuống ngựa đến. Bọn hắn ở kinh thành, đối đãi hồ nô chính là như vậy. Sau đó, người này mang đám người theo người mặc phi ngư phục bản địa giáo úy, bước vào thiên hương lâu. Mà cái kia người hồ lao đầu tranh thủ thời gian bị mấy cái thiên hương lâu người hầu đỡ dậy, từ cửa bên đi vào. Một màn này, tựa như việc nhỏ xen giữa. Rất nhanh liền không ai để ý, nhưng ở thiên hương lâu đối diện trong góc ngõ, một cái thô kệch táo bạo thanh âm truyền đến. Tên đang chết, thật ném chúng ta tây bực mặt, bị giẫm chết cũng là đáng đời. Một đạo khác tràn ngập đáng yêu mị hoặc thanh âm vang lên theo. đây chính là vị kia Bắc Mát Thế Tử để cho chúng ta hỗ trợ điều tra Thiên Hương lâu. Giống như có chút ý tứ. Đi, y đi vào nhìn một cái. Chương 316, sự tình càng ngày càng có ý tứ, cầu nguyện phiếu, 1, chương 316, sự tình càng ngày càng có ý tứ, cầu nguyện phiếu, 1, chương 316, sự tình càng ngày càng có ý tứ, cầu nguyện phiếu. Thiên Hương lâu bên ngoài, hàn phong thấu xương, phong tuyết lạnh thấu xương trong lâu, ấm áp tập kích người, sáo trúc bị mở. Lâu tầng 32, nội tầng trống rỗng, to lớn trong giếng trời, bốn đạo phi tỏa ngay cả không, treo một cái hình tròn thạch đài, trên đài bốn phía đứng thẳng mấy cây lập trụ, phía trên khắc vẽ lấy tinh mỹ vân vân bay trên trời hoa văn màu. Lúc này trên đài, từng cái tràn ngập dị vực phong tình các ca cơ, thân mang diễm lệ nghe thường, hát hay múa giỏi, dáng người thướt tha, trên dưới bay múa, ống váy bồng bềnh, giống như bay trên thiên thần nữ, dẫn tới dựa vào làn can chỗ luôn mồm khen hay. Lâu 30, một bộ màu đỏ phi ngư phục bản địa giáo úy, dẫn những quân sĩ kia đến một cánh trước gian phòng, tiếng cười làm xin mời. Gặp những quân sĩ này ánh mắt đi theo thiên tỉnh thạch đài bên trên tây vực vũ cơ, ngay cả vị kia họ Hồ phó tướng cũng ánh mắt dừng lại một hồi, nhịn không được mặt mày cười một tiếng, Hồ phó đem, như thế nào? Cái này Thiên Hương trong lầu tây vực vũ cơ nhất tuyệt, tại hạ nói không sai chứ? Lời này vừa ra, vị kia người mặc xích giáp, 27-28 tuổi niên kỷ, môi mỏng gọn, hai đầu lông mày lộ ra một tia bạc lương Hồ phó đem, nhẹ gật đầu, nghĩ không ra nơi hoang vu này, có thể có này ôn nhu hương, những này hồ nhân nữ tử nhảy bay trên trời múa. Kỹ pháp cùng kinh thành không tầm thường, ngược lại là có chút ý tứ, chính là nơi đây cùng đế kinh phồn hoa thịnh cảnh chênh lệch rất xa, đều là chút không thông gió nhã người. Người này nói lúc, mặt mày hơi nghiêng, ngữ khí mang theo khinh mạn, cùng mơ hồ ngạo khí. Hồng Y Lìa giáo úy vội vàng tiếp lời đến, phụ họa cười nói, Hồ phó đem lời này tự nhiên, nơi đây chỗ nào so ra mà vượt đế kinh phồn hoa, tướng quân từ đế kinh vạn dặm xa xôi, tầm mắt tự nhiên muôn cao, bất quá thiên hùng quan liên thông tây vực, trong thành có nhiều hồ nhân cưỡi ngựa kinh thương, phong tình càng thêm nồng đậm một chút, tại hạ đã an bài trong lâu tốt nhất vũ cơ cùng tiệc rượu, đến thăm hỏi chư vị. Xin mời. Nói, làm ra một cái dấu tay xin mời. Họ Hồ phó tướng gặp cái này giáo úy thái độ không sai, nhẹ gật đầu, hùng thủ dậm chân, vào phòng. Một đoàn người tiếp lấy nối đuôi nhau mà vào. Khi hành quân này sĩ bước vào gian phòng, cửa đóng lại, phía ngoài nơi hẻo lánh, hành lang chỗ, lập tức vang lên một chút xì xào bàn tán. À, khẩu khí thật lớn, nói cả sảnh đường không thông gió nhã, bất quá một kẻ đạo trùng, cùng cái gì. Đế kinh tới, chạy nơi này làm mưa làm gió tới. Bất quá ỷ vào trên người một lớp da, ngươi gọi hắn tới, bây giờ hùng quan bên trong hảo kiệt như mây, như hắn cuồng vọng như vậy, bảo đảm sống không quá ngày mai. Xuyệt. Nói cẩn thận, đây chính là vị này Trấn Ma Làm thân phái tới Tiên Phong binh mã, nghe nói triều đình tân phái Trấn Ma Làm chính mang theo đại quân ít ngày nữa đến, ai biết có thể hay không cùng lúc trước vị kia Trần Diêm Vương mở dạng, quan mới đến đốt ba đống lửa, không cần đốt dâu hùng tốt. Ai, nói lên vị kia Trần Diêm Vương, ta toàn thân bốc lên nổi da gà, người này kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, ta còn tưởng rằng Trấn Ma Làm vị trí này là vị này kẻ tàn nhẫn tiếp nhận đâu, nghe nói vị đại nhân này tại yêu ma chiến trường đột phá võ tàng, đặt xuống mấu chốt một trận chiến, uy danh hiển hách, bây giờ tọa trấn Cẩm Quan thành, đại quyền trong tay, chỉ sợ cái này không tốt giao tiếp đi. Ngươi nói cũng là, triều đình không biết nghĩ như thế nào, đổi lại là ta, trong lòng ta cũng không phục, đây không phải rét lạnh chúng ta thuộc địa tướng sĩ tâm à, chết đều là chúng ta thuộc địa binh. Đây cũng là, bất quá những người khác cũng mặc kệ những này, sợ là có trò hay để nhìn a. Các ngươi không có gặp, vị kia Hồng Y Phi Ngư Phục, chính là bản địa tuần thiên ti một vị giáo úy, bây giờ không phải là cùng cái này tân nhiệm Trấn Ma Làm binh mã quấy rầy ở cùng một chỗ sao? Những xì xào bàn tán này bên trong, rất nhiều thuộc nhân vì thế bất bình. Trần Diêm Vương mặc dù hung danh ở bên ngoài, lúc trước bình định giết đầu người của quận, ở trên trời hùng quan có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, nhưng là mạnh mẽ là thuộc địa làm hiện thực, có công tích trong người, trên phố không biết bao nhiêu truyền thuyết, rất nhiều nhân lý chỗ đương nhiên cho rằng vị này thủ đoạn cường ngạnh, hoành không xuất thế trung lang tướng, sẽ trở thành thuộc địa đời tiếp theo Trấn Ma Làm, kết quả đạt được tin tức này. Bất quá, trong đó rất nhiều người xứ khác đối với cái này đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem kịch. Như hôm nay hùng quan bên trong hảo kiệt như mây, tàng long ngọa hổ, đều mang tâm tư, náo nhiệt nhất chú ý sự tình trừ thuộc địa thất nguyệt tuyết bay, trên trời rơi xuống dị tượng, tuyết lớn kéo dài tầm 10 ngày, khí vận nói chuyện truyền ngôn xôn xao bên ngoài, chính là tân nhiệm Trấn Ma Làm mang theo đại quân sắp đến nhận trước, cùng vị kia thuộc địa chuyển kỳ trung lang tương khả năng nên đón va chạm. Chỉ là hiện tại cái này Thiên Hương trong lâu, tới một đội Trấn Ma Làm quân tiên phong binh mã, đem chủ để chọn nóng lên. Tại trong lâu mỗi người nói một tiểu ở giữa, Thiên Hương lâu tầng chót nhất một cánh cửa sổ nhẹ nhàng bị khép lại, một cái che màu vàng đầu xa, che cái mũi miệng, chỉ còn lại có một đôi mắt nữ tử dị tộc, giữa lông mày điểm một chút kim phấn, mặc màu vàng lượng phiến áo ngực, lộ ra cái rốn, dẫm lên tiểu thoái bộ, đi vào bên cạnh, một vị nữ tử tuyệt mỹ bên người. Tiểu thư, đám kia quân sĩ tiến vào lầu 30 chữ Thiên Bính số phòng. Chỉ gặp nàng trong miệng tiểu thư mặc một thân rộng lớn màu tím thêu váy, một đầu đen nhánh tóc căn như là thác nước rủ xuống tại cái hông của nàng, giống như nước hồ giống như màu xanh đậm con mắt, thần bí mà thâm thúy, sóng mũi cao, cong cong lông mày, như là vành trăng huyết, da thịt như tuyết, trên trán có một vệt màu vàng chim bay ấn ký. Chính là Thiên Hương lâu chủ nhân, trước lâu Lan công chúa, An Ca. Chương 316, sự tình càng ngày càng có ý tứ, cầu nguyện phiếu, 2, chương 316, sự tình càng ngày càng có ý tứ, cầu nguyện phiếu, 2, lúc này An Ca đổi ngày xưa tây vực phong tình giả dạng, đổi lại rộng lớn tú bào, che khuất ngày càng nở nàng mỹ lệ tư thái, Liễu Diệp Mi có chút nhíu lên, ngồi tại một tấm trên ghế dựa, mỹ lệ khuôn mặt bố lấy nhàn nhạt hàn ý ở trước mặt nàng, mấy cái hổ nhân quỳ xuống đất, mà vừa rồi ở trên thiên hương lâu cửa ra vào bị đám kia quân sĩ khi nhục hổ nhân lão giả. Một vị thị nữ ngay tại đối với hắn tay tiến hành bôi thuốc, băng bó. Mẹ A Y Y, nễ xuống dưới dò xét, nhóm này quân sĩ cùng vị kia họ từ tuần thiên ti giáo úy đang nói cái gì, ý gì tới. Tranh thủ biết rõ ràng. Ta cảm giác có chút không tốt lắm. An ca thanh âm có chút lạnh, còn có chút gấp. Nàng có một loại dự cảm bất tường. Hoặc là nói có chút khẩn trương. Triều đình tân phái một vị trấn ma làm, mang theo đại quân chạy đến, nó quân tiên phong đã nhập chủ thiên hùng quan, mà nam nhân của mình ngay tại cẩm quan thành tòa trấn. Nàng biết Trần Uyên giã tâm tin tức này đối với Trần Uyên tới nói rất bất lợi, triều đình phóng thích ra tín hiệu, cùng cục diện bây giờ tính tất yếu, một cái quyền lợi trong tầm tay, tất cả mọi người coi là sẽ là đợi tiếp theo chấn ma làm trung lang tướng, mới tới chấn ma làm sẽ chọn làm thế nào. Hẳn là chấn ép. Nàng trước kia hay là công chúa lúc, thường thấy quá nhiều loại thủ đoạn này. Là, bên cạnh thân lồng kim sa tây vực mỹ nữ, nhẹ gật đầu. Trần Uyên ban đầu ở Thiên Hương lâu giết Bắc Lương môn khách Hạ Hầu Uyên sau, tăng bản xong qua nàng này Hạ Hầu Uyên bên người đảo tẩu người kia là ai, nàng này sợ phiền phức nói hoang, sau đó bị Trần Uyên giám ngục bị hù không được. Sau đó đem nhà mình tiểu thư dựa vào. Mẹ A Y thì tuân mệnh hạ đi. Các ngươi cũng đi xuống đi. An ca đối với mấy cái quỷ hồ nhân mở miệng, sau đó nhìn về phía vị kia tuổi già hồ nhân lão giả, sắc mặt mang theo bình thản, khinh nu nói, "Bang Lõa, ngươi tốt sinh hạ đi nghỉ ngơi, ta tự sẽ đòi một lời giải thích." Đã thấy cái kia hồ nhân lão giả đen kịt lên nhíu mặt trở nên tăng thương, còn xuống thân thể ho khan một cái đấu, quỳ xuống, "Công chúa không cần vì ta phế nhân này cùng những quân sĩ này nổi xung đột, không đáng, ta bộ xương giả này mấy năm này đều đến đây, quen thuộc liền tốt." Công chúa còn muốn là phục quốc đại kế mưu tính sâu xa, sớm ngày báo thủ. Lời này giống một cây gai đâm vào An ca trong lòng, để nàng con ngươi có một lát thất thần, nàng trước đó có sinh qua muốn lùi bước tâm tư, bởi vì trong bụng có sinh mệnh mới, nhưng nàng biết mình không có khả năng lùi, biết rõ hy vọng xa vời, hay là đến kiên trì, bởi vì ở sau lưng của nàng, còn có hơn ngàn tộc nhân tính mệnh cùng quốc thù nhà hận. Yên tâm đi, ta tự có phân tức, nàng hít sâu một hơi, tâm tình trở nên có chút kiềm chế, cảm giác nhịp tim có chút nhanh, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh. Thủ hạ rất mau lui lại bên dưới, trong phòng trở nên an tĩnh. Lúc này, trong phòng có một loại thanh âm trở lên rõ ràng. Ôi 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 ôi, tựa như là có một con chó tại thở. Nghe được thanh âm này, An ca tâm tình mới an ổn một chút, trắng non yên tính tay ôn nhu sờ lên bụng. Lầu 30, màu son cánh cửa, một vị hổ nhân gã sai vật lĩnh phía trước, sau lưng một đám dung mạo một mạc, điểm lông mày che mặt tây vực vũ cơ nhạc sĩ, ôm hồ cầm tỉ bà, chân trần, bước liên tục nhẹ nhàng, bước nhỏ nhỏ bụng, đi vào chữ thiên bính số phòng trước cửa. Mang theo màu xanh mũ vương hổ nhân gã sai vật tại cửa ra vào hô một tiếng, "Đại nhân, ngài điểm cúc tới." Tiến đến. Bên trong truyền đến vị kia họ từ bản địa giáo úy thanh âm, tiếp lấy, cửa mở. Mà cùng lúc đó, tại đối diện tầng 28, có hai bóng người bị trong lâu gã sai vặt dẫn, chuẩn bị đi một căn phòng. Hai bóng người này, một tráng một gầy. Một người thân cao cao lớn, thân dài chín thước, hất lên nửa bên y phục, mặt khác nghiêng nửa bên cởi trần ở bên ngoài, cơ bắp giống như là cầu long, bên trong tràn đầy lực lượng cường đại, nó mặt giống như phương, mắt to như trung đồng, mặt mọc đầy râu, lông mày phát đều là màu vàng nhạt, tràn đầy một loại kiệt ngạo bất tuần gia tính. Một người khác thì là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, mặt trái xoan, anh đỏ môi, mặc một bộ màu đen xẻ tà váy, đùi lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, hất lên một bộ áo choàng, dáng người bốc lửa, đi đường ở giữa, bờ mông và mèo, phong tình vô hạn, mà một đôi mắt lóe ra màu tím nhạt, mang theo dị vực phong tình. Theo lý thuyết, như vậy phong tao nóng bỏng nữ nhân, đi tại náo nhiệt này phức tạp thiên hương lâu, xác nhận sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng không có. Hai người này nhìn bề ngoài, tựa hồ đến từ dị vực, một đường đi theo gã sai vặt, ánh mắt quét mắt cái này thiên hương trong lầu hết thảy. Đột nhiên, nữ tử áo đen nhìn về phía trên ánh mắt dừng lại, màu tím nhạt con ngươi hiện lên một tia kỳ quái, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, tiếp lấy thân thể đột nhiên dừng lại. Thì thế nào? Bên người Kim Mao đại hán hai tay tráng nhược buôn mã, ôm ở trước ngực, thanh âm ngọng ngọng, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn, hiển nhiên thanh âm này cùng vừa rồi trong ngõ nhỏ táo bạo âm thanh là cùng một người. Chỉ gặp nữ tử áo đen khỏe mắt mang theo một vòng ý vị sâu xa ý cười, "Kim sư con, thật sự là ngoài ý muốn, ta vậy mà tại nơi này nhìn thấy một cái vốn hẳn nên chết đi 6 năm người, sự tình giống như trở nên càng ngày càng có ý tứ." Nữ tử áo đen cười, màu tím nhạt yêu dị con ngươi nhìn xem nghiêng phía trên, nơi đó chính là tầng trời 30 chữ bính số phòng phương hướng, trước cửa có một đội nhạc sĩ vũ cơ, nữ tử ánh mắt liền rơi vào trong đó một vị bao phủ kim sa huyền chuyển vũ cơ trên thân, sau đó nhìn xem nó tiến vào trong gian phòng kia. Hình ảnh nhất chuyển, ngày đó chữ bính trong số phòng, một đội nhạc sĩ vũ cơ tiến vào bên trong. Bản địa tuần thiên ti giáo úy từ hướng đông nhìn thấy phía trước nhất dẫn đội vũ cơ, con ngươi có chút tỏa sáng, có chút ngoài ý muốn, ta nhớ được mẹ cô nương bây giờ đã không lấy chồng, nghĩ không ra cô nương cũng tại. Nghe đồn nói, ngươi khi đó đắc tội chín bên trong làng, nhận lấy kinh hãi, đóng cửa từ chối tiếp khách, không biết để bao nhiêu người thất vọng, bây giờ, làm sao tới ta chỗ này? Chương 317, Trần Uyên lên phía Bắc, 1, chương 317, Trần Uyên lên phía Bắc, 1, chương 317, Trần Uyên lên phía Bắc chỉ gặp phía trước nhất Kim Sa Vũ Cơ, bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên một bước, hướng phía ngồi ở bên thủ từ hướng đông doanh doanh thi lễ, vẹn vẹn lộ ở bên ngoài con ngươi khói sóng lưu chuyển, thanh thúy nói giáo úy đại nhân nói không sai. Nô gia những ngày này đóng cửa từ chối tiếp khách. Bất quá nghe đông gia phân phó, hôm nay có quý khách lâm môn, trong lâu người không cẩn thận va chạm bị tướng quân này, đặc biệt để nô gia xuất cát, nhảy lên một khúc là mấy vị quân gia bồi tội nói, mẹ ai cái kia biển chuyển né người sang một bên, lại hướng phía ngồi tại chính thủ xích giáp tướng quân ủy thân thi lễ, đôi mắt đẹp như nước, nhẹ nhàng chậm chậm, dị vực phong tình gương mặt bên dưới, tăng thêm một phần mị lực. Cái này tú lệ tư thái, dẫn lửa sao ý đi, muốn che còn xấu hổ phong tình, thẳng vừa xếp bằng ở hai bên, mấy vị đồng hành áo xanh giáp sĩ nhìn ánh mắt tỏa sáng, thời khắc đó ý ở bên ngoài biểu hiện ra lãnh ngạo nghiêm nghị, giờ phút này rỡ xuống ngụy trang, ha ha nở nụ cười, tùy ý đánh giá những này tây vực vũ cơ, trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm cùng ý cười. Ha ha từ hướng đông cười to một tiếng, hướng bên hồ phó tương, bất động thanh sắc lấy lòng, hay là hồ phó tương mặt mũi lớn, cái này thiên hương lâu đông già có thể rất ít bán mặt mũi cho người khác, hôm nay tại hạ cũng coi là dính tướng quân ánh sáng. Đến, từ mỗi trước kính một chén. Nói, cầm lấy trước người trên bàn nhỏ màu trắng chân nhỏ chén, một tay cầm lên, một tay nâng đáy chén, cho vị này họ Hồ xích giáp tướng quân dâng lên, uống trước rồi nói. Chỉ gặp ngồi tại chính thủ, từ đế kinh tới tuổi trẻ phó tướng, sắc mặt rốt cục lộ ra ý cười, cầm lấy chén rượu trên bàn, cũng không thấy từ hướng đông, chỉ là lộ ra lương bạc mặt mày mang theo thưởng thức một kiện vật phẩm bình thường ánh mắt, nhìn xem trước mặt mỹ lệ khêu gợi tây vực vũ cơ, nhàn nhạt nhấp một miếng. Không sai, vậy liền để bản tướng nhìn xem. Nói xong, đem cái chén đặt lên bàn. Từ hướng đông hiểu ý, đối với Mễ A Y khoát tay áo, bắt đầu đi. Chỉ gặp Mễ A Y thì cười yếu ớt một chút, bóng loáng trắng non ngọc túc thoái bộ khẽ lùi lại, lập tức hai tay mở ra, một mũi chân nhẹ nhàng kiễng, tiếp lấy du dương hồ cầm thanh bắt đầu vang lên, đem không khí trong phòng kéo vào đến tái ngoại cắt vàng mênh mông bên trong. Rất nhanh, riêng có tây vực phong tình dáng múa trong phòng nguyện chuyển mà lên, du dương âm luật dòng chơi ở giữa, trong bữa tiệc quân sĩ dần dần gật gù đắc ý, cười nói, ngồi xếp bằng ở giữa từ hướng đông tiếp khách, tận lực hạ thấp tư thái, đem mấy vị áo xanh giáp sĩ dỗ dành cao hứng, đem trong bữa tiệc bầu không khí dần dần trọn náo nhiệt, nâng ly cạn chén, bầu không khí nhẹ nhàng vui vẻ. Những này thanh giáp mặc dù cùng mình đồng cấp, có thể những người này trong lòng mang theo một cấu ngạo khí, xem thường bản địa giáp sĩ, từ hướng đông rõ ràng Diêm Vương dễ chơi, tiểu quỷ khó chơi, tìm kiếm nghị cách cùng những người này hòa mình. Đương nhiên, hắn hôm nay đến, chủ yếu nhất là đem bên người vị này họ Hồ phó tướng cho bồi tốt. Vị này phó tướng tên là Hồ Kim Tuyển, nghe nói đến từ đế kinh một vị gia tộc tử đệ, là bây giờ nhập chủ Thiên Hùng Quan Tiên Phong quân chủ đem bên người phó tướng, Hồng Nhân. Từ hướng đông biết, đất thuộc trời phải đổi. Triều đình sai phái ra tân nhiệm trấn ma làm, còn có 150.000 đại quân. Hiển nhiên là đối với đất thuộc thế cục hôm nay bất mãn, muốn thay máu, dẫn đầu đến nhập chủ Thiên Hùng Quan nhóm này quân tiên phong đối với từ hướng đông tới nói, chính là một cơ hội, một lần trèo lên trên cơ hội, đồng thời có thể tránh cho bị cuộc phong ba này tác động đến. Sóng gió gì? Tự nhiên là triều đình phái tới chấn ma làm cùng vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang đem ở giữa tồn tại phong ba. Hắn như biết, vị kia quân tiên phong chủ tướng vừa đến Thiên Hùng Quan, liền cho vệ tướng quân hạ lệnh, điểm danh đạo họ để đệ Cửu Sơn Trung Lang tương lai Thiên Hùng Quan, tự mình xuất quan ninh giá. Lúc đó hắn ở đây, thế nhưng là nghe ra được vị này quân tiên phong chủ tướng nói lời này lúc ngữ khí mang theo cười lạnh. Đối phương thái độ không cần đoán, hiển nhiên đại biểu cho vị kia tân nhiệm chấn ma làm thái độ. Mà không khéo chính là, Thiên Hùng Quan tuần tiên ti cùng vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang sẽ có lấy không nhỏ nguồn gốc liên lụy, lúc trước yêu ma tập thành, ba nhà phản loạn, Cửu Trung Lang dẫn binh trợ giúp bọn hắn bình định, giết ra hách hách hung uy, ở trên trời hùng quan bách tính lưu lại ấn tượng thật sâu, nhà mình vệ Trung Lang như vậy cùng vị đại nhân này kết xuống nguồn gốc, bản địa tuần tra trong ti càng là rất nhiều người đối với vị đại nhân này tôn sùng đầy đủ. Trước đó không lâu tại các lộ phạt núi quân binh bại đại thế bên dưới, vị này Cửu Trung Lang từ yêu ma trên chiến trường đắc thắng trở về, đột phá võ tàng, tòa chấn Cẩm Quan thành, dẫn tới lòng người phân chấn, tất cả mọi người chuyện đương nhiên cho là vị này Trung Lang tướng sẽ là kiếm nam dưới đường một nhiệm kỳ chấn ma làm. Kết quả từ hướng đông cho là vị đại nhân này coi như thanh danh lại hiện lỗ hách, nhưng cuối cùng cũng bù không được triều đình ý chí, tất nhiên sẽ gặp tân nhiệm chấn ma làm chèn ép, hoặc là cúi đầu, hoặc là kết quả kia khẳng định là núi thây biển máu, hắn không dám nghĩ sâu vào. Mà nhà mình tướng quân cùng vị đại nhân này tồn tại một gốc, tuy nói chưa nói tới giao tình sâu đậm, nhưng nhà mình tướng quân đối với Cửu Trung Lang tôn sùng, bọn thuộc hạ rõ như ban ngày, mà từ hai ngày này tình huống đến xem, vị kia quân tiên phong chủ tướng tựa hồ biết đây hết thảy, lấy trong thành gần nhất đánh nhau liên tiếp phát sinh, tuần tra tư làm việc bất lợi nguyên do, từ từ giá không nhà mình tướng quân quyền lợi, đem Thiên Hùng Quan nắm ở trong tay. Chính mình tướng quân tình cảnh không ổn, hắn cái này làm thuộc hạ tự nhiên rõ ràng người được mưa gió nổi lên hương vị, nghĩ đến cho mình như một đầu đường ra, cho nên mới có hôm nay một bàn này thực rượu. Hắn đem tay của đối phương bên dưới bồi cao hứng lúc, liên tục hướng đối phương mời rượu, trong miệng lấy lòng không ngừng. Vị này tuổi trẻ phó tướng đối mặt vị này bản địa giáo úy cung kính có thừa, gần như định nọt thái độ, tự nhiên là thụ dụng, một bên từ từ uống rượu, một bên nhìn xem trên trận luyện chuyển dáng người, thái độ hòa hoãn lại. Ngay tại rượu hàm chính xuống lúc, từ hướng đông cũng cảm thấy thời cơ không sai biệt làm đến, nâng chén thấp giọng nói, chương 317, Trần Nguyên lên phía Bắc, 2, chương 317, Trần Nguyên lên phía Bắc, 2, hồ tướng quân tuổi trẻ tài cao, năm kiểm nhẹ nhàng đã là thiên quan, tại hạ thật sự là hâm mộ gốc, nghĩ đến các loại chấn ma làm đại nhân nhập chủ Cẩm Quan thành, tướng quân chắc chắn một đường cao thăng. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng hồ tướng quân giúp đỡ một thanh. Hắn nói, ánh mắt mang theo tha thiết. Bên cạnh, đang xem lấy tây vực vũ cơ nhẹ ca yến vũ hồ phó tường, khóe môi câu lên một vòng ý cười, không có nghiêng đầu đến, chỉ là gật gật đầu, cầm lấy cái chén, ngươi nói. Từ hướng đông thấy đối phương thái độ, cảm thấy được có hy vọng, trong lòng có chút vui mừng, sau đó mặt mày khẽ động, đưa tay vẫy một cái, chuẩn bị đem bên cạnh gây lên bình phong ngăn ở đám vũ cơ cùng mình nhóm người này ở giữa, sáng tạo một cái nói chuyện không gian. Nhưng không ngờ, vị này hồ phó tương lên tiếng, thanh âm mang theo một tia tản mạn, tựa hồ đoán được vị giáo úy này ý đồ đến, không cần làm phiền, cũng không phải việc đại sự gì, bản tướng cảm thấy khiêu vũ này không sai. Từ Hướng Đông thu tay lại, hơi cười ngượng ngùng một tiếng. Ha ha, tại hạ kém chút quấy rầy hồ tướng quân nhã tính. Nói, hắn thân thể hướng đối phương nghiêng, ánh mắt nhất chuyển, nói ra ý đồ đến, thực không dám giấu giếm, tại hạ nghe nói Trấn Ma làm sắp lên đảm nhiệm, lòng sinh kích động. Triều đình phái ra thiên quân trợ giúp đất thục, là đất thục may mắn, tại hạ trong lòng mong mỏi. Còn xin hồ tướng quân đến lúc đó tại Công Dương tướng quân trước mặt nói ngọn hai câu, tại hạ cũng nghĩ đi theo mọi người cùng nhau kiến công lập nghiệp. Nói rõ ràng, tình chân ý thiết. Mà hắn trong lời nói Công Dương tướng quân, chính là nhập chủ Thiên Hùng quan quân tiên phong chủ tướng. Tuổi trẻ phó tướng Hồ Kim Tuyền nghe nói như thế, khóe miệng đường con càng thả càng lớn, có chút nghiêng đầu đến, giống như cười mà không phải cười nói, từ giáo uy muốn trở thành chúng ta quân tiên phong, liền không sợ các ngươi vệ tướng quân không cao hứng. Nghe được đối phương nhắc lên chính mình tướng quân, Từ Hướng Đông có chút nóng mặt, chính mình cái này đã coi như là phản chủ. Bất quá người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, người đều có tư tâm, thế là ra mặt dạy nói đều là một nhà, nghĩ đến tướng quân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lời nói bao nhiêu lộ ra điểm tâm hư. Tuổi trẻ phó tướng Hồ Kim Tuyền hài hước nhìn đối phương mặt, ánh mắt liếc xéo lấy, trong mắt ngạo khí không tản đi hết, ngươi là người thông minh, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Coi như các ngươi vệ tướng quân biết thì như thế nào, hắn cùng vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang đem đi gần, liền nhất định sẽ không bị Trấn Ma làm đại nhân lại dùng, bị hạ thả là sớm muộn chính là. À, 150.000 thiên quân bên trong, cường giả như mây, có thể ngồi lên Trung Lang tướng vị trí này người chỗ nào cũng có, còn chưa tới phiên vị này vệ tướng quân có ý kiến. Nói, hắn rốt cục nhìn thẳng vào tới, khóe miệng ý cười mang theo thưởng thức, hôm nay ngươi làm không tệ, yên tâm, ta sẽ cùng Công Dương tướng quân nói tốt vài câu, bảo đảm ngươi số làm quan. Từ Hướng Đông nghe được cái này, nắm ra vừa đúng vui mừng, vậy liền đa tạ hồ phó tướng. Đến, ta mời ngài một chén. Nói, hoan hoan hỉ hỉ cho đối phương rót đầy một chén rượu, chính mình hai tay nâng chén. Ân, tuổi trẻ phó tướng nhẹ gật đầu, mặc dù bất động thanh sắc, cũng rất hưởng thụ loại này bị người bưng lấy cảm giác, lần này cũng rốt cục đem một chén rượu uống cạn, xem như đối với Từ Hướng Đông vị này bản địa giáo úy tán thành. Từ Hướng Đông trong lòng vui vẻ, không ngờ vị này tuổi trẻ phó tướng uống xong, lại đột nhiên hỏi hắn một câu, ngươi đối với vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang đem thấy thế nào? Từ Hướng Đông trên mặt có chút cứng đờ, hắn liền sợ bị những người này hỏi vấn đề này, vị đại nhân kia uy danh hách hách, giết yêu ma, bình định loạn, bao nhiêu người tôn sùng, trong lòng của hắn tự nhiên là kính ý. Hắn thân phận gì, nào có tư cách bình phán? Hắn cũng chỉ có thể kiên trì, vị đại nhân kia tại đất thuộc thanh danh hiển hách, tại yêu ma trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách, lúc đó phạt núi quân cơ bản bị yêu ma đại bại, mắt thấy thế cục liền muốn văn trường trôi chảy, kết quả hắn giảng đều là đất thuộc nghe nhiều nên thuộc tin tức, nói lại chú ý tới vị kia tuổi trẻ phó tướng khỏe miệng ý cười đang từ từ biến mất, lập tức ý thức được không đối, tranh thủ thời gian ngừng 13, không nói. Hồ Kim Tuyền mang theo một tia trêu tức, ánh mắt một nghiêng, nghe ngươi nói như vậy, vị này Trung Lang tướng sắc thực lợi hại, nghe nói các ngươi tuần tra tư người đều coi là vị này sẽ là đời tiếp theo Trấn Ma làm. Từ Hướng Đông sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian xấu hổ cười một tiếng, không có chuyện, triều đình tự có an bài. Vị này tuổi trẻ phó tướng lúc này mới cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo mấy phần mỉa mai cùng kinh thường, tốt nhất không có. Nghe nói trong triều nói, những yêu ma kia vẫn chưa hoàn toàn đột phá phong ấn, chỉ là chạy ra một chút dư nghiệt, liền đem đất thuộc đánh quân lính tăng dã, thành trì liên tục thất thủ. Một trận chiến đánh thành dạng này, còn có cái gì cái gọi là uy phong, nghĩ đến vị này Trung Lang tướng bất quá là người lùn bên trong cất cao vóc dáng thôi. Các loại vị này cựu Trung Lang tới đón tiếp Trấn Ma làm cùng thiên quân đến, ngươi liền biết ý nghĩ của các ngươi có bao nhiêu buồn cười. Từ Hướng Đông im lặng không nói. Hắn là không đồng ý mấy tháng trước, hắn từng gặp thập vạn đại sơn bên trong chạy đến yêu ma, giữ tợn hung hãn dị thường, vẹn vẹn vài đầu liền đem thiên hùng quan quấy đại loạn. Vị này đế kinh tới tuổi trẻ phó tướng thuận miệng nhẹ nhàng một câu, liền đem hết thảy phủ định, hy vọng đối phương thật ra chiến trường lúc, cũng có thể nghĩ như vậy đi. Mà liền tại thiên hùng quan bên trong tứ phương vân động lúc, tại phía xa phía nam 8000 dặm bên ngoài, một tòa ngân quang chói lọi xông vào gió tuyết đầy trời phương bắc tuyết quốc, tại ngân quang phía sau, một tòa chiếm cứ tại băng tuyết bên trong đại thành phi tốc kéo xa. Mà cái kia ngân quang chói lọi, tốc độ cực nhanh, tại trong gió tuyết hóa thành một đạo lưu quang. Đạo ngân quang kia rõ ràng là một đầu giữ tận cự điêu, dài 40 hơn trượng to lớn, toàn thân giống như ngân thiết đổ bê tông mà thành, chuẩn bị linh vũ lóe ra khiếp người hàn quang, như chuẩn bị lợi kiếm bình thường, giữ tận dị thường. Này điêu, mặt người điêu thân, trên đầu thình lình còn mọc ra hai cây màu bạc mọc sừng, chính là một đầu đạo quả cảnh cổ điêu, thuộc về 10 hung một trong. Ở đây điêu song giác ở giữa, một đạo áo xanh đứng ở trên đó, y phục phần phật, tóc mai bay loạn, một đôi mắt đen lóe ra nhàn nhạt kim quang, nhìn lấy thiên địa ở giữa từ từ phong tuyết. Lúc này, một tiếng say hầm hừ, đánh ngất rượu thanh âm tại phía sau của hắn vang lên. Chương 318, chỉ gặp to lớn như đất bằng sâu độc trên lưng điêu, một cái lao đầu mũi hẻm rượu một bàn tay nghiêng xử lấy, một bàn tay nắm một cái bao tương hồ lô rượu, đầu góc 45 độ nhìn lên, ngồi xếp bằng, mùi rượu như nấc, phong tuyết không gần. Trần tướng quân, đứng ở đó làm gì, 8000 dặm gió sương, còn sớm đây, đến, uống rượu. Hoạn Long thị đồng lao đầu gọi hắn. Tại phía sau hắn, một đầu tóc bạc thiếu nữ, đưa lưng về phía đứng đấy, sợi tóc bồng bềnh, có một phen đặc biệt phong cảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Uyên quay người, ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ cổ điêu trên đầu nhảy lên, rơi xuống lao đầu phụ cận, tay phất một cái, bàn ghế, rượu bánh ngọt, cái gì cần có đều có, sau đó tự lo tòa hạ, mặt mày hướng thiếu nữ tức lòng phương hướng một nghiêng. Nàng đây là? Đồng lao đầu tự nhiên lên bàn, cười hát hát nói, đoán chừng là nhìn thấy thiên lý băng phòng, vạn dặm tuyết bay, nhớ tới Bắc Hải hoa nở. Trần Uyên lông mày nhíu lại, có cái nghi vấn, lão nhân gia trước đó nói Long Nữ mất trí nhớ, nàng còn nhớ được bản thân là ai? Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải mất trí nhớ, chính là sau khi trọng thương nguyên thần bản thân phong cấm, đây là Long tộc một môn bảo mệnh thần thông, nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ ở trong ngủ mê từ từ khôi phục, nhưng là gặp được kích thích sẽ triệt để thức tỉnh, Trần tướng quân vẫn là phải chú ý một chút. Sau khi tỉnh dậy Long Nữ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, lao đầu tử đều kéo không nổi. Đồng lão đầu mùi rượu hun hun, cười quái dị một tiếng, cười híp mắt nhìn xem Trần Uyên. Trần Uyên lại là như có điều suy nghĩ, nếu thật có khả năng, thật đúng là muốn kiến thức một chút Bắc Hải Long Nữ uy phong. Nói, hắn rót cho mình một chén rượu, cử đi một chút, đưa vào trong miệng, sau đó rơi xuống cái chén, thanh âm kinh mạn, lao nhân ra ở tại Cẩm Quan thành không càng tự tại, cần gì phải cùng Trần Mỗ cùng đi lội vũng nước đục này. Hắn lúc đầu muốn nhờ lao đầu tử chiếu khán một chút Vân Đính Sơn, không nghĩ tới lao đầu càng muốn mang theo Bắc Hải Long Nữ cùng đi. Đồng lão đầu đem hồ lô rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, hai cánh tay mười ngón nhanh chóng kết động, giống làm toán học bình thường, sau đó hai tay tựa như tia chớp tại xung quanh liên động, hất lên, bảy mảnh bông tuyết lắc tại trên bàn, bốn mảnh ở trên, ba mảnh tại hạ. Tiếp lấy, bông tuyết nhanh chóng hòa tan. Thủy hỏa cùng tồn tại, Trần tướng quân lần này chi hành, các hung khó dò, không biết là tướng quân mệnh số kỳ lạ, thiên cơ khó dò, hay là thật có chuyện như thế, hắc hắc, cẩn thận một chút tổng không đủ. Lão phu thế nhưng là thật vất vả tìm tới ngươi như thế một viên long xảo, đừng cho ta chơi chết lạc. Trần Uyên sắc mặt co lại, lão đầu tử này ngày bình thường không có chính hình, cũng không biết là thật là giả, có chút khó phỏng đoán, loại này đi tới đi lui thượng cổ trong thị tộc người, nghĩ đến đều là có bản lĩnh thật sự, chính mình hay là cẩn thận chút không sai. Đúng rồi, hắn nhớ tới một sự kiện, chỉ gặp hắn tay vừa nhấc, trong tay hình thành một cái xoáy gió, phong tuyết bay vào trong tay, từ từ ngưng tụ, liền muốn ngưng tụ thành ba chữ phủ. Nhưng một giây sau, phốc 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 vừa ngưng tụ một nửa, mảnh tuyết không có dấu hiệu nào nổ tung. Mà Trần Uyên cảm giác được đột nhiên một cỗ lực lượng quỷ dị ngăn trở đây hết thảy, mà chính mình không cách nào khống chế. Ân, hắn không tin tà, lại thử hai lần, đều không ngoại lệ, để nó trong lòng càng ngày càng giật mình. Đồng lão đầu nhìn có chút mơ hồ, Trần tướng quân đây là nhảm chán. Trần Uyên sắc mặt kinh dị, không có phản ứng lão đầu, phối hợp đầu ngón tay phun ra có chút lông nhọn, trên bàn nhất bút nhất họa. Giang giác trên mặt bàn đã nứt ra một vết nước, sau đó lan tràn, đổ kéo tảng ra, rượu trên bàn nước bánh ngọt tản mát. Ôi, chỉ gặp đồng lão đầu tay mắt lanh lẹ, dưới chân một điểm, vững vàng đem một bầu rượu tiếp được, sau đó nhấc lên, đem rượu tiếp được, trong miệng liên thanh, kém chút. Mà Trần Uyên cũng là bị treo lên hứng thú. Đây thật là kỳ. Hán tại tướng quân sơn cái kia quách có ích pháp nhãn bên trong thác ấn ra bốn bức hình khắc bên trong, bức họa thứ nhất khắc giảng thuận cái kia hoàng quan tại chủ nhân lai lịch. Đám người kia rời đi Vân Đính Thiên Cung, mà trên mây kia trên kiến trúc có ba chữ, hắn lúc đầu muốn thác ấn đi ra, nhường ra thân hoạn lòng thị đồng lão đầu nhận, nghĩ đến người ta đến từ thượng cổ thị tộc dạng này môn đỉnh, kết quả vậy mà khắc ấn không ra. Hắn lúc này nhìn về phía niệm lại nhại đồng lão đầu, lão nhân ra, đừng nói chuyện, nhìn ta. Hoạn Long thị đồng phục một đôi mắt cổ quái nhìn xem Trần Uyên, trái xem phải xem, trong lòng nghĩ tiểu tử này thế nào. Đã thấy sau một khắc, Trần Uyên trong mắt nổi lên kim quang, mà kim quang kia điểm điểm, cấp tốc ngưng tụ ra một bộ màu vàng hình ảnh. Đồng lão đầu lúc này ngơ ngẩn, sau đó con mắt đột nhiên trừng một cái, nghẹn ngào bật thốt lên, Bạch Ngọc Kinh. Tiếp lấy, nó thân thể đột nhiên hướng phía trước rũa ra, một đôi con mắt đục ngầu sáng phát sáng, nói nơi này là cái nào? Cái này rõ ràng trước sau mâu thuẫn hai câu nói, lại để lộ ra lão đầu không bình tĩnh. Trần Uyên không nghĩ tới Hoạn Long thị lão đầu này vậy mà gặp bản vẽ này khác, rất giật mình dáng vẻ, chính mình cũng kinh đến. Bạch Ngọc Kinh, chẳng lẽ là bà trước kia? Danh tự này rất quen thuộc. Hắn thế giới kia có thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành một câu thơ như vậy, một loại kỳ quái thời không rối loạn cảm giác, để Trần Uyên có chút hoảng hốt, trong mắt kim quang tàn đi, cái kia hình khắc cũng theo đó biến mất. Ai, lại nhìn lão phu lại nhìn một hồi. Đồng lão đầu còn không có nhìn đủ. Trần Uyên hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, gặp đồng lão đầu phản ứng rất lớn, ánh mắt một kỳ, lão nhân ra ngươi nói Bạch Ngọc Kinh thế nhưng là mây kia cao nữa là cung bên trên ba chữ. Không sai, đây là trên thiên thư chữ, là một loại bí văn, coi như ngàn năm thế gia cũng chưa chắc hiểu rõ loại này bí văn tồn tại, Trần tướng quân đây là nơi nào làm hình? Chẳng lẽ là ngươi ban ngày tại tướng quân sơn? Đồng lão đầu đột nhiên trở nên không say khí hun hun, trong mắt đi lòng vòng, nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện. Trần Uyên thần sắc bất động, khẽ lắc đầu, rất tự nhiên viện một cái cố sự, đây là Trần Mỗ ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn mây mù cấm biển phụ cận một ngọn núi dưỡng thương lúc phát hiện một bộ hình khác. Căn cứ Trần Mỗ hiểu rõ đến tin tức, suy đoán trong bức tranh người khả năng chính là ngàn năm trước phong ấn 10 hung cái đám kia đại thần thông giả, cho nên Trần Mỗ hiếu kỳ, cho lão nhân ra nhìn có thể được đến tin tức gì. Đồng lão đầu ánh mắt nghi ngờ nhìn Trần Uyên nói lời này lúc biểu lộ, lại không nhìn ra sơ hở gì. Đường này, cười hắc hắc bên dưới, thứ này từ đâu tới cùng lão phu không quan hệ, vừa rồi chỉ là kích động một chút, đây đúng là Bạch Ngọc Kinh ba chữ không sai, mà nệ mới vừa nói suy đoán, rất có ý tứ, chuyện cũ trước kia qua hơn nghìn năm, năm đó những người kia ghi chép giải rác không có mấy bút, tựa hồ bị tận lực xóa đi, nếu muốn tìm thân phận của những người này đoán chừng chỉ có thể đi. Đế Kinh, đi triều đình. Nói, hắn lại tự hỏi tự trả lời tựa như, tập nhạp lông mày nhíu. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có Bạch Ngọc Kinh nơi này? Trần Uyên bị lão đầu này làm có chút mơ hồ. Không hiểu nó nghĩa, cái kia hình khắc lên không phải biết rồi sao? Đồng lão đầu tựa hồ nhìn ra Trần Uyên nghi hoặc, giống như cười mà không phải cười. Lão phu biết Trần tướng quân không hiểu, bằng vào đồ này khắc còn chứng minh không được Bạch Ngọc này kinh là thật Bạch Ngọc kinh, bởi vì nói đến đây, lão đầu ra vẻ cao thâm, Bạch Ngọc kinh còn không có bị người chứng thực tồn tại qua, đều là chút hư vô mở miệng truyền thuyết. có người nói nơi này là thiên nhân sống nhờ chỗ, có người nói là mênh mông vô tận hải ngoại chi địa. Ai cũng không biết nơi này hình dạng thế nào. Cho nên nói, bằng vào cái này hình khắc, còn nói rõ không là cái gì, khả năng chỉ là có người ra vẻ mê hoặc, lừa gạt người trong thiên hạ dùng, loại sự tình này Lao Phu cũng đã được nghe nói không ít. Trần Uyên rất nghiêm túc nghe vị này Hoạn Long thị lão đầu giảng thuật, nội tâm cảm giác được có lẽ thiên địa này chi quảng đại, chính mình căn nhà nhỏ bé tại đạo này chi địa, còn xa chưa hết giải được, nội tâm mang tới một tia ước mơ. Hắn nhớ tới tại tướng quân sơn nhìn thấy một màn, ngàn năm đám người này bố cục để người chết trận phục sinh, hắn còn chưa tin, nhưng gặp lão nhân nói trắng ra ngọc kinh thần bí, hắn lại có chút tin tưởng. Nội tâm của hắn thu thập xong cảm xúc, rất nhanh bình tĩnh trở lại, việc này quá mức huyền bí, hư vô mờ mịt, suy nghĩ vô dụng. Thì ra là thế, thụ giáo. Đã thấy Đồng lão đầu thấy hắn như thế, đổi đề tài, cười hắc hắc, nghĩ đến Trần tướng quân đem bản vẽ kia khắc hẳn là cất chứa xuống tới, đồ này khắc không bằng giao cho lão phu nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể phát hiện cái gì đại bí mật, người ta nguyên điệu thăng tiên, ha ha. Vừa nói hai câu nghiêm chỉnh, lại tới. Trần Uyên biết lão đầu này bắt đầu có ý đồ với hắn, trực tiếp không thèm để ý, Trần Mô đi tu luyện. Nói, đứng dậy nhảy lên, nhảy đến cổ điêu trên đầu, đón gió tuyết hô hô, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau lưng nó, Hoạn Long thị Đồng lão đầu thấy hắn bóng lưng, lắc đầu, cảm thán một câu, thật sự là tịch mịch như tuyết a. Một bên khác, Thiên Hùng Quan, Thiên Hương lâu, lúc hoàng hôn, cửa ra bảo, tránh ra. Theo sát, móng ngựa lẹ xẻ tâm thanh đi xa. Đứng ở cửa vị kia giáo úy, chắp tay đưa tiễn. Chương 319, xin mời Thiên Hương lâu vũ cơ đến cho tướng quân Kiêu Vũ. 1, chương 319, xin mời Thiên Hương lâu vũ cơ đến cho tướng quân Kiêu Vũ. 1, chương 319, xin mời Thiên Hương lâu vũ cơ đến cho tướng quân Kiêu Vũ. Ngay tại đám kia quân sĩ rời đi Thiên Hương lâu lúc, lầu 28 một gian phòng, dựa vào hành lang một cánh cửa sổ mở ra, một vị nữ tử váy đen dựa đứng ở cửa sổ, bị hoặc gương mặt nhẹ giơ lên, nhìn xem trên lầu đối diện, khóe mắt lóe ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Trên lầu đối diện, một đám nhạc sĩ vũ cơ dọc theo hành lang sừng, bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng đi xuống lầu, chỉ có trong đó một vị kim sa vũ cơ thoát ly đội ngũ, lên không mở ra cho người ngoài 31 lầu, chạy đi đâu giữa hành lang, đầu bậc thang, có người hộ thủ vệ. Tiếp lấy kim sa vũ cơ tại cái nào đó nghiêng góc đối trước gian phòng dừng lại, nhìn chung quanh một chút, như vậy mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại. Nữ tử áo đen nhìn thấy cái này kim sa vũ cơ biến mất, màu tím nhạt con ngươi quang mang lấp lóe, sau đó tại quần lụa mỏng màu đen bên dưới lộ ra nhất là trắng non tay nâng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng hướng phía cổ tay xúc thổi một ngụm bạch khí. Một giây sau, bạch khí ngưng tụ, hiện tại một cái so ngón tay cái hơi lớn một chút màu trắng hồ điệp, cánh bay nhẹ, rơi vào nó trắng non trên cổ tay trắng. Nữ tử áo đen đưa tay cổ tay lắc một cái kia màu trắng hồ điệp liền tùy theo huyền chuyển nhảy múa, bay ra ngoài cửa sổ, rất nhanh bay đến 31 lầu, hồ điệp trong khi bay múa, tránh đi những cái kia người hồ thủ vệ ánh mắt, đi vào vừa rồi kim sa vũ cơ biến mất gian phòng kia ở giữa trước cửa, tiếp lấy lại phản phất giống như không có gì giống như xuyên bảo. Theo màu trắng hồ điệp biến mất, nữ tử áo đen màu tím nhạt con ngươi bắt đầu lưu quang lấp lóe, trong mắt dần dần xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, bên trong tựa hồ là một gian cố phòng, để đó các loại tạp vật, người hồ nhạc khí, phục sức, mà trong tầm mắt vừa rồi biến mất vũ cơ chính đi vào một cánh mở ra tường trắng. Ngay tại vách tường phải nốt bên trên sát na, màu trắng hồ điệp bay múa cánh, lặng yên không một tiếng động chui vào cái kia nhanh chóng đóng lại trong khe hở. Hình ảnh đi theo cái kia vũ cơ tiếp tục tiến lên, vách tường sau thình lình có động tiến khác, là một chỗ cơ quan chi địa, bên trong nối liền từng cái di động gian phòng, giống như là tiến vào một chỗ trộm mộng không gian giống như, trên dưới điên đảo, tả hữu phi tốc hành động, mà vũ cơ ở trong đó rẽ trái rẽ phải, tựa hồ dựa theo đặc biệt chỉnh tự thông qua từng cái gian phòng, mà cửa gỗ của căn phòng theo vũ cơ tới gần, không ngừng mở ra, khép lại. Hồ điệp vô thanh vô tức đi theo phía sau, nhưng đột nhiên, nó thật nhỏ thân thể đột nhiên dừng lại, như lâm vào một bức vô hình tượng không khí bên trên. Lúc này, đi ở phía trước tây vực vũ cơ tựa hồ cảm ứng được cái gì, bước chân dừng lại, tiếp lấy đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn quanh sau lưng, lại phát hiện cái gì cũng không có. Kỳ quái. Thân lồng kim sa vũ cơ cong cong lông mày nhỏ nhắn nhíu nhíu một cái, có chút cảm thấy kỳ quái, nàng rõ ràng nghe được có động tĩnh. Bất quá nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi tại chữ thiên bính trong số phòng nghe được, căng thẳng trong lòng, cũng không có thời gian để ý, rất nhanh biến mất ở kế tiếp trong phòng. Một bên khác, nữ tử áo đen trong con mắt hình ảnh biến mất, hào quang màu tím nhạt lóe ra ánh sáng. Chỗ kia có cấm chế, ngăn trở sự thăm dò của nàng. Vì không làm cho chú ý, nàng chủ động đem thủ đoạn triệt hồi. Nhưng hiển nhiên, vách tường kia sau cơ quan chi địa thông hướng địa phương, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Đem cửa sổ đóng lại, nữ tử áo đen xoay người, câu người đầu lông mày hiện ra doanh doanh ý cười. Lúc này, trong phòng một cái vội vàng sao động thanh âm vang lên, ngươi chân thật định cái này vũ cơ là 6 năm trước diệt quốc vị kia Lâu Lan Vương nữ thị nữ bên người. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp cái kia cao tới chín thước, lông mày phát đều là màu vàng nhạt, bị nữ tử gọi hôm qua kim sư tử chẳng hắn, ánh mắt lộ ra nghiêm nghị. Tự nhiên, lúc trước vì thánh giáo một chuyện, ta thế nhưng là nhiều lần gặp qua vị kia vương nữ, bên người nàng thị nữ liền có như thế một vị. Nữ tử áo đen màu tím nhạt con ngươi lóe ra yêu dạ quan mang, sau đó ngựa khi ý vị thông trưởng, khỏe miệng mang theo ý cười, 6 năm, vốn nên người đã chết xuất hiện ở đây, thật sự là không nghĩ tới, xem ra năm đó thánh giáo có lòng người mềm nhũn, thả các nàng một con đường sống. Đại hán tóc vàng nghe được cái này, thân thể đứng thẳng, con mắt hung hăng nhíu lại, trong con ngươi lóe ra bức nhân nóng bỏng, đây chẳng phải là nói rõ vị kia Lâu Lan Vương nữ khả năng còn sống. Nữ tử áo đen đại mi vậy một cái, không thể phủ nhận, ai biết được, đi điều tra một phen chẳng phải sẽ biết. Lời này vừa ra, giống như kim sư giống như tuổi trẻ hán tử mặt mày hiện ra không kiên nhẫn cùng đội vàng sao động, vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi. Nói, hướng phía cửa gian phòng đi đến. Nữ tử áo đen thân thể nhoáng một cái, ngăn tại trước cửa, nhíu nhíu mày, vội cái gì, muốn đi cũng là ban đêm đi, hiện tại còn như thế nhiều người, coi chừng náo động lên động tĩnh, dù sao nơi này sắp nên đón Trung Nguyên triều đỉnh tân nhiệm trấn ma làm, nơi này cũng không phải Tây Bực. Nói, nó màu tím nhạt con ngươi quan sát một chút hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười ha ha, cười đến trước người một đôi ngọc linh lung loạn lay động, kim sư tử ngươi vội vã như vậy, chẳng lẽ là muốn bắt sống Lâu Lan vương nữ, khiến cho thánh nữ điện hạ tới thu hoạch được thánh nữ niềm vui đi. Ta khuyên ngươi hay là đừng lãng phí khí lực, thu hồi nễ cái kia không đáng giá nhắc tới tâm tư, ngay cả Bắc Mát vị thế tử kia đều muốn âu yếm, ngươi thì càng đừng đùa, chúng ta vị kia cao cao tại thượng thánh nữ nhưng nhìn không lên ngươi. Kim sư tử nguyên bản vội vàng sao động mặt to nghe được cái này, đầu tiên là thanh hồng biến ảo, sau đó thẹn quá hóa giận, phong cai giấm vào mặt mẹ ngươi, thánh nữ điện hạ chính là trên thiên sơn Tuyết Liên, cao quý thuần túy, lại nói Bắc Mát thế tử thì thế nào, đều là cầu thí. Ngược lại là ngươi, Ú Liên, làm thánh giáo một thành viên, năm lần bảy lượt đối với thánh nữ bất kính, ngươi muốn làm gì? Kim sư tử trừng mắt một đôi sư tử mắt, lộ ra hùng hổ dọa người, nhưng trên thực tế ngoài mạnh trong yếu, có chút chột dạ. Ha ha, ta có thể làm gì? Lúc trước nếu không phải vị này Lâu Lan vương nữ chết, thánh nữ có thể không tới phiên nàng làm. Bây giờ vị kia Lâu Lan vương nữ khả năng không chết, bị người ta phát hiện, thế nhưng là một cái công lớn, ta cũng không muốn không công nhường ra. Nữ tử áo đen tên là Ú Liên, Ú Liên nói sau đó vũ mị cười một tiếng. Nếu là ngươi thật muốn nhờ vào đó sự tình tới gần thánh nữ, liền nhất nghe tốt ta. Dù sao nữ nhân hiểu nữ nhân nhất, giống trước ngươi móc tim móc phổi, đặt được cái gì? Có thể từng để vị thánh nữ kia đối với ngươi con mắt nhìn một chút. Kim sư tử nghe chút trầm mặc, mà từ hai vị này Tây Bực bên trong người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, thánh giáo, thánh nữ, Lâu Lan vương nữ mấy cái từ mấu chốt không ngừng xuất hiện, tựa hồ cất giấu một đoạn 6 năm trước chuyện cũ trước kia. Thân phận của hai người đến từ Tây Bực một cái giáo phái, mà liền tại hai người này mưu đồ bí mật ban đêm đêm tối thăm dò Thiên Hương lâu lúc, hình ảnh nhất chuyển, Thiên Hương lâu tầng cao nhất một gian mật thất, mẹ A Y bước nhanh mà đến, cho An Ca báo cáo nghe được tin tức. Vừa lên đến, sắc mặt có chút gấp. Tiểu thư, tướng quân khả năng gặp nguy hiểm. Mẹ A Y trong miệng tướng quân chính là Trần Uyên. Làm An Ca bên người quan hệ thân mật nhất thị nữ, An Ca người mang lục giáp sự tình không thể gạt được tại bên người nàng ngây người vài chục năm gạo a theo. Chương 319, xin mời Thiên Hương lâu vũ cơ đến cho tướng quân khiêu vũ. 2, chương 319, xin mời Thiên Hương lâu vũ cơ đến cho tướng quân khiêu vũ. 2, đột nhiên biến mất một đoạn thời gian An Ca từ Cẩm Quan thành sau khi trở về, sắp điên gạo a theo khóc lê hoa đại vũ, hỏi tiểu thư đi đâu, An Ca tìm lấy cớ, bị người thị nữ này chọc thủng, nói ra suy đoán, bởi vì An Ca đột nhiên biến mất là tại Mỹ A theo cho nàng báo cáo đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng tại yêu ma chiến trường chiến tử sau mất tích. Lúc đó An Ca cảm xúc hơi không khống chế được, mẹ A Y cảm thấy cổ quái, không yên lòng trở lại lúc An Ca đã không thấy tăm hơi, thế là như thế một suy đoán, An Ca đem sự tình nói cho nàng. Mẹ A Y lúc đó là khiếp sợ, công chúa cùng vị kia hung thần ác sát chín bên trong lang lại có, bất quá lại là vui vẻ, bởi vì công chúa trong bụng có một cái tân sinh mệnh, nàng cũng rất chờ mong. Bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi, đối với Trần Uyên e ngại cũng thay đổi thành đối với nhà mình người lo lắng. Trong phòng, ngồi tại trên ghế An Ca, nghe được tin tức này, nắm chặt tay áo bảy tay nhịn xuống siết chặt, muốn đứng lên, cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Những quân sĩ kia nói cái gì? Nàng mau thủy làm con ngươi trở nên không bình tĩnh, có gợn sóng nổi lên. Cái kia mặc xích giáp tuổi trẻ tướng quân nói, Trung Nguyên triều đình điều động tân nhiệm trấn ma làm phái người truyền lệnh, điểm danh để tướng quân tự mình đến Thiên Hùng quan ninh giá, nghe ngữ khí, không phải tốt như vậy. Còn có, cùng tướng quân có nguồn gốc Thiên Hùng quan vệ trung lang cũng là bởi vì tướng quân duyên cớ, bây giờ tại tuần tra trong ti bị mất quyền lực, thư danh. Vị kia từ hướng Đông giáo úy cũng bởi vì như vậy, xin mời nhóm này quân sĩ yến hội, chính là muốn đầu nhập vào đến một bên khác. Mẹ A Y Y đem có được tin tức đơn giản tinh luyện đi ra. Cái này phóng xuất ra phi thường không ổn tín hiệu, cùng Trần Uyên có liên quan người bị chèn ép, cấp độ kia tân nhiệm trấn ma sử đến Thiên Hùng quan, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. An Ca biết mình nam nhân là cái mười phần tiêu ngạo bá đạo người, tuyệt không cam chịu đủ, sự tình có thể sẽ đi hướng mất khống chế. Nàng thậm chí không vô ác ý phỏng đoán, đây khả năng chính là nhóm người kia cố ý. Bọn hắn muốn nhìn Trần Uyên phạm sai lầm, muốn chọc giận Trần Uyên. Thứ mùi này quá quen thuộc. Nàng nghĩ như vậy, tâm nhịn không được nắm chặt, không biết có thể vì Trần Uyên làm cái gì. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Mẹ A Y hỏi thăm An Ca ý kiến. Truyền tin. An Ca màu thủy lam con mắt tràn ngập vẻ kiên định, để tướng quân đừng tới Thiên Hùng quan, mặc kệ hắn sau này tạo phản cũng tốt, hay làm mưu phản đỡ tư cũng tốt, ta bồi, ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bước vào trong cái hố này. Mẹ A Y nghe được tiểu thư lời này, có chút động dung, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng tiểu thư, ta nghe ý tứ, đám kia quân tiên phong mệnh lệnh tại hai ngày trước liền đã hạ đạt. Tướng quân có khả năng đã nhận được tin tức, đang trên đường tới, tin tức khả năng rất lớn sẽ bỏ lỡ. An Ca nhưng không có hiện lộ ra dị sắc, chỉ là đôi mắt đẹp lóe lên một cái, trong miệng kêu gọi ra một cái danh hiệu. Thiên Cầu. Theo cái này âm thanh dứt lời, một trận cổ quái xâm nhiên tiếng cười trong phòng vang lên. Kiệt Kiệt Mễ A Y kinh ngạc nhảy một cái, "Tiểu thư." Nàng còn chưa nói xong, liền gặp tại An Ca chỗ ngồi trước mặt ba thước có hơn, tinh mỹ thảm lông dê bên trên giống như là nhiễm lên một đoàn mực nước, theo đoàn này mực nước choáng nhiễm mà mở, một đôi tinh lục con mắt hiện ra, một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch mà ra, trong phòng nổi lên cuồng phong. Sau đó, một cái đại cầu màu đen dẫm lên hắc phong đón gió căng phồng lên, thẳng đến đem trần nhà chống đỡ mới đình chỉ, cuồn cuộn ma khí hiển lộ không thể nghi ngờ. "Tiểu thư, con chó này." Mễ A Yi thanh âm có chút sợ sệt, cái này rõ ràng là một cái yêu ma cường đại, so tiểu thư còn cường đại hơn. Chỉ gặp đầu này màu đen tế quyển miệng nói tiếng người, mắt xanh nhìn xem Mễ A Yi, cười khằng khặc quái dị, to lớn đầu chó một thấp, lộ ra răng sắc bén, "Xin cứ gọi ta Thiên Cầu đại nhân." Mễ A Yi trái tim đều bị dọa đến loạn nửa nhịp. Lúc này, An Ca mở miệng, trấn an bị hoảng sợ Mễ A Yi, "Không cần sợ, cái này Thiên Cầu là hắn an bài bảo hộ mẹ con chúng ta hai. Cái này hắn, không cần nói cũng biết." Sau đó, An Ca ngẩng đầu, đối đầu cặp kia tinh con mắt màu xanh lục, chậm chạp mà kiên định mở miệng, "Ngươi đi cho các ngươi đại nhân đưa tin, ngươi là hắn khế yêu, tại khoảng cách nhất định sẽ cảm ứng được, đem chuyện nơi đây nói cho hắn biết, để tướng quân đừng tới Thiên Hùng Quan, tự mình mạo hiểm." Ai ngờ, Thiên Cầu lúc này lắc lắc cái kia to lớn đầu chó, "Không nên không nên, gia hỏa kia tự mình phân phó, để cho ta thiếp thân không rời, ngươi cái này tổ tông nếu là xảy ra chuyện, lao tử chết không biết nhiều thảm." Cái này Thiên Cầu bèn nói quả cảnh yêu ma, là nửa tháng trước Trần Uyên đem An Ca đưa ra ngoài thành ăn bài. Lúc đó cái này Thiên Cầu ngay trước Trần Uyên diện, đó là muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính, hiện tại Trần Uyên không ở bên cạnh, liền biến thành gia hỏa kia hiển nhiên tên giảo hoạt. Nhưng nó còn không dám chống lại Trần Uyên mệnh lệnh. "Ta cái này không có việc gì, ngươi lại đi thôi, nghĩ đến hắn cũng sẽ không trách ngươi." An Ca nhẹ giọng mở miệng nói. Không ngờ Thiên Cầu quả thực là không chịu, "Không đi, đánh chết ta cũng không đi." Nói, nó to lớn thân hình phanh một chút hóa thành ma vụ, làm sao tới làm sao trở về, liền muốn biến mất tại mặt đất bên trong. Thấy nó khó chơi, An Ca cũng không có động tác gì, chỉ là ngón tay bóp bóp, cái kia không xuống đất tấm bên trong ma khí truyền đến kiềm chế thống khổ âm thanh, tiếp lấy truyền đến Thiên Cầu tiếng quát khiếu, ta đi còn không được à?" Nói, Thiên Cầu một lần nữa chui ra, tiếp lấy, nó hóa thành một đạo hắc phong, trực tiếp không vào phòng đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Thấy nó rời đi, An Ca níu chặt tâm, lúc này mới thoáng an ổn một chút. Hoàng hôn đi tây phương, bóng đêm lặng yên giáng lâm, dần dần che mất cả tòa Thiên Hùng Quan. Nội thành bên trong, tuần tra tư chủ sở. Bên trong lang trong điện, ánh nến lay động, trong đại điện lộ ra cô quạnh băng lãnh. Một bóng người ngồi ở vị trí đầu, tại dưới ánh nến bên dưới, sắc mặt tạm đạm không chừng. Lúc này, một đạo tiếng bước chân tới gần, tiến vào trong điện. "Tướng quân, từ giáo uy đến." "Để hắn tiến đến." Theo cái này âm thanh trầm muộn thanh âm rơi xuống, bên ngoài, một thân màu đỏ phi ngư phục từ hướng đông tiến bên trong lang điện. "Ti trước gặp qua tướng quân, không biết tướng quân tìm ta chuyện gì?" Từ hướng đông tiến bộ hậu, túi đầu chắp tay, thanh âm có chút chột dạ, thấp kém đầu, có chút sợ sợ. "Ngươi xế chiều đi làm cái gì?" Thượng thủ, trầm muộn thanh âm tiếp tục vang lên. Buổi chiều Ti trước từ hướng đông chi chi ngông nô, nhà mình tướng quân biết Thiên Hương lâu chuyện. Lúc này, đại điện hai bên vang lên thanh âm tức giận. "Từ hướng đông, ngươi cùng những người kia thông đồng cùng một chỗ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đúng lên vệ tướng quân vung chồng sao? Nhiều năm như vậy đồng đội, ngươi nên ngang ở trên Thiên Hương lâu thiết yến, đây là đánh tướng quân mặt, ngươi biết không biết?" Cậu vật chỉ gặp, đại điện hai bên còn đứng lấy từng cái thanh giáp giáp sĩ, đều là bản địa tuần tra tư áo giáp. Những người này đều là Thiên Hùng Quan giáo úy. Phía trên ngồi thì là bản địa trung lang tướng vệ nặng. Các giáo úy đối với Từ Hướng Đông hành vi biểu thị rất phẫn nộ, quân tiên phong sau khi đi vào, kiếm cớ chen ép bọn hắn, thế nhưng là bị một bụng con lất khí, kết quả trong đội ngũ của mình ra phản đồ. Hay là công nhân thiết yến? Được người yêu mến bất quá muốn lên trước giáo huấn đối phương một trận. Chập. Thưa thủ vệ xuất hiện trùng lập âm thanh, một đôi mắt to nhìn Từ Hướng Đông, "Hướng Đông, bản tướng không muốn truy cứu cái gì, chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi làm cái gì?" Từ Hướng Đông bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, đem đầu đập bên dưới, thanh âm mang theo một tia ấy nấy, "Có lỗi với tướng quân." "Ngươi?" Mọi người trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, trận mắt đối mặt, lần lượt từng bóng người tiến lên. Đúng lúc này, ta xem ai dám. Dứt lời, một đạo xích giáp thân ảnh xuất hiện, chính là buổi chiều thấy qua tuổi trẻ phó tướng Hồ Kim Tuyền. Người này đi đến, trông thấy quỳ xuống Từ Hướng Đông, cùng tức giận chúng giáo úy, cười lạnh, "Từ giáo úy bị Công Dương tướng quân nhìn chúng, Công Dương tướng quân ngay tại mở tiệc chiêu đãi khách nhân Từ Hướng Đông, vẫn chưa chịu dậy, Thiên Hương lâu vũ cơ không sai, đi đem hôm nay những người kia mời đến, cho tướng quân cùng khách nhân khiêu vũ." Chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu, 1, chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu, 1, chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu vẫn chưa chịu dậy. Cần để cho ta lặp lại một lần nữa. Vị này quân tiên phong phó tướng ánh mắt hướng xuống một nghiêng, thanh âm trở nên lạnh. Quỳ trên mặt đất Từ Hướng Đông, ánh mắt xoắn xuýt trong chốc lát, chậm chậm từ dưới đất đứng lên, cúi đầu đi hướng đối phương. Từ Hướng Đông, có bản địa giáo úy gầm thét, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, tại mờ tối dưới ánh đến bên dưới, từng cái trợn mắt tròn xoe, giống như là muốn ăn người. Làm sao, chư vị đối với Công Dương tướng quân có ý kiến, hay là đối với Trấn Ma làm đại nhân bất mãn đâu? Tuổi trẻ phó tướng ánh mắt đột nhiên sắc bén, tại mờ tối như hàn đao bình thường, liếc nhìn tả hữu nộ khí mãnh liệt giáo úy, lời này vừa ra, trong đại điện bầu không khí trì trệ. Tiếp lấy, nó ánh mắt nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu vệ trọng, "Ngươi cứ nói đi." "Vệ tướng quân." Trên ghế ngồi, vệ trọng đối mặt vị này tuổi trẻ phó tướng vênh váo hung hăng, ánh mắt âm trầm, nhưng mình tự mình để bạt ra tới thủ hạ phản bội hắn, để hắn khó chịu nhất. Hắn đột ngạt lấy thanh âm, "Lui ra. Ngươi có chí riêng, nếu Công Dương tướng quân nhìn chúng hắn, liền do hắn đi thôi." Hắn thái độ này mềm nhũn, tuổi trẻ phó tướng giống ảo thuật mở dạng, trên mặt nở nụ cười, sau đó mặt hơi hơi nghiêng, đối với đi tới Từ Hướng Đông mở miệng, từ giáo úy có thể nghe được. Vệ tướng quân thoạt nhìn vẫn là rất thông tình đạt lý thôi, đi thôi. Dẫn người đi mời Thiên Hương lâu vũ cơ nhạc sĩ, nhất là vị kia múa dẫn đầu Tây vực mỹ cơ, nghĩ đến tướng quân sẽ thích, không cần trì hoãn tướng quân mở tiệc chiêu đãi. Là, Từ Hướng Đông tranh thủ thời gian ứng tiếng, túi đầu bước nhanh rời đi. Mà giao phó xong những này, họ Hồ tuổi trẻ phó tướng thì lại chuyển hướng Vệ Trọng, ngoài cười nhưng trong không cười nói Vệ Trung Lang, ta đến đâu cũng không phải chuyên môn đến Phật mặt mũi ngươi, là công dê tướng quân xin ngươi đi qua một chuyến. Khách tới, tướng quân gọi nễ đi qua tiếp khách. Mời đi. Nó ngữ khí khinh mạn, sau đó nhìn một chút hai bên nộ khí không giảm thanh giáp giáo úy, ha ha cười một tiếng, như vậy quay người, dậm chân ra điện. Vệ Trọng nghe được quân tiên phong chủ tướng gọi hắn dự tiệc, sắc mặt biến đổi, từ họ Hồ tuổi trẻ phó tướng trong lúc biểu lộ, tựa hồ yến không hảo yến. Từ quân tiên phong vào thành sau, hắn cũng cảm giác được đến từ đối phương ác ý cùng bất thiện, đối phương đem hắn binh mã cùng quyền lợi đều từ từ mất quyền lực, hắn biết nguyên nhân, nhưng hắn trong lòng khắc phục, có một cỗ khí tích tụ tại ngực, không chịu cúi đầu. Trung Nguyên triều đình mẹ nhà hắn cầu thí thiên quân, tá ma giết lửa, nào có làm như vậy sự tình, hắn cùng Trần Nguyên quan hệ chưa nói tới bao sâu, nói đến liền ở chung được mấy ngày, nhưng đối phương lúc trước đỉnh lấy áp lực, cơ hồ bằng sức một mình giúp hắn đem thiên hùng quan cục diện rối rắm thu thập xong, hắn liền phải nhờ ơn. Mà lại, đối phương tại yêu ma chiến trường đánh ra tới thanh danh, để hắn là phát ra từ trong đáy lòng vì đó gọi tốt, bội phục. Dạng này một cái thiện chiến chi tướng, có công chi thần, lại muốn bị triều đình những người kia bẩn thỉu thủ đoạn cuốn vào, quá không có ý nghĩa. Cái này khiến Vệ Trọng có chút nản lòng phách trí, tràn ngập thất vọng, đồng thời ngực một luồng khí nóng giấu ở trong lòng. Khó trách thiên hạ này lại loạn, một đám sâu bọ. Dù sao về tình về lý tới nói, đều là đất thuộc binh mã, một cái trên đường đồng đội đồng liêu, hắn tuyệt đối đứng tại Cửu Trung Lang bên này, bất kể như thế nào, tuyệt không hướng những sâu bọ này cúi đầu, hắn trong lòng xem thường. Hắn chỉ mặt đứng dậy, thủ hạ giáo úy đều vây tới, nỗ lông mày dương mắt, sắc mặt xúc động phẫn nộ, tướng quân, nhóm người này khinh người quá đáng, hoàn toàn không giúp ngài để vào mắt. Một cái phó tướng, quá cuồng vọng. Bọn hắn quân tiên phong hiện tại đem chúng ta người đều chạy về, đem nội ngoại thành đều chấn giữ, bọn hắn muốn làm cái gì? Từ Hướng Đông, cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, lao tử sớm muộn đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Tướng quân, những binh mã này tác phong làm việc không có pháp luật kỷ cương, đã ra khỏi một chút nhiễu loạn, thủ hạ binh mã cùng bọn chúng lên một chút xung đột, an phải cái lô vốn, ngài đến nghĩ một chút biện pháp. Đi mẹ nhà hắn, dứt khoát kệ con mẹ hắn chứ. Mọi người ngươi một lời, ta đầy miệng, đem hiện tại tình huống nói cái đại khái, nói tóm lại, bọn hắn những người này tình cảnh cũng không tốt, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Vệ Trọng đi xuống, trong mắt có ánh lửa nhảy lên, nhưng đầu não vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, trước tiên đem thủ hạ minh đệ trấn an được, chờ ta mệnh lệnh. Hiện tại, chỉ có một chữ, chính là các loại. Bọn ngươi. Vệ Trọng trong lời nói ẩn chứa bên trong thâm ý, thâm thúy con ngươi bên dưới, làm nổi bật ra trong điện lửa đèn chập chờn mà nóng bỏng. Hắn người muốn chờ, chính là Trần Uyên. Lúc trước Thiên Hùng quan bình bạn, thủ đoạn của đối phương cho hắn ấn tượng thật sâu. Dưới mắt đối phó đám kia sâu bỏ, hắn muốn nhìn một chút đối phương làm thế nào. Tính toán thời gian, đối phương cũng đã nhận được tin tức, cũng đang trên đường tới. Nói xong, Vệ Trọng đại bộ hướng ra ngoài, thủ hạ giáo úy tự động tránh ra, các ngươi đi xuống trước. Bản Trung Lang liền đi nhìn xem vị kia công dương tướng quân mở tiệc chiêu đãi khách nhân là ai. Vệ Trọng đại bộ ra bên trong lang điện, bên ngoài đất tuyết đem sắc trời làm nổi bật tỏa sáng, nó dưới chân mấy cái lắc lư, đi vào nội thành một tòa biệt viện. Chương 320, các ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu nguyện phiếu, 1, 2. Chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu nguyện phiếu, 1, 2, bên trong lửa đèn muốn so bên trong lang điện sáng tỏ ấm áp rất nhiều, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng cười. Xung quanh thủ vệ binh mã trên người khôi giáp cũng đồng dạng muốn so tuần tra tư khôi giáp tinh mỹ không ít. Vệ Trọng nhập một lúc, liền bị cửa ra vào thị vệ hoành đao ngăn lại, "Vệ Trung Lang, không được tướng quân nhà ta triệu kiến, không được đi vào." Vệ Trọng hơi nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, dùng cấp thấp như vậy bị ổi thủ đoạn đến làm người buồn nôn, thật sự là không có ý nghĩa, lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, ngăn ở hắn trước mặt hai cây trường đao trực tiếp đánh gãy. Sau đó nó trực tiếp nhanh chân bước vào. Cửa ra vào mấy vị thanh giáp lập tức run lên, rầm rầm muốn vây quanh. Lúc này, một tiếng không đau không ngứa quát mắng âm thanh truyền đến. "Làm cái gì vậy? Đều lùi xuống cho ta." Vệ Trung Lang tốt xấu là bản địa Trung Lang tướng, có thể nào vô lễ như thế? Chỉ gặp vị kia vừa rồi đến xin mời hồ phó sẽ từ trong đại sảnh đi ra, sau đó, mặt mày mang theo cờ nhạt, đối với Vệ Trọng chắc tay, Vệ Trung Lang mặc khí, cũng trách hổ mộ sơ sót, quên cùng cửa ra vào thị vệ thông khí, "Ngắt tội, xin mời Công Dương tướng quân đang cùng mấy vị bên trong lang chờ ngươi đấy." Nhìn bộ dạng này, không phải sơ sẩy, hiển nhiên là cố ý. Vệ Trọng hừ lạnh một tiếng, chỉ là rất nhanh bắt được vị này hồ phó đem trong lời nói tin tức, mấy vị bên trong lang. Có ý tứ gì? Hắn lúc này nhanh chân hướng về phía trước, nhanh chóng bước vào đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, ánh mắt quét qua, chỉ gặp ba đạo người mặc y phục hàng ngày, cũng không bóng người xa lạ đang ngồi tại trong đại sảnh. Ba người kia cũng đưa ánh mắt về phía hắn, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Một người là Lan Sơn quan thủ quan Trung Lang tướng, một người là Vịnh An thành Trung Lang tướng. Lúc trước người này tại Yêu Ma đạo quả đại hội Yêu Ma xuất hiện làm loạn lúc, mang binh chạy trốn, còn chưa kịp bị răn dạy, phía sau xuất hiện một sạp hàng lớn sự tình. Còn có một người là Vân Sơn thành Trung Lang tướng. Ba người này trấn thủ quan thành đều cách Thiên Hùng quan không xa, xa nhất Vân Sơn thành tại đất thuộc Tây Bắc, cách Thiên Hùng quan hơn 4000 dặm. Ba người nhìn thấy vừa rồi Vệ Trọng bị cản một màn, mỗi người có tâm tư riêng, đều không có đứng dậy, chỉ là bái một cái tay, gặp qua Vệ Trung Lang. "Vệ Trung Lang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" ngữ khí không lạnh không nhạt, không có gì nhiệt tình tâm tư. Mà vệ trọng sắc mặt có chút sụ xuống, ba vị này thủ quan trung lang tướng không tại chính mình thủ ở lại, chạy đến Thiên Hùng quan đến, mà lại chính mình làm bản địa trung lang tướng đều không có nhận được tin tức, hiển nhiên đối phương trực tiếp cùng quân tiên phong tiếp xúc, loại cảm giác này làm hắn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, rất muốn chất vấn ba tên này muốn làm gì. Lúc này, một đạo vù vù tiếng vang lên, vệ trung lang tới, ban thưởng ghế ngồi. Chỉ gặp đại sảnh ngay phía trước thượng thủ vị trí, một vị đại hán như thiết tháp ngồi tại trên đó. Người này nhìn ra cao khoảng một trượng lớn, thân thước mặc một bộ màu lót đen mánh hổ bào, màu bạc tóc húi cua, mày hổ râu quai nón, bên trái bên mặt từ chỗ cổ lan tràn làm ra một bộ hình xăm, làn da hiện ra ánh kim loại, mắt như tô sơn, tinh quang nhấp nháy, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ áp bách khí tức, tựa như là một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững ở đó mà. Người này chính là quân tiên phong chủ tướng, Công Dương Gặp Núi, Thiên Quan Đạo Quả cảnh tầng thứ 3, cách võ tàng chỉ thiếu chút nữa. Quân tiên phong thuộc về tân nhiệm trấn ma làm tam lộ đại quân bên trong phổ thông đại quân biên chế, do Công Dương gia xuất lĩnh, người này chính thức biên chế kỳ thật chỉ là phổ thông bên dưới đại quân một tên thiên tướng, từ đây có thể phỏng đoán tam lộ đại quân thực lực. Vệ trọng sắc mặt ngưng trọng ở bên cạnh tòa hạ. Ba vị trung lang tướng không mời mà tới, đây là muốn chủ động xếp hàng. Một bên khác, bóng đêm phong tuyết bao phủ xuống, buồn lò sưởi hoa đăng thiên hương lâu, nên đón một trận binh mã ồn ào náo động, một đám binh mã xông vào thiên hương lâu đại sảnh. Phản bội tuần tra tư từ hướng đông lĩnh mệnh, mang theo một đám hồ họ phó tướng thủ hạ binh mã, đến xin mời thiên hương các vũ cơ đi cho Công Dương tướng quân yến hội trợ hứng, vào trong cửa khí mười phần bối quát, nghiêm nhiên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Phục Chấn Ma làm tọa hạ tiên phong tướng quân lệnh, đem xế chiều hôm nay tại chữ thiên binh số phòng biểu diễn vũ cơ nhạc sĩ mang ra, tướng quân yến khách, không được sai sót. Nhất là Mễ cô nương. Chào đón người hồ quản sự nghe vậy biến sắc, sau đó gượng cười nói, giáo úy đại nhân, cái này chỉ sợ không được à, những cô nương kia ngay tại cho khách nhân khác biểu diễn, nếu là dạng này sẽ dẫn tới khách nhân khác không cao hứng. Mà lại Mễ A Y đã không lấy chồng biểu diễn. Người hầu coi chừng cười làm lành nói xong, chỉ thấy một tiếng dữ tận uống muốn chết, chỉ gặp từ hướng đông sau lưng một vị quân tiên phong giáp sĩ lao ra, một cước đem cái này người hồ quản sự gạt ngã, sau đó dẫm ở tại trên ngực túi người đến, mặt mũi tràn đầy sắc ý, tướng quân của chúng ta mệnh lệnh ngươi cũng dám từ chối, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói vụt một chút trực tiếp rút đao ra. Cái này nhưng làm dẫn đội từ hướng đông nhìn nhắm mắt, những này quân tiên phong làm sao đều như vậy, động một chút lại muốn giết người, không giống như là binh, phản giống như là phỉ. Mời người cũng không phải như vậy xin mời pháp. Bất quá hắn không có ngăn cản, nếu là một cái mời người nhiệm vụ đều kết thúc không thành, chính mình nhập đội trắng dao. Chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu. 2-1, chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu. 2-1, đúng lúc này, ngay tại đao quang kia lúc rơi xuống, một đạo lưu quang cấp tốc bay tới, đinh một tiếng, đánh vào trên lưới đao, đem đao đánh bay, sau đó một đạo như là giống như thiết tháp thân ảnh từ trên trời trong giếng rơi xuống, một cỗ khí lãng trực tiếp đem dưới đáy bọn này binh mã thổi đến ngã trái ngã phải. Chỉ gặp một vị ngực lông tóc thịt vượng, bắp thịt quần quận người hồ đại hán thân ảnh hiện ra, thiên quan khí tức hiện lộ mà ra, nó sẽ được gạt ngã người hồ quản sự đỡ lên, một đôi con báo mắt lộ ra uy thế, sắc mặt tâm trầm. Vị nhân ba đồ lỗ, thiên hương lâu đông ra, mấy vị có phải hay không có chút quá mức, mọi người cũng không có như vậy xin mời phát. Người này chính là An Ca bên người vị kia đệ nhất dũng sĩ, thiên hương lâu trên danh nghĩa đông ra là hắn. Nhưng nó vừa dứt lời, phía sau mấy vị thanh giáp lại cùng nhau rút đao ra binh, sắc mặt khó coi, bớt nói nhảm, đã ngươi là đồng gia, vậy thì càng tốt bất quá, tướng quân nhà ta mệnh lệnh, mau đem người mang ra chúng ta đi giao nộp. Từ hướng đông lúc này đứng ra, cùng mấy vị kiệt ngạo quân sĩ cười ha hả nói, chư vị, bán ở kế tiếp mặt mũi. Sau đó nhìn về phía ba đồ lỗ, đông gia, quân tiên phong Công Dương tướng quân ngay tại yến khách, vừa lúc hôm nay tại hạ mở tiệc chiêu đãi tướng quân tọa hạ phó tướng, thế nhưng là điểm danh muốn những này vũ cơ đi trong phủ biểu diễn, còn xin đông gia suy nghĩ chu toàn, dù sao muốn thật lầm sự tình, người ta đều không chịu nổi vị tướng quân này đại nhân lựa giận. Lại nói, để chư vị cô nương tại Công Dương tướng quân trước mặt lộ diện, cái này tốt bao nhiêu cơ hội. Tướng quân cao hứng khẳng định có trọng thưởng, thiên hương lâu tự nhiên thanh danh cũng phóng đại, đông gia không có lý do cự tuyệt mới lạ. Từ hướng đông nhìn như hòa giải, kỳ thực biến tướng uy hiếp, bởi vì hắn thực sự cảm thấy đông gia không có gì lý do cự tuyệt. Dù sao hiện tại thiên hùng quan, ai làm chủ, người sáng suốt đều biết. Ba đổ lỗ sắc mặt âm trầm biến ảo, cặp kia con báo mắt muốn ăn thịt người giống như, chỗ này vị quân tiên phong thái độ hành vi tương đương ác liệt, hai lần động một tí đánh giết bọn hắn trong lâu người, ai biết nắm gạo a theo những người kia đưa đi nội thành, sẽ phát sinh cái gì? Hắn nắm đấm siết chặt, trong mắt chỗ sâu bắn ra sát ý. Lúc này, một cái thanh âm êm ái vang lên. Nếu là tướng quân cho mời, vinh hạnh đã đến. Lần theo thanh âm nhìn lại, phía trên thang lầu, một đạo thân lồng kim sa thân ảnh thuận thang lầu xuống. Mẹ A Y thì chẳng biết lúc nào xuất hiện. Mấy phút đồng hồ sau, một đội xe ngựa rời đi Thiên Hương lâu. Trong lâu truyền ra các loại tiếng mắng chửi, đều đang mắng những này quân tiên phong binh mã quá phế lối, đem trong lâu mấy vị đỉnh cấp tây vực nhạc sĩ vũ cơ đều mang đi. Thế là không ít khách nhân mất hứng mà về, hùng hùng hổ hổ rời đi Thiên Hương lâu. Như vậy, trong lâu lửa đèn dập tắt không ít. Cái này cũng chính hợp lầu 28 cái kia kim sư tử cùng Ú Liên ý. Động thủ. Gian kia lóe lên ánh nến trong phòng, chuyển ra nữ tử áo đen Ú Liên thanh âm. Hai đạo ánh nến làm nổi bật tại trên cửa sổ ánh kéo, hưu biến mất, một trận gió thổi qua, trong phòng ngọn nến dập tắt, cửa sổ bị một làn gió thổi ra. Lạch cạch một tiếng. Thiên Hương lâu tầng cao nhất trong phòng, một cánh cửa sổ mở rộng, từ bên ngoài cuốn vào như tơ liễu giống như bông tuyết. Một thân váy tím, thân hình cao gầy An Ca, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía phía bắc trên đường lớn đi xa xe ngựa, lộng lẫy đẹp đẽ khuôn mặt lóe ra một vòng ngưng trọng. Ở sau lưng nó, Ba Đồ Lỗ một mặt phẫn nộ, công chúa, ngài không nên để mẹ A Y đi cùng những người khác đi. Trong lúc này thành bây giờ đã bị quân tiên phong khống chế, những binh mã này ỷ vào trấn ma làm bối cảnh, kiệt ngạo tàn nhẫn, động một tí muốn đánh muốn giết, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Nơi đó là một cái hố lửa. Không đi, sau đó thì sao? An Ca trầm giọng, mang theo vài tia tâm tình bị đè nén, trên thân lưng đeo đồ vật quá nhiều, nàng không dám buông tay ra, nếu như không đi, khả năng này nên đón chính là những người này trả thù, các nàng có thể dễ dàng chạy, tộc nhân khác đâu. Mẹ A Y thì biết, những người khác cũng biết, cho nên không do dự. Bất quá nàng thật không có bối rối, thanh âm trở nên tỉnh táo lại, người đi nội thành phụ cận, nghĩ cách liên hệ đến bản địa trung lang tướng vệ trọng, nói rõ tình huống. Lại đem vật này giao cho hắn, hắn xem xét liền biết. Có hắn giúp đỡ, mẹ A Y các nàng ứng có thể không được gì. An Ca xoay người, màu thủy lam con ngươi hiện lên một vòng trân trọng, từ trong cửa tay áo nhẹ nhàng xuất ra một phong mật tín. Đây là Trần Uyên giao cho nàng cái thứ hai hộ thân đồ vật. Nếu như gặp phải một chút khó khăn, có thể đi tìm bản địa trung lang tướng vệ trọng, đối phương sẽ hỗ trợ. Tuy nói căn cứ tình báo, vị này bản địa trung lang tướng nhận quân tiên phong chèn ép, nhưng dù sao người ta hoàn thủ nắm binh mã, cắm rễ thiên hùng quan mười mấy năm, làm sao có thể dễ dàng như vậy đổ? Hỗ trợ chiếu ứng mẹ A Y mấy người hẳn không có vấn đề. Ba Đồ Lỗ vị dũng sĩ này nghe nói, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là hai tay tiếp nhận, vậy thuộc hạ liền đi. Nói đi, Ba Đồ Lỗ trực tiếp thả người nhảy lên, từ cái kia phiến mở cửa sổ nhảy ra, chui vào phía ngoài trong gió tuyết, sau đó mấy cái chớp động, biến mất không thấy gì nữa. An Ca chậm chậm quay người, nhìn xem vị thủ hạ này dũng sĩ rời đi, đẹp mắt mặt mày chẳng biết tại sao có chút nhảy lên, cái này vốn hẳn nên là một chuyện nhỏ, nhưng nàng biết, hiện tại Thiên Hùng Quan bên trong quần quận sóng ngầm, nhằm vào nhà mình nam nhân thế ngay tại hình thành, nàng không thể không thận trọng đối đãi. Cái này một tung tiếp một tung, để nàng tâm thần có chút không tập trung, ngoài cửa sổ gió lạnh hô hô tại phá, để ấm áp gian phòng cũng biến thành quặng cu é xuống tới. Chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu, 22, chương 320, các người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân sổ cờ cầu người phiếu, 22, tiếp tục xem ngoài cửa sổ qua nửa chén trà nhỏ thời gian, An Ca mới tập trung ý chí, đưa tay đem cửa sổ nhẹ nhàng khép lại, đem ngoài cửa sổ phong tuyết ngăn cách ở bên ngoài, sau đó một tầng lưu ly trong suốt quang mang tại cửa sổ khép lại một sát na, như sóng nước lưu chuyển cũng hợp đi lên. Đây là gian phòng này cấm chế. Ngay tại An Ca đem cửa sổ khép lại, tuột tay lúc, cái này như là sóng nước cấm chế đột nhiên run rẩy một cái, nhộn nhạo lên gợn sóng, tiếp lấy, cái này rung động càng ngày càng kịch liệt. Có người tại mạnh mẽ xông tới cấm chế. An Ca thật dài mày liễu dựng lên, tâm thần run lên, đưa tay ở trước ngực hư không vạch một cái, đầu ngón tay sóng nước dập dờn, vạch ra một cái ba thước lớn nhỏ vòng tròn, theo sát một mặt thủy kính nổi lên. Mà trong thủy kính, hiện ra một mảnh cơ quan chi địa, từng cái tương liên gian phòng ở trong đó trên dưới điên đảo, tả hữu lưng ngang, có hai đạo nhân ảnh dùng man lực ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cái kia hai đến bóng người, trong thủy kính chỉ có thể phân biệt ra một nam một nữ, khuôn mặt tựa hồ bị cố ý che lấp, chiếu rọi không ra. Hai người triển lộ ra khí tức thập phần cường đại, lại có thiên quan đạo quả khí tức. Mà lại, đối phương thi triển phá cấm chi pháp, không hiểu để nàng có chút quen thuộc. Chỉ gặp trong đó một vị nữ tử áo đen, trong khi hô hấp, tràn đầy khói giáng khí, sau đó từng cái chói lọi hồ điệp từ trong khói giáng hiện hiện ra, bay vào trên dưới điên đảo trong từng gian phòng. Nếu là gặp được cấm chế những con bướm này sẽ phanh nổ tung, thẳng đến có hồ điệp trải qua một vị trí nào đó không có việc gì, nữ tử áo đen này lập tức sẽ đi theo mà tới, phá cấm tốc độ thật nhanh. An Ca hai tay liền động, mười ngón đánh ra màu thủy lam linh quang, điều khiển cấm chế tranh thủ thời gian ngăn cản hai người, đã thấy cái kia thủy quang trong kính nữ tử tựa hồ phát hiện nàng đang nhìn nàng, cái kia mông lung dưới khuôn mặt, mang theo một vòng chế giễu. Theo sát, một đóa hoa sen màu đen tại nữ tử áo đen trong tay nở rộ mà ra, như băng tinh màu đen lấp lóe bình thường, hiện ra quỷ dị quang mang. Nữ tử áo đen đem xích từ lớn nhỏ hắc liên sau đó hướng phía trước đánh, hắc liên bay qua, những cái kia nhanh chóng chuyển động gian phòng đột nhiên nhất định. Theo sát, đùng 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 phiến cửa mở ra, một đầu hành lang dài dằng dặc mở ra, tại hành lang chỗ sâu nhất, cửa lớn mở rộng, nữ tử áo đen cùng An Ca xa xa đối mặt. Nữ tử áo đen màu tím nhạt con ngươi hiện ra quả nhiên, trong miệng khẽ cười một tiếng tìm được. Mà An Ca nhìn xem mở ra cửa, cùng thông đạo đối diện nữ tử áo đen, như là một vũng nước hồ con mắt như bị ném đi vào một tảng đá lớn, xúc lên nhiều năm trước chuyện cũ cùng mai táng hận ý Nhật Nguyệt Thánh giáo. Ngày xưa cao quý lâu lan vương nữ, những năm này tránh rất vất vả đi, năm đó ngươi cao cao tại thượng, nghĩ không ra cũng có hôm nay, ngay cả tu vi cũng không có nhiều tiến bộ, ta nhìn bây giờ còn có thể có ai che chở ngươi. Nữ tử áo đen tiếng cười lang thang như linh, tiếp lấy bước chân nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, cái kia kéo dài thanh âm cũng biến thành bén nhọn, bay thẳng cuối thông đạo mà đi. Đã thấy một giây sau, một tiếng kiệt kiệt tiếng cười quái dị quanh quẩn trong hành lang. Cái này rõ ràng nhân vật phản diện tiếng cười, đem Ú Liên kinh hãi bước chân dừng lại. Mà phía sau sông tới Kim Sư Tử cũng rất táo bạo, tiếp tục cùng sông, giả thần giả quỷ. Ngay tại kỳ trùng đến hành lang nửa đường lúc, một cái to lớn lông đen móng đuốt đột nhiên từ bên cạnh trong phòng đưa ra ngoài, hướng phía Kim Sư Tử toàn bộ thân thể chụp tới. Kim Sư Tử gầm lên giận dữ, toàn thân lập tức che kín sáng chói màu vàng, một cỗ khí tức cuồng bạo quét sạch mà ra, cũng dối quyền đột nhiên hướng phía màu đen đại chảo đánh tới khi một tiếng vang thật lớn. Kim Sư Tử màu vàng đại quyền đối đầu màu đen đại chảo vẹn vẹn một hơi công phu, trên cánh tay kia màu vàng nổi gấp, xương cốt phát ra chói tai xoạt xoạt âm thanh, theo sát, xé rồi một tiếng, Kim Sư Tử cánh tay kia thình lình bị xé rách xuống tới. Một tiếng hét thảm, Kim sư tử khoanh tay cánh tay hãi nhiên trở ra, thối lui đến U Liên bên cạnh cái gì? U Liên cái kia mị hoặc ý cười khuôn mặt giật nảy cả mình, màu tím nhạt con ngươi điên cuồng lấp lóe, Kim sư tử là đạo quả một tầng, giao thủ ở giữa, liền bị phế bỏ cánh tay. Móng đuốt màu đen kia đến cùng là quái vật gì? Đã thấy hành lang đối diện, An Ca cũng ngoài ý muốn, nhìn xem móng đuốt kia vươn ra gian phòng, ngươi không đi? Đi cái rắm. Gia hỏa kia cho ta dưới khế ước, chính là để bản cậu ra một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi, một khi rời đi, cậu ra liền phải chết bất đắc kỳ tử, ta chơi biến mất, còn không phải sợ ngươi niệm trong phòng truyền ra cái nào đó oán niệm sâu nặng thanh âm. Là ai? U Liên con ngươi giật mình, nhìn chằm chằm nơi xa thông đạo bên cạnh một căn phòng. Lúc này, bên trong truyền đến dùng mình xương cốt nhấm nuốt âm thanh. Tiếp lấy, từng tiếng gào trầm thấp từ hai bên lối đi trong phòng truyền đến. Sau đó, hai bên gian phòng cấp tốc bị một cỗ hắc ám bao phủ, lửa đèn từng chiếc dập tắt, từng cái tinh mắt to màu xanh lục hiện mà ra, xuất hiện đem hai cái này trong thánh giáo người bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, giống như là nhìn thấy hai cái đáng thương bỏ sát. Ngươi nói các ngươi gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hỏa kia nữ nhân. Một tiếng xâm nhiên giữ tận thanh âm tại lâm vào một vùng tăm tối bốn phía vang lên, như là lấy mạng thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. U Liên cảm giác thị giác đến phô thiên cái địa ma khí, lập tức thần sắc kinh hãi. Đạo quả yêu ma, hay là đạo quả tầng thứ ba, cách đại yêu chỉ kém một đường yêu ma. Mà theo nàng cái này âm thanh tiếng kêu sợ hãi vang lên, rất nhanh, bóng tối bốn phía trong không gian, từng cái chăn rừng giữ tận lục quang phun trào, từng tiếng gào thét như thủy triều âm thanh mãnh liệt, đem hai vị tây vực trong thánh giáo người bao phủ. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 321, gọi người. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 1. Chương 321, gọi người. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 1. Chương 321, gọi người. Năm cờ cầu nguyện phiếu ngay tại thiên cầu đại phát thần uy thời khắc, thiên hùng quan nam đi 5.400 dặm, phong tuyết gào thét, một đạo ngân quang chói lọi ở giữa, như là cực nhanh. Một tòa toàn thân ngân quang lập lòe, cực kỳ mỹ cảm cùng lực lượng cổ điêu, kích xạ không trung, bén nhọn như câu miệng ứng, vạch phá không khí, ở phía trước hình thành một vòng sáng ngời nhỏ cung. Cổ điêu trên đầu hai cây sừng dài ở giữa, Trần Uyên ngồi xếp bằng, nó quanh thân hư không, sáng tỏ sáng chói ánh lửa hừng hực, chỉ gặp bốn phía lơ lửng dày đến hơn một trượng mở mịt hỏa hà. Hỏa hà bên trong, từng biên hình vuông xích hỏa tinh không ngừng vụ vụ rung động, bên trong mở mịt hỏa hà không ngừng vươn ra, còn làm từng đạo dòng nham thạch lửa tụ hợp vào Trần Uyên ngực trái, nơi đó, một tòa rào rạt hỏa lô được thắp sáng, xích quang sáng tỏ, cũng nương theo lấy nổi trống âm thanh đông 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 nhảy không ngừng. Theo mỗi một âm thanh nổi trống, quanh thân xích hỏa tinh liền rung động một chút, bên trong hỏa hà không ngừng cổ động mà ra. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, chỉ thấy trên trăm khỏa thuần khiết hoàn mỹ xích hỏa tinh trở nên trong suốt, bên trong hỏa tinh bị hấp thu không còn, sau đó liền rung động một chút, phốc 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 biến thành một phấn, tan theo gió. Tiếp lấy, chỉ gặp Trần Uyên trong tay háo lại bay ra một đoàn chói lọi hỏa hà, đem nó một lần nữa bao phủ, lại là trên trăm khỏa lớn cỡ một xích cực phẩm xích hỏa tinh bay ra, vòng đi vòng lại. Lúc này, Trần Uyên thể nội một đoàn xích hà chiếu rọi ngũ miếu, trái tim đại biểu hỏa chi thần tàng bị một đám lửa hà bao khỏa, hiện ra hừng hực mà kinh khủng nhiệt độ cao. Loại này trực tiếp thu bạo đem dọc lượng hỏa tinh dẫn vào thể nội hành vi không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Hỏa hà cuồng bạo vô tự, một khi mất khống chế, khoảnh khắc tác động đến ngũ miếu, dẫn đến chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng Trần Uyên không có sợ hãi, chỉ gặp ở phía dưới một viên giống như là cầu lòng cây nhỏ chính chập chờn cánh lá, tiếng như ngọc trai rơi mơ ngọc, huy sái ra mở mịt lục quang, đem những này mang theo khủng bố nhiệt độ cao hỏa hà ngăn cách tại cái khác bốn miếu bên ngoài. Sau đó, cái kia hừng hực hỏa hà bắt đầu theo tim đập, như lôi lên chống trận, dọc theo tâm kinh mãnh liệt, từ đầu ngón tay thiếu xung huyệt, đến xương bàn tay thiếu phủ, lại đến phần tay thần môn, cẳng tay âm khích. Tâm kinh 9 cái thiếu huyệt, 18 tòa hỏa lô, Trần Uyên bỏ ra nửa ngày thời gian, trực tiếp thu bạo cậy mạnh hấp thụ xích hỏa tinh bên trong thuần tịnh hỏa tinh, lại phối hợp khí vận máy gia tốc, hai bút cùng vẽ, một đường từ nhỏ hừng hực đến âm khích, đã thông hai tay 4 cái thiếu huyệt, nhóm lửa 8 tòa hỏa lô. Lúc này, tâm kinh tiến độ đã đi tới 45. Trần Uyên một hơi không sai biệt lắm tiêu hao 10 trượng trở lại vương tinh khiết xích hỏa tinh thạch, điểm khí vận cũng tiêu hao hơn 1000. Dưới mắt điểm khí vận còn lại 2000 ra mặt. Điểm khí vận tiêu hao đều là tại sông khiếu thời điểm. Nếu là bình thường, Trần Uyên muốn có một tòa cực phẩm xích tinh núi nhỏ điều kiện tiên quyết, hoàn toàn không cần thiết tiêu hao điểm khí vận, chính mình có được người khác hâm mộ không đến rộng lượng thuần tịnh hỏa tinh, cứ như vậy từ từ trồng, đã thông toàn bộ tâm kinh, đá văng cửa miếu, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, 10 ngày nửa tháng cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng dưới mắt thế cục, chưa phòng chưa xảy ra, tự nhiên thực lực làm sao tăng nhanh làm sao tới, không cố được những việc nhỏ không đáng kể này. Tranh thủ nhìn có thể hay không tại đến thiên hùng quan trước, đã thông tòa thứ hai thần tàng. Lấy hiện tại chính mình đã thông tòa thứ nhất thần tàng tu vi, tăng thêm đông đảo thiên cương địa sắt thần thông gia trị, có thể cùng đã thông bốn tòa thần tàng, không có nghịch tiên gia trị võ tàng đối địch. Hôm qua, tướng quân cháy rừng vực bên trong, Bắc Lương Vương phụ vị kia võ tàng cường giả, liền đã thông bốn tòa thần tàng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng đến đấy hay là chật vật rút đi. Trong đó có Trần Uyên chiếm cứ địa lợi nguyên nhân, cái kia nham tương màu vàng võ tàng cường giả cũng không thể chạm vào. Đối phương phân thần cung cấp nuôi dưỡng đi ra một tôn thần kỳ muốn đánh lén, kết quả bị nham tương màu vàng bao khỏa cho thiêu chết. Nhưng lúc đó Trần Uyên cũng cố kỵ đánh động tinh quá lớn, đem tướng quân núi quấy long trời lở đất, đem tòa hỏa lô này đá ngã lăn tổn thương đến chính mình tướng sĩ, cũng liền không có xuất toàn lực. Chính mình không có đả thông thần tàng lúc, có thể bằng thần thông phát tướng, đánh bại tam thần tàng võ tàng cường giả, tỉ như ngũ bảo núi một trận chiến, vậy được người của thánh địa ma. Đả thông tòa thứ nhất thần tàng sau, đánh bại tứ thần dấu Bắc Lương Vương phủ cung phụ. Lượng biến dẫn đến chất biến, Trần Uyên dưới mắt chính là muốn mau chóng đả thông tòa thứ hai thần tàng. Tiếng gió vun vút ở bên tai gào thét, Trần Uyên thì tâm thần bình tĩnh, một khắc càng không ngừng rút ra hỏa tinh, thông tâm kinh. Chương 321, gọi người. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 2, chương 321, gọi người. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 2, mà ở tại phía sau, đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cái kia bị mở mịn hỏa hà bao khóa thân ảnh. Hoán Long thị đồng lão đầu một mặt cổ quái nhìn xem Trần Uyên, trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử này chẳng lẽ là võ đạo thánh thể? Như thế tu luyện không khác chơi với lửa có ngày chết cháy, có thể ra hỏa này giống như dương dương tự đắc, võ tàng khí tức nhục mắt có thể thấy được tại trướng, sống lâu thấy nhiều. Nói gật gù đắc ý, mũi hẻm rượu giật giật, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, tiểu tử này làm sao lão phu hoàn thần bí. Xem ra lần này tính ra quẻ chưa chắc chuẩn lạc. Hắn nghĩ đến, lại quay đầu nhìn một chút, phía sau Bắc Hải Long nữ vẫn như cũ đưa lưng về phía như bùn điêu một tố, nửa ngày không nhúc nhích, khiến cho vị này Hoạn Long thị không khỏi có chút phiền muộn, từng cái, không bất lo a ngay tại lao đầu có chút nhàm chán thời khắc, đột nhiên, nó lộ hai giật giật, trên tay hướng xuống gỗ, một cái đứng dậy, đục ngầu con ngươi xuyên thấu qua mênh mông phong tuyết, hướng phía trước hơn 10 dặm bên ngoài dãy núi mênh mông nhìn lại. Phương xa, một đội hơn 10 người binh mã gào thét trắng ngần trên đường núi. Thiết giáp tại đất tuyết phản xạ bên dưới lóe ra hàn quang, hí 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 hí. Khi mã tê thanh càng ngày càng rõ ràng. Nhóm người này có chừng 30 người, thanh giáp có thân, phía trước nhất là một người người mặc màu lam giáp lưới, cưới một đầu ba trượng lớn sói đen, trong đó có tinh kỳ đồng bền, trên có An Thuận hai chữ. Đây là An Thuận phụ quân, hay là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, phía trước nhất một người là thiên quan. Hoạn Long thị lao đầu phát hiện nhóm này phụ quân lúc, ngồi tại phía trước nhất Trần Uyên cũng đột nhiên mở mắt, trong mắt kim quang cấp tốc ngưng tụ, đâm rách phong tuyết, thấy do nơi xa đi đường binh mã. An Thuận phủ, tại gấm quan phương hướng tây bắc 3000 dặm bên ngoài, làm sao xuất hiện tại cái này? Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương bắc, sau đó dẫm chân, dưới chân khổng lồ cổ điêu lập tức túi đầu xuống, to lớn ma khu đáp xuống, cuốn lên ngàn đống tuyết. Phía trước, ngay tại xuyên sơn đạp tuyết An Thuận phủ trong quân, đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí dài. Luật luật từng đầu cơ bắp hùng tráng dị chủng ngựa lớn, đột nhiên dưới chân dừng lại, phát ra kinh tê, tiếp lấy, móng trước tăng lên mà lên, khởi sướng cùng lên muốn đem lập tức giáp sĩ bãi ra, bốn chỗ đảo quanh. Chuyện gì xảy ra? Giáp sĩ phát ra bạo động, cố gắng khống chế dưới chân phát của ngựa lớn, sau đó liền cảm giác được hậu phương một cỗ kinh dị uy áp từ trên trời giáng xuống, lập tức thốt nhiên biến sắc. Không tốt, có yêu khí. Bọn hắn cảm thấy yêu khí, nhưng này yêu khí nồng đậm làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, ngay tại cấp tốc tới gần. Xuy 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 trường đao ra khỏi vỏ kim thiết tiếng ma sát ý từng cái mà lên, hơn 20 vị giáp sĩ dắt gấp đảo quanh ngựa lớn, chỉ lên trời nhìn lại, sắc mặt lộ ra khẩn trương. Phía trước nhất một vị lam giáp thiên quan đại hán, dưới chân thể huyền lang yêu lúc này phát ra một tiếng sợ hãi thất hảo, dưới chân mềm nhũn, lại nằm rạp trên mặt đất. Nó càng là sắc mặt một giật mình, cái kia yêu ma cường đại khí tức làm hắn ngực cứng lại. Đạo quả yêu ma. Nó kinh hãi dương mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đêm lạnh trong gió tuyết, một đoàn trướng mắt quang ảnh màu bạc lao xuống mà đến, cuồn phong quét sạch xuống, đem núi rừng trùng quanh thổi đến gãy nhánh tuyết bay, không trung mảnh tuyết của quyển, đem tầm mắt trở nên mơ hồ, sau đó quang ảnh đứng tại bọn hắn trên không mấy trăm mét cao, hiện ra một đầu khoảng 40 trượng to lớn cổ điêu. Cổ điêu. Phía trước nhất thiên quan đại hán gấp hí mắt, xuyên thấu qua hô hô miễn lên mảnh tuyết, trông thấy cái kia dữ tợn như là ngân thủy đổ bê tông, thần quang sáng chói cổ điêu, ánh mắt một giật mình, nơi này làm sao lại xuất hiện thập vạn đại sơn bên trong đạo quả yêu ma, hay là mười hùng một trong? Chẳng lẽ tiền tuyến thất thủ, thập vạn đại sơn bên trong yêu ma lại bắt đầu hành động lớn? Ngay tại người này không khỏi kinh hãi lúc, phía trên đột nhiên truyền đến một đạo lệnh nhà tâm thanh. Các hạ chẳng lẽ là An Thuận Trung Lang tướng Nhiếp Bình, các ngươi lần này đi đâu? An Thuận Trung Lang tướng Nhiếp Bình nghe được tiếng người, trong lòng giật mình, đầu này đạo quả cổ điêu phía trên lại có người, mà lại một câu nói ra tên của hắn, hiển nhiên biết hắn. Cái này khiến hắn kéo căng tâm chậm một chút, chỉ lên trời bên trên chắp tay, đỉnh lấy bên thai hô hô nổi lên phong tuyết, lớn tiếng nói, chính là tại hạ. Chúng ta nghe nói trấn ma làm sắp giá lâm đất thuộc tin tức, tiến đến tiếp giá, xin hỏi các hạ là? Trên trời tiếng người trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, Trần Uyên. Theo lời này vừa rơi xuống, An Thuận Trung Lang tướng Nhiếp Bình sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hốc mắt mắt Trần có thể thấy tăng một chút, sau đó trên mặt lộ ra mất tự nhiên cười ngượng ngùng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh chín bên trong lang, tại hạ thất kính, chẳng lẽ ngài cũng chương 321, gọi người? Năm cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, chương 321, gọi người. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, hắn nói đến một nửa, lập tức ý thức được câu nói kế tiếp không thích hợp, tranh thủ thời gian dừng. Mà lúc này, phía trên lại truyền tới thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, Nhiếp Trung Lang muốn đi đón người mới đến nhậm trấn ma làm, tận bên dưới cấp bậc lễ nghĩa không gì đáng trách, nhưng mang nhiều như vậy giáo úy, nếu như ngươi quản hạt An Thuận Thành đã xảy ra chuyện gì, không ai cũng không tốt. Nói cho hết lời, chỉ gặp cái kia to lớn ngân quang đột nhiên đáp xuống, tiếp lấy, một đôi cánh khổng lồ từ bọn hắn binh mã phía trên tầng trời thấp mở ra, ngân quang trước mắt, linh vũ xâm nhiên, uy áp kinh khủng đem bảy ngựa kinh bỏ sồn, ngã xuống tới, kinh hãi một bọn người ngựa lật. Sau đó, này điêu cánh khẽ vỗ, đất bằng cuốn lên ngàn đống tuyết, hóa thành một đạo ngân quang chói lọi, phù diêu thẳng lên, xông vào phương xa. Tướng quân, ngựa nổi trứng, không rời nổi bước chân. Phía sau, một vị tâm phúc gia úy cùng Trung Lang tướng đội vàng báo cáo. An Thuận Trung Lang tướng nhìn xem ngân quang đi xa, trong mắt có chút chưa tỉnh hồn, chấn động trên người phong tuyết, mệnh lệnh nằm nhòi trong đống tuyết sói đen đứng dậy. Kết quả lang yêu này chân đều dọa mềm nhũn, co giật, sau đó cắn răng trở về. À, thủ hạ tâm phúc giáo úy kinh ngạc, tướng quân, ngài nói triều đình tân phái trấn ma làm đại nhân, đoán chừng mặt khác bên trong lang muốn đi bài kiến, ngài không đi sợ bị làm có dễ. Đừng nói nữa, không nhìn thấy vị kia chín bên trong lang bắt đi sao, khí thế hùng hổ, phía trên này sự tình ngươi không hiểu, vị này vậy mà tự mình đi thiên hùng quan, ta có bất hảo dự cảm. Khiến người khác miệng gió nghiêm một chút, coi như bản tướng ra ngoài rồi, không nghe thấy cái gì trấn ma làm tin tức. Về, Công Dương tướng quân bị chê cười, chúng ta người cô đơn đến đây tiếp giá, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Cũng không biết kiếm kia các quan võ thắng nghĩ như thế nào. Chúng ta nghe nói trấn ma làm đại nhân từ đế kinh vạn dặm xa xôi nhập tục, đến đây thiên hùng quan nên giá, khi mượn đường kiếm các quan lúc, cái này võ trung lang không chỉ có không cho sắc mặt tốt, còn không cho chúng ta mang thủ hạ binh mã nhập quan, chúng ta cũng chỉ có thể để binh mã lưu tại kiếm các quan bên ngoài, chính mình đến đây, thật sự là không tưởng nổi. Một bên khác, thiên hùng quan nội thành tuần thiên ti trụ sở, gian kia đèn đuốc sáng trưng trong biệt viện, Lan Sơn trong quan lang tướng đem trong tay thanh tôn buông xuống, ngựa khí bất mãn. Lúc này, trong đại sảnh, ca vũ thăng bình, thiên hương lâu tây vực mỹ cơ thân mang tua cờ màu tay áo, mấy vị nhạc sĩ ôm hồ cầm, ngồi xếp bằng một bên, đàn tấu hồ âm. Trong đại sảnh, quân tiên phong chủ tướng Công Dương gặp núi ngồi ở vị trí đầu, vệ trọng các loại bốn vị trung lang tướng ngồi tại hai bên, còn có quân tiên phong vị kia họ Hồ phó tướng, cùng một vị tham quân. Từ mấy ngàn dặm bên ngoài thu đến tân nhiệm trấn ma làm sắp chống đỡ thuộc tin tức mà chạy tới ba vị trung lang tướng, tự thuật lấy lúc đến một cọc sự tình, cảm thấy nổi nóng. Kiếm các quan cùng trời hùng quan lân cận, bọn hắn mượn đường kiếm các quan ngày nữa hùng quan lúc, bản địa trung lang tướng võ thắng không để cho bọn hắn mang binh ngựa mượn đường, để bọn hắn cảm thấy có chút mất mặt mũi, ngựa khí lộ ra nổi nóng. Phủ tư mệnh lệnh rõ ràng, các phủ binh mã không được tùy ý đi lại, binh mã mượn đường cần sớm thông báo, cũng cần nắm giữ phê văn, võ trung lang bất quá là bình thường xử lý, làm sao đến mấy vị trong miệng biến thành không tưởng nổi. Lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Chỉ gặp bên trái bên cạnh ghế, vệ trọng phối hợp uống rượu, chân mày vừa nhấc. Lời này đem Lan Sơn trong quan lang tướng sợ, sắc mặt cứng đờ, sau đó trầm xuống, có chút không dễ nhìn. Ngồi ở vị trí đầu Công Dương gặp Sơn Hổ mắt thấy chạm nhíu lại, khóe mắt nhếch lên, bước lên trên mặt hình xăm, giống như cười mà không phải cười chậm rãi mở miệng, mấy vị muốn nên giá tâm tình khả ra, bất quá vệ trung lang lời này xác thực nói không sai, vị này kiếm các quan vũ tướng quân theo lẽ công bằng chấp pháp, không sai. Nói, nghiêng đầu nhìn một chút ngồi tại dưới tay vệ trọng, bản tướng nghe nói hai tháng trước, nơi đây phát sinh phản loạn, vị này võ trung lang cùng vệ trung lang, còn có vị kia thanh danh nổi bật đệ Cửu Sơn trung lang tướng cùng một chỗ bình định, sự tình làm rất không tệ. Đến lúc đó, các loại vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng tới, ha ha, trấn ma làm đại nhân khẳng định sẽ rất thưởng thức các ngươi mấy vị, chỉ cần đáo thời hậu cung thuận đều một tiếng đại nhân, đến lúc đó mà các ngươi lại là hưởng không hết phú quý, mấy vị nói sao? Nói, ánh mắt quét về phía còn lại ba vị bên trong lang. Trong ba vị kia lang ánh mắt nhỏ không thể thấy lóe lên một cái, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng đúng đúng. Lúc này, Công Dương gặp núi lại nhìn về phía vệ trọng lớn, trong mắt chứa thâm ý, vệ trung lang lần này cần phải nắm lấy cơ hội, có phải hay không? Chương 321, gọi người. Năm cờ cầu người phiếu, 22, chương 321, gọi người. Năm cờ cầu người phiếu, 22, vệ trọng nghe ra vị này Công Dương gặp núi trong lời nói có hàm ý, biểu lộ không thay đổi, mí mắt cụp xuống, nếu triều đình phái trấn ma làm đại nhân đến, thân là cấp dưới, tự nhiên tận chính mình bản phận, nói chuyện gì cơ hội không cơ hội, Công Dương tướng quân nói quá lời. Nói, vươn người đứng dậy, chắp tay, xin lỗi một tiếng. Vệ mô còn có công vụ muốn đi xử lý, người biếng không được, mấy vị bên trong làng cũng không có gì chuyện cần yếu, còn xin Công Dương tướng quân thứ lỗi, chưa hết thất lễ. Nói xong, trực tiếp rời tiệc, cùng mặt khác ba vị bên trong làng chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Ba vị trung lang tướng sắc mặt có chút khó coi. Cái gì gọi là chúng ta không có việc gì, cái này vệ trọng là hiển nhiên tại điểm đâm bọn họ. Đã thấy, phanh một tiếng, nguyên bản tọa hạ dưới tay nhất vị kia hồ tính phó đem, vô bàn một cái, vụt một chút đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ trọng. Bên ngoài, cũng hợp thời vang lên rút đao âm thanh. Trong đại sảnh, Hồ Cầm lập tức dừng lại. Thiêu Vũ Tây vực Vũ Cơ hô nhỏ một tiếng, mặt lộ kinh hoàng, đứng tại phía trước nhất Kim Sa Vũ Cơ, rõ ràng là mẹ A Y Lệ, nó vung nước trong con mắt hiện ra kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ không ổn, cùng Trần tướng quân giao hảo vệ trung lang tình cảnh không ổn. Ai, Kim Tuyền, vệ trung lang công vụ bể bộn, tùy hắn đi đi, không được vô lễ. Lúc này, thượng thủ Công Dương gặp núi hít mắt, khoát tay áo. Hồ Tính Phó đem hừ một tiếng, lúc này mới tòa hạ, chỉ là ánh mắt ấm lãnh, đi theo vệ trọng rời đi. Vệ trọng sắc mặt bình tĩnh từ đại sảnh rời đi, xuyên qua đám Vũ Cơ ở giữa, trực tiếp rời đi ngôi biệt viện này. Các loại vệ trọng sau khi đi, trong đại điện bầu không khí trở nên quỷ dị, cái kia họ Hồ phó tướng đứng dậy hướng lên trên thủ nhất bái, gan giọng đạo: "Tướng quân, cái này họ vệ không biết điều, dứt khoát trực tiếp." "Kim Tuyền, mấy vị bên trong lang đều ở chỗ này, nói cẩn thận." Công Dương gặp núi biểu lộ không mừng không giận. "Mặt tướng minh bạch, vậy ta khiến cái này hồn nô tiếp lấy bắt đầu." Tính toán, không tâm tình, bản tướng cùng mấy vị bên trong lang uống rượu mấy chén liền có thể, ngươi đem những người này dẫn đi, đương nhiên, chuyện nơi đây không có khả năng truyền đi, xử lý như thế nào chính ngươi rõ ràng. "Là." Họ Hồ phó tướng hiểu ý. Sau đó khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn về phía những này tây vực hồ nữ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào mẹ A Y đi trên khuôn mặt, đem những người này mang cho ta đi. Hắn mệnh lệnh này một chút, thủ hạ của người nọ lập tức từ bên ngoài tràn vào đến, đem mẹ A Y đi bọn người tóm lấy. Nữ tử tiếng kinh hô vang lên. Mẹ A Y từ những giáp sĩ này trong mắt bên trong, thấy được dã thu tàn nhẫn cùng hưng phấn, đặc biệt là phía trên nhất vị kia quân tiên phong chủ tướng ý tứ trong lời nói, không biết các nàng sau đó sẽ ứng đối cái gì, cảm thấy trầm xuống, chăm chú nắm tay áo, nhưng trong lòng nhất nhớ mong hay là công chúa. Một đám tây vực nữ tử bị giáp sĩ áp giải đi. Mà hình ảnh nhất chuyển, Vệ Trọng trở lại chính mình bên trong lang điện, lập tức gọi tới đang làm nhiệm vụ bên trong lang điện thủ hạ giáo úy, thấp giọng truyền lệnh xuống, để tất cả giáo úy thời khắc cảnh giác, căn dặn phía dưới binh mã cũng là. Vệ Trọng trong lòng cảnh giác, hôm nay xem như cùng Công Dương gặp núi bày thái độ, đến thả ra gia hỏa này mượn văn trường, chỉ cần có binh mã tại, Vệ Trọng trong lòng liền nắm chắc. Đang làm nhiệm vụ giáo úy vừa đi không đầy một lát, cửa điện bên ngoài rất nhanh có tiếng bước chân truyền đến. Theo sát, một vị giáo úy tiến đến, tiến lên bẩm báo nói: "Đại nhân, thuộc hạ có việc cùng nhau bẩm, Nam Thành Thiên Hương lâu Đông gia tìm tới thuộc hạ, muốn mời đại nhân hỗ trợ, nhà bọn hắn nhạc sĩ Vũ Cơ bị cưỡng ép dẫn tới Công Dương tướng quân yến hội, vị Đông gia này nói muốn để ngài bảo vệ các nàng bình an về lâu." Nghe hắn ý tứ, hắn lo lắng những này quân tiên phong sẽ đối với những nữ tử này bất lợi. Bất quá những này quân tiên phong tác phong làm việc sát thực làm cho người đáng lo. Vệ Trọng nhíu mày, hắn hiện tại đã là lửa cháy đến nơi, nào có rảnh rỗi để ý sạp hàng này sự tình, đang muốn mở miệng. Thủ hạ kia giáo úy vẫn còn chưa nói xong, nó từ trong tay áo móc ra một phong mật tín, tiếp tục nói: "Cái kia Đông gia nói ngươi nhất định phải nhìn phong thư này." Vệ Trọng có chút nghi hoặc, tiếp nhận phong thư, đem tin giải khai, ánh mắt quét qua, tiếp lấy đột nhiên biến sắc, cổ quái lại kinh nghi, tranh thủ thời gian gây đứng lên: "Ngươi nhanh đi phái người nhìn xem, những nhạc sĩ kia Vũ Cơ còn ở đó hay không biệt viện." "Là." Không bao lâu, cái kia giáo úy trở về phục mệnh. "Báo cáo đại nhân, những hậu thiên hương lâu Vũ Cơ bị cái kia họ Hồ người bắt giữ lấy binh doanh của bọn họ." "Cái gì?" Vệ Trọng nghĩ đến cái gì, trừng mắt. "Mẹ nhà hắn, bọn hắn áp những nữ tử này đi binh doanh muốn làm gì?" Nói, hắn há miệng muốn nói cái gì, lại do dự một chút, cười khổ một tiếng: "Trần Trung Lang, ngươi thật đúng là cho vệ mô ra nan đề à." "Tính toán, tính toán. Dù sao cùng những người chim này bị tức, không có ý định để lão tử tốt." Hắn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, gọi người: "Cùng bản Trung Lang đi tiền phong doanh." Chương 322, Thiên Hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 1, chương 322, Thiên Hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 1, chương 322, Thiên Hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu thứ 3 nhị chương, Thiên Hùng binh biến nội thành, quân tiên phong nợ doanh, ở vào phía tây giáo trường. Tuyết bay ngập trời, chậu than rào rạt, đôm đốp rung động. Lúc này, một chỗ phủ lên lông cừu, cầm tú hoa cái trong doanh trướng, vải mảnh xốc lên, phong tuyết rót vào trong đó, theo sát, hai cái giáp sĩ áp lấy cả người lồng kim sa tây vực nữ tử tiến đến, cũng đẩy về phía trước, nữ tử bị trực tiếp đạp đổ tại lông cừu bên trên, trên người trang sức xô ra chuông bạc cấm thanh. Nó thân thể tựa hồ bị giam cầm, chỉ có thể đôi mắt đẹp trợn lên, trong miệng cũng nói không ra nói đến. "Điểm nhẹ, đừng đem người đọc hỏng, miễn cho chúng ta tướng quân trách tội," một giáp sĩ rêu rêu nói. Một cái khác giáp sĩ thì ánh mắt làm cản trên dưới dò xét ngã xuống đất cây vực nữ tử, nhe răng trách mắt: "Thiếu gia có phúc lớn, cái này hồ nữ chân là bưu vận, nghĩ không ra nơi này còn ra mặt hàng này, nếu là cái này giáp sĩ miệng đầy lời nói thô tục, thần sắc trưng dương, há mồm kêu là thiếu gia, xem ra là hồ họ phó tướng thủ hạ tư minh, chỉ là phụ thêm áo giáp, dạng chó hình người. Thiếu phế những cái kia lời nói thô tục, người đây cũng đừng nghĩ, mặt khác mặt hàng cũng không tệ, nhanh đi tìm xem việc vui." Hai vị giáp sĩ đối mặt cười một tiếng, mau chóng rời đi. Trong doanh trướng, Mê A Y ngã trên mặt đất, nghe bước chân giẫm lên đất tuyết rời đi thanh âm, trong đôi mắt đẹp phẫn nộ biến thành lo lắng. Nàng con ngươi lóe ra một chút kim quang, bên trong có chim bay ấn ký, sau đó ấn ký này đường vân từ khỏe mắt tràn ra, chợt lóe lên, một giây sau, nó thể nội chuyển ra một trận thật nhỏ đôm đốt âm thanh. Đây là tiểu thư ban thưởng vương nữ ấn ký, để nàng nguy nan lúc thoát khốn. Thân thể của nàng khôi phục hành động, từ lông cừu trèo lên trên đứng dậy, quan sát tỉ mỉ bốn phía, nghiêng tai lắng nghe, nhất thời nghe phía bên ngoài trong gió tuyết, giống như dã thú phát ra tiếng cười, còn có nữ tử tiếng kêu cứu. Đó là trong lâu tỉ muội thanh âm. Mẹ A Y ỉa giận dữ, tay trái ống tay áo khẽ đảo, một thanh màu xanh hình cùng chủy thủ xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó sờ đến mảnh liều chỗ, nhẹ nhàng đẩy ra, ra bên ngoài tìm hiểu, trong đôi mắt đẹp mang theo mãnh liệt chi ý, nhưng một giây sau, kỳ mỹ mắt vừa mở, thân thể lui về sau bước, dao găm trong tay nắm chặt. Chỉ gặp, mảnh liều lật ra, bên ngoài trong gió tuyết đi tới một người, người khoác xích giáp, cầm trong tay trường đao, trực chỉ mẹ A Y ỉa, mỏng gọn khỏe miệng lộ ra trêu tức thần sắc. "Nhi lầm, nghĩ không ra ngươi cái này hồ nô lại vẫn là thể huyền, một kẻ thể huyền làm Vũ Cơ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, xem ra các ngươi Thiên Hương lâu cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy à. Người tới chính là vị kia đế kinh tới hồ phó tướng." Mẹ A Y ỉa nâng lên truy thủ, đầy mắt cảnh giác, tức giận: "Ta Thiên Hương lâu không có đắc tội tướng quân địa phương, một mực lấy lễ để tiếp đón, còn xin tướng quân thả chúng ta tỷ muội rời đi." Hồ Kim Tuyền khỏe miệng giơ lên, cười ha ha: "Không nghe thấy Công Dương tướng quân nói à, tới nơi này cũng đừng nghĩ trở về, các ngươi nếu là biết cất nhắc, mạng nhỏ còn có thể giữ được, nếu là không biết điều, ha ha, ngươi nghe chỉ nghe phong tuyết bên ngoài, có quân sĩ cản rỡ giận mắng cùng cùng tiếu, còn có nữ tử kêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Các ngươi đáng chết." Mẹ A Y ỉa đôi mắt đẹp mang theo không cầm được hận ý, chủy thủ trong tay hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, hướng phía trước mặt trường đao đánh tới. Đinh đinh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hàn quang tại trong doanh trướng lấp lóe xê dịch, còn mang theo vị kia hồ họ phó tướng tiếng cười khẽ. Hai ba cái hô hấp sau, bình một tiếng, tinh mỹ hình cung chủy thủ rơi xuống tại lông cừu bên trên. Một thanh trường đao chống đỡ mẹ A Y trắng non tú mỹ cổ, đem nó trên mặt khăn lụa chọn đi, bên trong hiện ra một tấm thanh tú gương mặt sáng rỡ. Hồ Kim Tuyền trêu tức khỏe mắt mang theo một tia lửa nóng, tính tình đủ liệt, bản tướng càng ngày càng thưởng thức ngươi cái này hồ nô, ta liền tốt tâm thu ngươi làm ta nô tỳ đi, đây chính là ngươi tiếp xúc không đến phú quý, ngày sau cũng không cần tiếp qua loại ngày này. Nói, trường đao tiếp tục hướng xuống huy động, khi thân đao rơi xuống nó sung mãn trước ngực nút áo bên trên lúc, mẹ A Y trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết: "Ngươi nằm mơ." Nói, miệng nó dưới lưỡi cất giấu một viên độc dược, đi lên khẽ đảo, liền muốn cắn sườn núi. Ngay tại trong chớp mắt này, đột nhiên bên ngoài truyền đến gào lớn âm thanh. Các ngươi làm cái gì? Tiếp lấy chính là lốp bốp đánh nhau rung động, cùng âm thanh kêu đau đớn. Ngay tại trong doanh trướng đắc ý Hồ Kim Tuyền nghe nói động tĩnh, sắc mặt lạnh lẽo, trên trường đao chân khí chấn động, đem mẹ A Y Lìa định trụ, tiếp lấy dừng bước, phóng tới ngoài trướng. Đã thấy hô hấp sau, phanh một tiếng vang trầm. Đối phương từ ngoài trướng bị đạp bay ngược mà quay về, đánh thẳng tại trong doanh trướng một cái bàn thấp bên trên, đùng đem cái bàn nện nứt. Sau đó thình lình có thể thấy được, hô hô nổi lên mảnh lều bên ngoài, một đạo khôi ngô bóng người mặc khôi giáp, nhanh chân bước vào. Vệ trọng tiến đến, nhìn thấy bên trong bị định trụ thân thể, mặt mũi tràn đầy quyết nhiên mẹ A Y Lìa, tay khẽ vây, đem nó tiếp dẫn tới, cũng đem cấm chế trốn thoát. Cùng lúc đó, một tiếng nham hiểm đến trong lòng tức giận vang lên, "Vệ trọng, ngươi tốt gan to, dám xông vào ta quân tiền phong doanh." Chương 322, Thiên hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1 2, chương 322, Thiên hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1 2, Hồ Kim Tuyển từ dưới đất đứng dậy, đánh bay trên người mảnh gỗ vụn, che ngực, ánh mắt âm kiệt như độc xà thổ tín, nhìn xem tiến đến vệ trọng, tràn ngập sát ý. Vệ trọng nhìn xem cái này trẻ tuổi phó tướng đối với hắn nghe răng trợn mắt, ánh mắt ánh lửa nhảy lên, cái này phó tướng hắn xem sớm lấy khó chịu, ỷ vào cái kia công dương gặp núi dưới trướng, hoành hành không sợ, tổn hại trên dưới tôn ti, mấy lần đối với hắn bất kính, thứ gì? Mày hổ dựng lên, vù vù mở miệng, nơi này hay là Thiên hùng quan, lão tử hay là bản địa trung lang tướng, ngươi dám ở ta trụ sở lăng nhục nữ tử, bản tướng liền dám động ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Nói, nghiêng đầu đối với hoảng hốt lấy lại tinh thần gạo A Y trầm giọng nói, đi. Sau đó, quay người rời đi doanh trướng. Ngươi dám? Cái này Hồ Kim Tuyền bị vệ trọng đánh vào doanh trướng của mình, chưa từng ăn cái gì thua thiệt hắn, nộ khí cấp trên, một tiếng giận dữ mắng mỏ, trên thân thiên quan chân khí mãnh liệt mà động. Trường đao trong tay một tiếng vù vù lớn rung động, đao quang phân ảnh, hóa thành trên dưới 100 đạo, gào thét hướng phía vệ trọng phóng đi, mang theo sát chiêu. Vệ trọng quay lưng lại trên khuôn mặt biểu lộ lạnh lẽo, dưới chân giẫm một cái, ầm ầm một đạo to lớn màu vàng đất tường đá từ dưới đất nổ ra. Hàng quang đao khí gào thét, tuôn rơi đâm vào màu vàng đất trên tường đá, ầm ầm đại tác, loạn thạch bay tán loạn. Ngay lúc sắp xuyên thủng thời điểm, một tiếng ầm vang vang lớn, loạn thạch bay vụt ở giữa, một cây đại đồng thẳng đem đao quang xoắn nát, sau đó đột nhiên về sau một bắn. Phanh tráng kiện màu đen bỗng trôi hung hăng đánh vơi trẻ tuổi phó tướng chân khí bình chướng, đảo ở tại trên bụng. Lập tức một tiếng hét thảm phát ra, người này như đạn pháo bay ngược. Cả tòa doanh trướng cũng bị chiến đấu này tác động đến, như vậy sụp đổ. Bay động mảnh tuyết ở giữa, vệ trọng mang theo mẹ A Y Lìa đi tới, mà lúc này, từng cái bóng người vọt tới bên này, phía sau vang lên tiếng mắng chửi. Bên trong lang, những người này thật sự là xuất sinh. Nào có dáng vẻ như vậy binh. Xông lên bóng người bên trong, từng cái mặc giáp giáo úy mang theo giải cứu ra Tây vực nữ tử, tức giận không thôi. Cái này 10 cái Tây vực nữ tử có trên khuôn mặt có đỏ tươi vết rồi, có quần áo không chỉnh tề, thần sắc hoảng sợ, còn mang về hai bộ lạnh như băng thi thể. Đi theo vệ trọng phía sau mẹ A Y Y gặp được tỷ muội thi thể, thương hoàng chạy tới, tả hưu ôm lấy tỷ muội còn ấm áp thi thể, té ngã tại trong đống tuyết, trên tay không ngừng lay động, phát ra tê tâm liệt phế gào khóc. A Y Y, A Y Y, nữ tử khác cũng đi theo vang lên thương tâm tiếng khóc. Các nàng chết như thế nào? Vệ trọng mặt mày trực nhạy mà nhìn xem hai nữ tử thi thể, mặt có khí xám, thanh âm không nói ra được âm trầm. Tại hắn tuần tra tư trụ sở phát sinh dạng này làm cho người giận sôi sự tình, để trong lòng của hắn hỏa khí thẳng bão tố. Sau đó mắt như hàn quang, nhìn chằm chằm hai bên phá không tới mấy bóng người, đem đối phương ngạnh sinh sinh bức ở các nàng nói những nữ tử này không chịu được đủ, chính mình uống thuốc độc. Hồi bao gia úy, thở dài một tiếng, dẫn người đi trước. Vệ trọng hừ một tiếng, có thể có người không để cho bọn hắn đi. Chỉ gặp cái kia ngã xuống lều vải xông ra một bóng người, một tiếng quát lên điên cuồng, người tới, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Vệ trọng, ngươi dẫn người tự tiện xông vào ta tiên phong đại doanh, coi như ngươi là bản địa trung lang tướng, cũng không thể tha cho ngươi. Dứt lời, bén nhọn chạm canh gác minh, đâm xuyên mênh mông phong tuyết bầu trời đêm. Theo cái này âm thanh chạm canh gác minh, chỉ gặp giáo trưởng tứ phương trong doanh trướng, lục tục ngao ngoe sáng lên ánh lửa, sau đó chính là lộ ra hốt hoảng thanh âm. Tập hợp, tập hợp. Tiếp lấy, chính là thưa thớt bóng người, vội vàng chui ra doanh trướng, hô quát ở giữa, đem vệ trọng bọn người vị trí, phần phật vây lại. Từng cái sắc mặt khó coi, nhưng đều là vớ va vớ vẩn. Chỉ gặp những binh mã này từng cái khôi giáp mặc không đủ, viện mũ giáp đỡ mũ giáp, say khướt say khướt, còn có không biết nơi nào mình chạm canh gác, như con ruồi không đầu bình thường loạn chuyển. Quả thực là một đám không có chút nào kỷ luật tạm bại quân. Vệ trọng gặp cái này hồ họ phó tướng mặt, lại dám kêu binh vây quanh mình, đặc biệt là nhìn thấy bọn này binh mã bộ dáng, sắc mặt một hỏa, cút mẹ mày đi. Gọi binh mã. Là. Lúc này một áng lửa bạch đâm rách phong tuyết, nổ vang giữa không trung. Theo cái này âm thanh ánh lửa ngút trời, bốn phía giáo trường, từng tiếng bén nhọn chạm canh gác minh ở trong trời đêm liên tiếp, tiếp lấy chính là ầm ầm tiếng vó ngựa, cùng kêu lên oanh minh mà động. Rất nhanh, tối như bưng giáo trường bên ngoài, hí 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 hí. Khi mã tê thanh từ xa mà đến gần, tuyết trắng mênh mang đất tuyết ở giữa, ngựa như hồng lưu, hàn quang chiếu thiết ý đi, hô quát ở giữa, kinh hãi mảnh tuyết bay tán loạn, phần phật hướng phía giáo trường hai bên trào lên, phóng ngựa lao nhanh, đem toàn bộ giáo trường bao vây lại. Toàn bộ quá trình, trình tề, hiệu suất cực nhanh, tốc sát nghiêm nhiên. Thiên hùng quan phủ binh xuất động, cùng những này quân tiên phong binh mã hình thành tươi sáng tương phản. Lần này, đem trong binh doanh quân tiên phong ngược lại là hù dọa, ngạc nhiên nổi lên bốn phía, vây quanh vệ trọng quân tiên phong xuất hiện một mảnh bạo động. Bản tướng xem ai dám cả ta. Vệ trọng thấy thế, mày hổ dựng lên, phất tay áo hất lên, thanh thế bi nhưng, sải bước hướng phía bên ngoài đi. Trước mặt quân tiên phong binh mã, hung ác ánh mắt lập tức trốn tránh, bạo động ở giữa, bước chân nhịn không được lui về sau. Chương 322, Thiên hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, chương 322, Thiên hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, lúc này, vị kia tóc thai bù sủ, ngực khôi giáp lõm hổ phó tướng, ngực một ngụm tụ huyết ngăn ở yết hầu, thấy thủ hạ binh mã bộ dáng như vậy, khuôn mặt tức giận dương đỏ, ánh mắt phát cuồng. Một đám phế vật, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Nhưng những cái kia giáp sĩ nhưng không ai dám đối với vị này khí thế tốt nhiên, dẫn lông mày chỉ mục đích thiên hùng quan trung lang tướng động thủ, bước chân vẫn như cũ lui lại. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn không khí gào thét, gấp rút lấp lóe đến trên giáo trường không. Mấy đạo lưu quang lao đến, thân ảnh hiện ra. Nhất vào đầu, một đạo khôi ngô cao lớn, tràn ngập áp bách khí tức cường đại thân ảnh hiện ra, một đôi nhiếp nhân tâm phách con mắt xuyên thủng xuống. Công Dương tướng quân. Bái kiến Công Dương tướng quân. Tiên phong trong doanh, quân sĩ gặp đạo thân ảnh này, lục tục ngo ngoe quỳ xuống một mảnh, trận thế ngược lại là bày rất đủ. Ngoại vi thiên hùng quan tướng sĩ thì bầy ngựa xúi dục, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia đạo khôi ngô thần đỉnh. Công Dương gặp núi nhìn thấy trên trận cảnh tượng này, thấy thủ hạ binh mã thưa thớt, không ra hình dạng gì, bị thiên hùng quan phủ quân ngăn lại, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong đám người vệ trọng. Vệ trung lang, ngươi làm cái gì vậy? Phái binh vây quanh thiên quân, mạo phạm thượng quan, ngươi đây là muốn tạo phản phải không? Công Dương gặp núi còn không có lên tiếng, một người dẫn đầu nhảy ra, tiếng quát ngăn cản. Là vị kia Lan Sơn quan trung lang tướng, mở miệng chính là chụp mũ giữ lại. Vệ trọng căn bản không thèm để ý ra hỏa này, mà là đón lấy Công Dương gặp núi ánh mắt, mặt không đổi sắc, không nhường chút nào. Công Dương gặp núi mỗi chữ mỗi câu, thanh âm phát chìm. Vệ trung lang, bản tướng cần một lời giải thích. Vệ trọng ngẩng đầu, mặt không biểu tình, tướng quân không cần hỏi ta, thủ hạ ngươi binh mã tại ta tuần tra tư trụ sở làm nhục nữ tử, còn người chết, vệ mô còn muốn hỏi, tướng quân chính là như vậy chỉ minh. Vệ trọng ánh mắt nhảy lên như lửa, giải thích cái rắm, ngược lại chất vấn. Cái này mang theo mùi thuốc nổ bầu không khí, đem đi theo mà đến ba vị trung lang tướng nhìn biến sắc, vệ trọng hắn điên rồi phải không? Công Dương gặp núi sắc mặt trầm xuống, da mặt nhảy lên, đem trên mặt hình xăm lộ ra mấy phần dữ tợn, nhìn một chút một đám kia người hồ nữ tử, khi hắn nhìn thấy một người trong đó ánh mắt oán mang theo hận ý nhìn về phía hắn lúc, nhịn không được bật cười. Rất tốt. Những này người hồ bất quá là ti tiện người ngoại bang, chết thì đã chết, vệ trung lang nếu muốn bảo đảm, vậy liền nhìn ngươi giữ được hay không giữ được. Nói, nó đột nhiên đưa tay, hướng xuống chính là vỗ, hư không đống nhiên phát ra réo vang. Trong chốc lát, một đạo lập loè như ngân màu bạc bàn tay cấp tốc ở trong không khí hiện hiện, hô hấp phồng lớn thành rưỡi 6 trượng phương viên, hướng phía dưới 100 mét gào thét vừa rơi xuống. Cùng phong réo vang, phía dưới hư không không khí bị bỗng nhiên áp xúc, một cỗ cảm giác ngạt thở bao phủ vệ trọng một đoàn người, đạo quả chi uy chút xuống. Vệ trọng biến sắc, đột nhiên nổ lên, một cây trượng hứa dài màu đen lang nha bổng hiện ra, hướng phía trên một bạc bàn tay một đỉnh, trong khi hô hấp biến thành một cây dài khoảng 3 trượng đại bổng. Khi cả hai chạm vào nhau, tiếng như hùng trung. Vệ trọng phi lên thân thể đột nhiên chìm xuống, thẳng đến cách mặt đất còn có chừng 30 mét lúc dừng lại. Nó hai tay kiếm bổng, trên mặt gân xanh hơi nhảy, chỉ lên trời quắc khẽ, Công Dương gặp núi, ngươi muốn động thủ. Chỉ gặp được phương Công Dương gặp núi, đối mặt cái này chất vấn, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh cùng bệ nghệ, vệ trọng, bản tướng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại mấy lần lựa chọn cùng cái kia họ Trấn xếp hàng, càng muốn cùng ta, còn có Trấn Ma làm đại nhân đối nghịch. Bản tướng động thủ thì như thế nào? Ta nhìn ngươi đến bây giờ còn không có bày rõ ràng thân phận của mình. Bản tướng binh mã còn chưa tới phiên ngươi một cái bản địa trung lang tướng để giáo huấn. À, ngươi hẳn là ỷ vào thủ hạ ngươi binh mã, ngươi điều động một chút thử nhìn một chút, một khi ngươi hạ lệnh, đến lúc đó đại quân đến, đó chính là không phải chết một cái người, chuyển hai người. Hắn lời này, trực kích vệ trọng mệnh môn, để tâm thần buông lỏng. Mà Công Dương gặp núi cười lạnh một tiếng, nó đè xuống đại thủ hướng xuống vừa dùng lực. Vệ trọng thân thể chân khí nổ đùng, phanh hướng xuống một rơi xuống trên mặt đất. Bên trong lang, thủ hạ các giáo úy kinh hô một tiếng, cùng nhau xuống tới. Vệ trọng khoát tay áo, thể nội khí huyết quay cuồng, ta không sao. Mà lúc này, Công Dương gặp núi nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, tranh mục đích Hồ Kim Tuyền, đạm mạc hạ lệnh. Kim Tuyền, bản tướng giao phó ngươi chút chuyện này đều không có làm tốt, thật là làm cho bản tướng thất vọng. Giết những này hồ nữ, ai nếu là dám ngăn trở, giết không tha. Mà con mắt thần âm tuyệt Hồ Kim Tuyền nghe nói, lên tiếng là, sau đó giống như rắn độc ánh mắt, nhìn xem những cái kia người hồ nữ tử, nhất là ngã nhào trên đất, ôm tỉ mọi thi thể rơi lệ mẹ a y y, ánh mắt tàn nhẫn, dưới chân sắp vỡ, hóa thành một đạo tàn ảnh, không cố kỵ gì phóng đi. Bên trong lang, thủ hạ giáo úy gặp những người này, muốn làm lấy bọn hắn mặt giết chết những này hồ nữ, nhưng lúc này bọn hắn lại đối Công Dương gặp núi nói lời cố kỵ, sắc mặt biệt khuất đỏ lên. Vệ trọng lúc này ngược đồng dạng một cỗ lửa nhấp nô, nhưng hắn muốn đối mặt khả năng nên đón thảm liệt hậu quả, sắc mặt xanh lét gần cùng loạn. Chương 322, Thiên hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 2, 2, chương 322, Thiên hùng binh biến. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 2, 2, mà đạo đao quang kia nhanh chóng như bồ lôi, thẳng đi mẹ a y cái kia thon dài cái cổ trắng nõn, hàn quang làm nổi bật dưới là cái kia quân tiên phong ác liệt giữ tận từng gương mặt buồn. Vệ trọng ánh mắt điên cuồng loạn động. Trung quanh giáo úy trong tay cầm thật chặt bên hông đao. Hàn quang như điện, khoảnh khắc tập đến. Đã thấy sau một khắc, đốt khi. Ngay tại lưỡi đao cách mẹ a y còn có hơn một xích khoảng cách lúc, hai tiếng tiếng kim thiết chạm nhau gần như đồng thời băng lên. Chỉ gặp trôi đao kia trên khuôn mặt, một đầu màu đen đại bổng chống đỡ mũi đao, một đạo ánh kiếm màu trắng thì chống đỡ tại trên thân đao. Xoẹt một tiếng, trực tiếp chặt đứt. màu đen đại bổng đến từ hạ quyết định vệ trọng. Mà cái kia ba thước ánh kiếm màu trắng, chặt đứt trường đao sau, kiếm quang xoay tròn, thẳng chém cái kia thúc đẩy trường đao Hồ Kim Tuyền. Hồ Kim Tuyền trợn mắt vừa hô, tuột tay ném đao, một tay hoa chảo, trên tay cấp tốc biến đen như mực, lóe ra ánh kim loại, hướng phía kích xạ mà đến trường kiếm một bổ. Xuy chói hai kim thiết tiếng ma sát tiếng vang, cọ sát ra một vòng chói sáng hỏa hoa. Nhưng kèm theo là, huyết quang vừa hiện, nửa cái bàn tay bị trực tiếp chặt đứt. A người này phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt kinh sợ, thân hình nhanh lùi lại. Ngay tại kiếm quang muốn tiếp tục chém người này lúc, thư lệnh một tiếng vang lên, một đạo ngân quang từ nghiêng phía trên bắn ra, đốt một chút đánh vào ánh kiếm màu trắng bên trên, đem nó vỡ nát. Mà ra tay quân tiên phong chủ tướng Công Dương thấy hết, trong con mắt lóe ra dọa người tinh quang, tuần sát tứ phương, thần thánh phương nào. Cả tòa giáo trường đám người cũng theo đó giật mình, ánh mắt bắn ra bốn phía. Ngay tại bầu không khí lộ ra quỷ dị lúc, chỉ gặp trong bóng đêm đen nhánh kia, một vầng minh nguyệt từ trong bóng đêm bay lên. Phong tuyết mông lung trong tầm mắt, trong minh nguyệt, một đôi to lớn tinh màu xanh lá ma nhãn mở ra. Theo này đôi tinh màu xanh lá ma nhãn mở ra, giữa thiên địa phong tuyết từ từ dừng lại. Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ, cái kia giữ tợn ma nhãn phía trên, còn đứng lấy một bóng người. Tóc đen theo gió như thác nước, một bộ áo bào tím làm nổi bật lên cao quý uyển chuyển dáng người, ánh trăng làm nổi bật bên dưới, giữa lông mày màu vàng chim bay ấn ký nhấp nháy sinh huy, một đôi con ngươi màu xanh nước biển, lóe ra hàn quang một dạng hàn ý lâu lan vương nữ an cả tự mình hiện thân. Thiên Hương lâu đã bại lộ, người của thánh giáo tìm được nơi này, mà bởi vì tọa hạ thiên cầu cao ngạo chủ quan, dẫn đến thánh giáo người tới thần phách đào thoát. Phiền phức rất nhanh sẽ đến, An Ca không băn khoăn nữa, ngựa không dừng vó chạy đến nội thành tuần tra tư, chuẩn bị tiếp đi mẹ A Y các tộc người, dẫn đầu tộc nhân rút đi. Sau đó liền gặp được một màn này. Nàng nhìn thấy mẹ A Y ôm tộc nhân thi thể thút thít, nhìn thấy quân tiên phong tướng sĩ muốn thống hạ sát thủ, cũng nhìn thấy vệ trung lang bọn người vì mẹ A Y bọn người thân hãm nhà tù, trong mắt hàn ý, có thể đóng băng ba thước. Tiểu thư, mẹ A Y nhìn lên trên trời thân ảnh, buồn hào một tiếng. Giết. An Ca trong miệng chỉ phun ra một chữ này, như vậy phi thân xuống. Thiên địa bốn phía, trong phạm vi cho phép dừng lại bông tuyết, thuận theo thân bay múa, kiếm khí phun trào, hô hô xuống. Mà Vân Minh Nguyệt kia bên dưới, kẻ già đời đã quen thiên cầu cảm thấy nữ nhân này phẫn nộ cùng sát khí, không dám tiếp tục làm yêu. Một đôi màu đỏ tươi mắt to nhìn chằm chằm phía dưới binh mã, phát ra một tiếng ngập thiên ma khiếu, mãnh liệt ma khí quay cuồng, đều đem mặt trăng nuốt hết. Sau đó một đầu yêu ma dữ tợn từ đó hiện ra. Chỉ gặp một đầu bạc vằn đen yêu ma, cao tới khoảng 40 trượng, mọc ra một đôi thật dài lắm hai, hai cây huyết sắc răng nanh, lộ ra ngoài miệng, không cầm được hung hãn chi khí, một vầng trăng tròn ở sau. Sau đó minh nguyệt bay xuống, hư không ầm ầm lớn rung động, màu trắng ánh trăng vẩy xuống nhân gian, phía dưới phong tuyết nhao nhao ngưng kết, phô thiên cái địa hung hãn khí tức uy áp xuống. Theo sát, trong trăng tròn, từng đạo bóng đen hông khiếu mà ra. Vung 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 trên trăm đầu to lớn màu đen ma quyển phi nước lại xuống, phóng tới quân tiên phong doanh. Phía dưới, Công Dương gặp thân núi sau ba vị trung lang tướng hốc mắt trừng lớn, hãi nhiên nghẹn ngào. Là thiên cầu, mười hung một trong. Nó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mà Công Dương gặp núi nghe nói đến cái này, biến sắc, đạo quả yêu ma. Nữ tử kia là ai? Nhìn thấy cái kia màu đen ma quyển đạp thiên xuống, còn có vầng trăng tròn kia bay xuống, cảm nhận được khí tức nguy hiểm hắn, giống to một tiếng, sau đầu ngân quang vừa hiện, một tòa hừng hực hỏa lô quay tròn bay ra. Lập tức thân thể hiện ra sáng chói huyết quang, huyết dịch khắp người giống như giang hà gào thét, thân thể tăng gọn, trở nên 10 trượng trở lại to lớn, thân thể sáng chói như ngân, khí tức cường đại tiết ra. Nó thân thể sắp vỡ, đón lấy cái kia phi tốc rơi xuống trăng tròn, đồng thời trong miệng hét lớn, ba vị bên trong lang, giúp bản tướng lực trợ. Ba vị bên trong lang biến sắc, dưới chân không động. Mà lúc này, An Ca hóa thành một đạo kiếm quang bay trên trời xuống, bay thẳng cái kia từ đế kinh tới tuổi trẻ phó tướng, trong mắt mang theo lạnh tấu xương hàn ý Hồ Kim Tuyển sắc mặt rốt cục hiện ra một chút hoảng hốt, ba vị bên trong lang, mau tới giúp ta. Mà ba vị trung lang tướng thì giống như không nghe thấy, liếc nhau, xông về ma quyển phương hướng. Kiếm quang bay tới, Hồ Kim Tuyển đối đầu An Ca con mắt, tức giận giống to, phồng lên toàn thân chân khí, hướng phía kiếm quang bay bổ, a kiếm quang phá vỡ chân khí, chém giết hắn một cánh tay. Tiếp lấy, lại một đầu. Chương 323, phản. 1, chương 323, phản. 1, chương 323, phản. A huyết thủy vẩy ra, hai tay rơi xuống. Hồ họ phó tướng phát ra rú thảm, thân thể lảo đảo lùi lại, giữ tận đau nhức kịch liệt để nó âm kiệt mặt mày bị huyết sắc nhuộm đỏ, máu đỏ thấm kia bỏ đầy toàn bộ con ngươi, phát ra cuồng loạn kinh hào. Ta là đế kinh hồ gia người. Tiện nhân, ngươi nếu là giết ta, các ngươi những này hồ nữ liền đều phải chết. Nói, nó hốt hoảng lùi bước, muốn tránh nhập dưới tay mình binh mã ở giữa, nhưng hắn thủ hạ binh mã đã bị yêu ma giật mình không được, tham sống sợ chết, như thủy triều rơi xuống giống như rầm rầm lui về sau, đem cái này trẻ tuổi phó tướng khí đó a nha nha gầm hét. Các người đám này đáng chết phế vật, lên a. Hắn lời này vừa rơi xuống, tiếng gió rít lên mà đến, từng đóa bóng ánh đông tuyết như là kiếm khí trường hạ, tại trong con mắt hắn càng lúc càng lớn. Tuôn rơi bay múa trong đông tuyết, một đôi màu băng làm hai mắt băng hàn thấu xương, sát ý nghiêm nghị. Vinh Mã hốt hoảng lui tán trống không đất tuyết ở giữa, vị này tuổi trẻ hồ phó tướng, đế kinh hồ ra người, đóng vai lấy ba nhà tiến tục phụ thuộc nhân vật, lúc này kinh hoàng muốn nổi điên. Hắn gậy vào tướng quân không có quản hắn chết sống, dưới tay binh mã hóa thành chim thu tán, chính mình lẻ loi một mình, tóc rối tung, chỉ có thể trách gọi đất sử xuất tất cả bộ liếng. Tay áo bay bùng, từng tấm phụ triện bay ra, quay trung quanh quanh thân bay múa, sau đó chân khí trong cơ thể mình, ba thước sau đao cương chân khí phun ra phong mang, bảo vệ tự thân, nghiến răng nghiến lợi, dưới chân nhất định, gầm lên giận dữ, tiến lên đón phương như màu trắng xương mụ trụ kích xả mà đến. Phong tuyết, Trong chốc lát, phong tuyết kích xạ, trong đó kiếm mang tuân rơi đâm vào đao cương phía trên. Đinh đinh đang đang tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt. Phong tuyết sương mù ở bị bổ ra, phân chia hai nửa, ở phía sau trên mặt tuyết, tuân rơi nổ lên bùn tuyết. Mà đao cương lấy cực nhanh tốc độ bị gọt đi, một hai cái hô hấp sau, đao cương bị phá ra, theo sát, phốc phốc phốc, từng tấm phụ lục nổ tung. Lúc này, họ Hồ tuổi trẻ phó tướng bên người lại không bất luận phòng ngự nào, từng đóa bóng ánh bông tuyết biên giới chỗ lóe ra sắc bén phong mang, tại hắn sợ hãi trong con mắt càng thả càng lớn, tuôn rơi hướng phía trên thân kích sạc. Phốc 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 từng tiếng huyết nhục nổ tung châm đục, chỉ gặp vị này phó tướng tùy theo toàn thân run run, từng tiếng thống khổ khàn giọng truyền ra, từng đóa huyết sắc hoa mai ở trên người hắn nở rộ. Khoảnh khắc sau, phong tuyết tan đi, liền có thể gặp vị này phó tướng toàn thân bị đâm thành tổ ong vò vẽ, từng cái thật nhỏ lỗ thủng máu me đầm địa, hoàn toàn không thành nhân dạng, trong cổ họng nhấp nhô chảy máu nước, phát ra tiếng nghẹn nào, nhưng thiên quan nhưng không có dễ dàng chết như vậy, còn có khí. Đối diện ngoài ba trượng, Aga rơi xuống trực tiếp đạn thủ một kiếm, hưu một chút tiêu xuyên người này trong bụng đan điện, sau đó hất lên. Lạch cạch người này rơi vào mê áo y y đám người bên người, phát ra đau thấu tim gan rú thảm, nhưng toàn thân lại không thể động đậy. Mê áo y y thấy thế, trong mắt nước mắt hóa thành hận ý, trong tay vòng tròn chủy thủ hiện ra, đột nhiên cắm vào xuất sinh này trái tim, sau đó rút ra, huyết thủy báo tô tung tóe, bắn tung tóe tại trên mặt nàng. Tiếp lấy hắn đem chủy thủ đưa cho một cái khác tỉ muội. Cứ như vậy, một đao tiếp một đao, cuối cùng một đao thẳng đem đối phương đầu thủ mặc, những này hồ nữ triệt để đem xuất sinh này cho kết. Bên cạnh, vệ trọng cùng thủ hạ giáo úy chứng kiến những này hồ nữ cương liệt cùng hận ý, nhìn mặt mày trực nhảy, nhưng không có ngăn cản. Hôm nay vấn đề này đã không có khả năng tốt. Trên trời, hóa thành một tôn cự nhân màu bạc công dương gặp núi song quyền dùng chuyển hoàn vũ, đánh hư không run rẩy, đem hạ xuống một vầng trăng tròn ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Nó thấy mình phó tướng từng đao chết tại người hồ nữ tử trong tay, dưới tay mình binh mã tức thì bị vòng vây ở giáo trường, bị màu đen ma quyền giết chóc, mà vệ trọng ở một bên không có bất kỳ cái gì ngăn cản, sắc mặt đại trầm, sắc ý lạnh tấu xương. Vệ trọng, yêu nữ tập doanh sát tướng, nguyên lai các ngươi sớm có thông đồng, lúc này lấy phản loạn luận sự, truyền bản tướng mệnh lệnh, phong tỏa nội thành, các loại đại quân vừa đến. Thanh âm chấn động bầu trời đêm, chấn phong tuyết gào thét, hàn phong thấu xương. Lời này cuộn cuộn, truyền ra thật xa, lập tức nơi xa trong hắc ám, có bén nhọn chạm canh gác vang lên lên. Công Dương gặp núi đến nhập chủ thiên hùng quan sau, ỷ vào chấn ma sứ danh nghĩa, đem vệ trọng từ từ mất quyền lực, tiếp quản nội ngoại thành, cửa thành phòng thủ. Mệnh lệnh này hạ đạt, là triệt để vạch mặt, chuẩn bị lấy phản quân tội giam ở vệ trọng trên đầu, đem nó binh mã đều vây ở nội thành, chỉ đợi đại quân vừa đến, vậy liền mặc người chém giết. Mệnh lệnh này giống như gió lốc, quét sạch nội thành. Chỉ gặp hắn còn chưa nói xong, giống to một tiếng đem nó đánh gãy. Công Dương gặp núi, phản ngươi tổ tông. Bản tướng đảm nhiệm Thiên Hùng Quan Trung Lang tướng bao nhiêu năm, ngươi đã không có giấy trước, cũng không thụ lệnh, la lối om sòm, lao tử nhịn ngươi rất lâu. Truyền bản tướng mệnh lệnh, quân tiên phong mắt không quân pháp, ý đồ phá vỡ, ngay tại chỗ cầm xuống, phàm người chống lại, giết không tha. Chỉ gặp vệ trọng trực tiếp đi mẹ nhà hắn, sự tình phát triển đến mức này, không có khả năng tốt, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp rút ra bên cạnh thủ hạ giáo úy bên hông một cây đao, hai tay khẽ quàng, một chiếc thân đao vỡ vụn số tròn đạo hàn quang, hưu hưu hưu, hướng phía chỗ gần mấy cái quân tiên phong một bắn, vài tiếng kêu thảm thay nhau nổi lên, cái kia mấy đạo giáp sĩ bay rớt ra ngoài, đụng ngã một chỗ doanh trướng. Tiếp lấy nó rơi chân sắp vỡ, hai tay hiện ra đen kịt lang nha động, cơ gậy hướng lên trên phóng đi, quả muốn thừa dịp thiên cậu phát huy, đem cái này xem thường hắn, chạy đến hắn Thiên Hùng Quan làm mưa làm gió Công Dương gặp núi cho đánh xuống đám mây. Tốt nhất là trực tiếp giết. Vệ trọng trong lòng chưa chắc không có ngoan khí. Chương 323, phản 2, chương 323, phản 2, mà nó bên người giáo úy, nghe được trung lang tướng đây là muốn sống mái với nhau, sắc mặt động dùng, nhưng lập tức sắc mặt hung ác, nhao nhao rút đao, tựa hồ trong lòng biệt khuất cũng theo đó tiết ra, nhao nhao hét lớn. Truyền lệnh Hùng Sơn doanh, theo trưởng chính úy cầm xuống. Hắc Kỵ doanh, cùng ta xông, đem những này con non cho giao nộp, nếu là phản kháng, làm thịt rồi. Theo tiếng quát liên động, giáo trưởng trung quanh phóng ngựa lao nhanh Thiên Hùng Quan phụ quân, giống như là điên cuồng bình thường, vụt 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 rút đao âm thanh cùng vang. Mã thanh hí luật luật hí cuồng. Sau đó, từ bốn phương tám hướng hóa thành từng luồng dòng lũ, xông vào quân tiên phong trong binh doanh. Châu than tung bay, lấm ta lấm tấm hỏa tinh tiêu tán ở giữa, ngựa lớn hí dài, phi thân nhập doanh. Trong chốc lát, trong doanh trướng bên ngoài, đao quang kiếm ảnh, kim thiết va chạm, xé vải từng tiếng, rối loạn âm thanh nổi lên một phía. Những này quân tiên phong binh mã phần lớn là các nhà tư binh tạo thành, xính hung đấu ác vẫn được, nhưng muốn đối mặt quanh năm chấn thủ thuộc quan tiên hùng phụ quân, luận hung hãn cùng kỷ luật không phải kém một chút nửa điểm. Nơi nào thấy qua loại trận thế này, mùng một giao phong, liền dọa đến đánh tới bởi, chạy trối chết. Mà giáo trường bên ngoài, trước đây phong quân Công Dương gặp Sơn Dương Thanh muốn phong tỏa nội thành môn, nơi đó phòng thủ tướng sĩ còn không biết làm sao lúc, thiên hùng phụ quân đã có lính liên lạc ngựa, phóng ngựa chạy vội, tại binh doanh ở giữa không ngừng hét to. Chuyên vệ trung lang làm cho, quân tiên phong chủ tướng ý đồ phá vỡ hùng quan, nhanh đi đả thông cửa thành, đuổi bắt tiên phong phản quân, người kháng mệnh chém. Cả toàn nội thành như trong chảo dầu rơi xuống một đốm lửa, trong nháy mắt lâm vào sôi trào. Mà nơi này náo ra tới động tĩnh, tự nhiên kinh động đến thiên hùng quan tứ phương, phụ cận phương viên khoảng 10 dặm, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, vạch phá phong tuyết, phóng tới nội thành phương hướng. Khi hai đôi mắt nhìn thấy nội thành trên tường thành, hai quân vũ khí va chạm, binh khí ngắn giao tiếp, lẫn nhau lúc đang chém giết, nhao nhao hít sâu một hơi. Đánh nhau. Chấn ma sứ điều động quân tiên phong vậy mà cùng thiên hùng quan phủ quân đánh nhau, hai đôi mắt ánh mắt hoặc hãi nhiên, hoặc cấp tốc lấp lóe. Cái này, cái này, cái này. Phía sau đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Thiên Hùng Quan sẽ nên đón một trận gió tanh mưa máu. Không biết nội tình người, kinh hãi bản địa trung lang tướng thật to gan. Nhưng có người suy tư phía sau tầng sâu hàng nghĩa, cái này hai quân đoán chừng chỉ là tiểu binh ở giữa đọ sức, phía sau rất có thể là vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng cùng tân nhiệm trấn ma sứ ở giữa đánh cờ. Nhất thời, phu cận phương viên, hai đôi mắt mí mắt chăm chú nhìn nội thành, chỉ là trên trời phong tuyết quá lớn, giữa thiên địa tầm mắt mơ hồ, khó mà thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe gặp bên trong toàn thành hô quát. Nhưng có tu vi cường tuyệt người, thị lực cực thịnh, xuyên qua gió tuyết đầy trời, cách hơn 10 dặm, nhìn thấy một tôn cự nhân màu bạc, toàn thân ngân quang sáng chói, một ngụm ba chân xích hồng hỏa lô treo ở đỉnh đầu, nắm nâng một vầng minh nguyệt, đại quyền huy động, quyền trấn hoàn vũ, quái hư không phá toái. Mà ở tại đối diện, một đầu dữ tận cự ma, ma khí quay cuồng, kình thiên lộng nguyệt, đem hư không từng khúc đông kết, hung uy ngập trời. Lúc này nội thành trên giáo trường, tự phụ công dương gặp sơn bản cho là mình hạ lệnh sau, vệ trọng sẽ sợ ném chuột vỡ bình, bàn tay mình cầm nội thành cửa thành, tăng thêm người đều có tư tâm, tựa như trong bọn họ từ hướng đông mở dạng, biết được tiến thối, bán chủ cầu đinh, quả quyết sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, bước lên chịu chết phong hiểm chống lại đại thế, sau đó dưới tay mình binh mã sẽ như gió thu quét lá vàng bình thường, để thiên hùng quan phủ quân quy hàng, vệ trọng khó thoát trong lòng bàn tay của mình. Nhưng bây giờ một màn lại cùng hắn đoán trước hoàn toàn tương phản, vệ trọng mắng hắn làm phản, phủ quân thì như gió thu quét lá dụng hàng phục tiên phong trong doanh binh mã, người của mình chạy trối chết như con ruồi không đầu, cuối cùng tá giáp đầu hàng. Cái này khiến luôn luôn tự phụ hắn lên cơn giận dữ, muốn lại khai sát giới, nhưng trước mắt con yêu ma này thực sự khó chơi, là mười hung bên trong thiên cầu, cùng là đạo quả tầng thứ ba, không làm gì được, để hắn một ngụm nộ khí giấu ở ngực. Phía dưới tiếng rít kinh người, một cây màu đen đại đồng hướng hắn đập tới, là vệ trọng, còn mắng hắn lương hy thất, ngươi đang chết, bản tướng hôm nay tất sát ngươi. Công Dương gặp núi sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt muốn phun ra lửa, dự định coi như liều ra thương, cũng phải đem cái này không phục thiên quân ra hỏa giải quyết triệt để, ngược lại là rắn mất đầu, còn không mặc hắn nắm. Đỉnh đầu nó phát hỏa lô đột nhiên oanh một cái, dẫn động trong cơ thể hắn khí huyết như hồng, nó sáng chói như ngân thân hình khổng lồ lưu chuyển ra kỳ dị kinh văn thanh âm, một cỗ thần bí vĩ lực liền muốn đổ xuống mà ra, hướng phía vệ trọng liền muốn phóng đi. Đúng lúc này, kiệt kiệt một tiếng cười quái dị chói tai vang lên, chỉ mỗi ngày chó há to miệng rộng, đem mặt trăng nuốt vào, thiên điệu đống nhiên đen kịt. Công Dương gặp núi bị giam tiến vào thiên cầu bộ tộc đen ngục thần thông, thần thông này Trần Uyên lúc trước thiếu chút nữa đạo, có thể làm cho ngũ giác ngắn ngủi bị tứ đoạn. Trong chớp mắt, vệ trọng màu đen đại bổng đột nhiên đập tới, một đạo chói lọi kiếm quang cũng như cực nhanh, kích xạ lên kinh người tiếng xé gió, mà thiên cầu thì bén nhọn to lớn lợi chảo, phá toái hư không, đập thẳng mà đi. Công Dương gặp núi ngũ giác tạm thời bị tứ đoạn, nhưng vô ý thức nguy cơ chuẩn loại sáng, cự nhân thân đột nhiên dưới chân giẫm một cái, từng tiếng kim thiết ông minh từ nó thể nội rung động mà ra, theo sát chỉ gặp, mấy đạo mang theo thần bí phức tạp hoa văn vòng bạc từ nó dưới chân bay lên, bao phủ nó thân. Khi đốt oanh ba tiếng vang lớn, quang hoàn rung mạnh, lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có thiên cầu cự trảo đập xuống đại lực, đem Công Dương gặp núi đập xuống không trung, oanh một chút, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Chỉ gặp bên trong lóe lên ánh bạc, cự nhân thân bị phá, Công Dương gặp núi từ giữa luồn lên, sau đó ánh mắt âm sâm mà nhìn xem hư không mà đứng ba người, giận quá mà cười. Tốt tốt tốt. Vệ trung lang thật sự là thật can đảm. Canh hai nối liền chương 324, tòa thứ hai thần tảng canh hai cầu nguyện phiếu chương 324, tòa thứ hai thần tảng canh hai cầu nguyện phiếu chương 324. Tòa thứ hai thần tàng canh hai cầu nguyện phiếu ngươi dám phản, vậy liền biết hậu quả, đừng nghĩ lấy trốn, ta sẽ chằm chằm chết các ngươi. Hôm nay là ngươi sớm có ý đồ không tốt, binh mã chuẩn bị sung túc, có thể ngươi đừng quên ngoại thành còn tại bản tướng trong tay. Ha ha, ngươi cấu kết người hồ cùng yêu ma ngỗ nghịch triều đình, mặc kệ cái nào lý do, các loại đại quân vừa đến, ai cũng cứu không được ngươi. Nói lời này lúc, người này mỗi chữ mỗi câu ngựa khí sông nhiên, trên mặt hình xăm nhảy lên ra giữ tận bộ dáng, đem chụp mũ cài lên, sau đó nhìn thoáng qua trong ánh lửa đánh tơi bời binh mã, chửi nhỏ một tiếng phế vật như vậy phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất tại trong gió tuyết. Giống như hắn nói tới, ngoại thành thành quan thế nhưng là bị quân tiên phong nắm giữ lấy. Chờ hắn rời đi, mấy đạo lưu quang tranh thủ thời gian đi theo rời đi, trong đó liền bao quát ba vị kia đánh xì dầu trung lang tướng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy, có thể là chưa tỉnh hồn, có thể là hốt hoảng nhìn thoáng qua, tránh như xà hạt tranh thủ thời gian đi theo rời đi. Cái này ai cũng biết, triều đình đại thế, thiên quân sắp tới, vệ trọng hồ đồ à, cử động lần này không khác châu chấu đa xe, còn phải liên lụy đông đảo thủ hạ tướng sĩ. Trên trời, vệ trọng sắc mặt hơi đổi một chút, Công Dương gặp núi nói không sai, ngoại thành bây giờ nắm giữ tại trong tay đối phương, chính mình nhất định phải đả thông nam thành quan, mặc kệ mẹ nhà hắn về sau làm sao hồng thủy ngập trời, hiện tại nhất định phải đả thông một con đường lui. Lúc này, một đạo lưu quang bay tới, chỉ gặp An Ca cầm kiếm chắc tay, ánh mắt lạnh thấu xương, chân thành nói tạ ơn, đa tạ vệ trung lang cứu ta trong tộc tỷ bội tính mệnh, việc này không ngờ liên lụy ngươi cùng chúng phủ quan tướng sĩ, An Ca hổ thẹn, còn xin vệ trung lang nói sau đó nên làm như thế, nguyện trợ một chút sức lực. Vệ trọng nhìn một chút trước mắt vị này chân chính thiên hương lâu lâu chủ, nghĩ đến vị này chính là chín trung lang tướng trong thư lời nhắn nhủ nữ tử, lắc đầu, thở ra một hơi nói An cô nương không cần tự trách, việc này không phải ngươi chỉ nhân, coi như không có chuyện này, vị này quân tiên phong chủ tướng cũng sẽ không bỏ qua bệ mỗ. Nói, hắn hừ lạnh một tiếng, mặt mày lạnh lẽo, nhìn xuống mặt đầu hàng bộ phận quân tiên phong binh mã một chút, hừ, vệ mỗ nghĩ đến dưới tay mình tướng sĩ bị này một đám giá áo túi cơm giẫm trên đầu, trong lòng liền lên cơn giận dữ, cầu thí thiên quân. Dưới mắt, ngoại thành thành quan nắm giữ trước đây phong quân trong tay, chúng ta nhất định phải đả thông nam thiên môn, bởi vậy thối lui nhập đất thủ, đến lúc đó nếu là hồng thủy ngập trời, lao tử làm việc một người khi. An Ca nghe được vị này trung lang tướng khẳng khái ngữ liệu, trên mặt không khỏi dâng lên một vòng kính trọng. Hắn biết rõ đối phương gặp đãi ngộ như thế, là nhận chính mình cùng Trần Uyên liên lụy, nhưng đối phương chưa từng phát một câu lời oán giận. Thiên Hương lâu bên trong tộc nhân cũng cần mau chóng rút lui. Liền nghe tướng quân nói như vậy, rất nhanh, trong đêm lạnh, bay âm thanh truyền lệnh vang lên. Truyền bản tướng mệnh lệnh, nhanh đi đả thông Nam thành môn. Sau đó không lâu, nội thành lực gót sắt tầm ầm, gào thét Nam thành, dài tập mà ra, thiết giáp va chạm phố dài. Cái này đêm, Thiên Hùng quan triệt để sôi trào. Vô số Thiên Hùng quan bách tính bị cái này trong đêm lạnh móng ngựa bừng tỉnh, các lộ cá long chi bối, nhìn lửa nóng. Cái này đánh càng ngày càng náo nhiệt, mà tại hai quân sống mái với nhau gào thét trong đêm lạnh, một khung ngân quang lập lòe, toàn thân do một loại nào đó màu ám kim dị kim luyện thành giữ tận thiết điều từ trên trời hùng quan bắc thành quan xung ra, thẳng hướng đông bắc phương hướng mà đi. Phía trên đứng đấy một vị quân tiên phong giáo úy, ánh mắt mang theo hung ác, cầm trong tay một đạo tín gốc, tiến đến Giã Hỏa Nguyên, nơi đó có 150.000 triệu đỉnh đại quân. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc, Thiên Hùng quan Nam thành quan ngoại là 7-8 dặm chỗ một chỗ đồi núi, nơi nào đó đất tuyết đột nhiên hở ra, sau đó một đạo thanh quang từ đó nổ ra. Tiếp lấy, một đạo màu xanh giáp sĩ thân ảnh rơi xuống đất, là bản địa tuần tra tư chế thức, mà nó xuất hiện địa phương phía dưới là một đầu chỉ có thể dung nạp một người chật hẹp mật đạo. Nơi xa, bị băng tuyết bao trùm Nam thành quan bên kia màn sáng lay động, tiếng hò hét nổi lên bốn phía, tiếng la rung trời, hai quân ngay tại đối chọi. Mà mật đạo này là Thiên Hùng quan tuần tiên ti một đầu mật đạo một trong, dù sao ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, cứ việc Nam thành quan bị quân tiên phong trọng binh chấn giữ phong tỏa, bọn hắn cũng có biện pháp tặng người đi ra. Vị này phủ quân lính liên lạc đem hai ngón đặt ở bên miệng, sau đó dùng sức thổi, thanh thúy tiếng còi quanh quẩn tại mảnh này tuyết trắng dâm cảnh giữa rừng núi. Suýt cũng không lâu lắm, sơn cốc hướng tây nam một rừng cây bắt đầu lắc lư, mảnh tuyết tuôn rơi xuống, gây nhánh tiếng vang lên, từ xa mà đến gần, có một loại nào đó sinh vật đang nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, một đầu dài hơn một trượng hoa báo lay động trên người bông tuyết, thả người nhảy lên, thân ảnh hiện ra. Thanh giáp giáo úy trực tiếp cưỡi lên, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương. Đi kiếm các quan. Một tiếng meo giống, hoa báo như thông nhân tính, lập tức hướng phía nam mênh mông sơn lâm nhảy vọt mà đi. Thiên Hùng quan bất ngờ làm phản, sự tình triệt để mất đi khống chế. Mà đổi thành một mảnh trong đêm lạnh, một vị nào đó phong tuyết người đi đường, chính tâm không chuyên tâm tái diễn một sự kiện. Luyện hóa hỏa tinh, rút ra hỏa tinh, rót vào tâm kinh thiếu huyệt, nhóm lửa hỏa lô. Phong tuyết đêm lạnh, cổ điêu song giác ở giữa, hỏa hồng chói lọi tinh thạch nát một nhóm lại một nhóm, Trần Uyên cả người liền như là một tòa cháy hừng hực hỏa lô, khí diễm càng ngày càng thịnh. Nó thể nội, tâm kinh thiếu huyệt không ngừng bị đả thông. Tòa thứ 11 hỏa lô, thứ 12 tòa hỏa lô, thứ 13 đồng thời không ngừng thêm điểm, hai ống dưới đó. Tâm kinh tiến độ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng nhảy lên. Cứ như vậy, Trần Uyên không dừng ngủ đêm, thời gian bất chi bất giác tại giữa ngón tay chạy đi, rất nhanh thiên quang sáng lên, đồng thời càng ngày càng sáng. Thái dương bị tầng mây dày đặc che khuất, nhưng thông qua sáng ngời biến hóa có thể phán đoán canh giờ. Ngày kế tiếp buổi chiều giờ ngọ một khắc tả hữu, cách Thiên Hùng quan còn có 3000 dặm lúc, thiên địa đột nhiên một tiếng oanh minh. Trần Uyên tòa thứ 2 thần tàng cửa miếu tại một ngày một đêm rộng lượng hỏa tinh quan chú, rốt cục bị đá băng. Tòa thứ 2 thần tàng mở ra. Trong chốc lát, nó trái tim bộ bị phát vô lượng thần quang, một cỗ hấp lực đem Trần Uyên tâm thần lôi kéo đi vào. Bên trong trừ có hỏa chi chân lôi bên ngoài, không có vật gì, bên trong giống như một mảnh hỏa vực. Mở ra thần tàng chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là chế tạo thần đài. Đột nhiên, Trần Uyên tuệ tâm tươi sáng, nghĩ đến bộ quan tài kia. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đi qua trong tuyến nguyệt, quả nó từng mai táng cái gì khó lường nhân vật, bây giờ đều muốn để cho hắn sử dụng. Hắn đột nhiên mở ra trước, hai tay trước người xé mở một đầu chỉ có dài mấy xích vết nước màu đen, sau đó một ngụm kim đan chân hỏa hóa thành một đạo hỏa tuyến nôn nhập trong đó. Đại khái qua sau nửa canh giờ, Trần Uyên miệng rộng khẽ hấp, kim đan chân hỏa thu hồi, đồng thời cái kia vết nước màu đen cấp tốc thu nhỏ, bị hắn hút vào trong miệng, bởi vậy bị kéo vào thư của hắn chi thần dấu bên trong. Rất nhanh, tại một tòa xích hỏa như tinh hỏa bực nội, một bộ toàn thân hỏa hà quan tài phù ở trong đó. Trần Uyên bởi vậy cảnh đột nhiên liên tưởng đến tướng quân sơn, diễn sinh ra một cái phỏng đoán đáng sợ, hẳn là cái kia khủng bố hỏa bực là một người tâm chi thần nơi cất dấu hóa. Bất quá cũng may tòa thứ hai thần tàng, tại ngày đêm lửa phía dưới, rốt cục tu luyện hoàn thành. Hỏa thần dấu bên trong, hỏa diễm liệu nguyên, một tiếng cực kỳ uy nghiêm phượng gáy truyền ra, một đóa hỏa phượng tại trong thần tàng ngưng tụ, rong chơi bay múa. Mà liền tại lúc này, phương hướng tây bắc mấy chục dặm bên ngoài, thiên địa ầm ầm vang lớn, từng đạo chói lọi lưu quang lên phía bắc. Mà trên mặt đất, một cỗ thiết giáp dòng lũ đem cánh đồng tuyết kia nhóm lửa. Tinh kỳ phân phật, trên đó viết kiếm các hai chữ. Ngày mai muốn làm cha, trước cùng chư vị xin phép nghỉ, nhìn gần nhất phản hồi, yên tâm, ta rất ít nói, nhưng tuyệt sẽ không thái giám, chỉ là bởi vì nàng dâu muốn sống, có chút bận điệu, cảm tạ mọi người duy trì chương 325, làm cha, 1, chương 325, làm cha, 1, chương 325, làm cha. Mà liền tại lúc này, phương hướng tây bắc mấy chục dặm bên ngoài, thiên địa ầm ầm vang lớn, từng đạo chói lọi lưu quang lên phía bắc. Mà trên mặt đất, một cỗ thiết giáp dòng lũ đem cánh đồng tuyết kia nhóm lửa. Tinh kỳ phân phật, trên đó viết kiếm các hai chữ. Ầm ầm ngoài mấy chục dặm, bên mông giữa thiên địa, 13 lộ yên trần gào thét cuốn lên. Cánh đồng tuyết sơn lâm, kim qua thiết mã, đạp tuyết trấn núi, tinh kỳ phân phật, giống như dòng lũ sắt thép, khí thôn vạn dặm như hổ. Ra 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 phi mã đạp tuyết, gào thét như gió, ngàn vạn đạo hàn quang thiết giáp, hướng bắc đi, ra roi thúc ngựa. Theo móng ngựa ầm ầm, từng tiếng bén nhọn to rõ chạm canh gác minh dòng chơi tại phong tuyết ở giữa, chỉ gặp 13 đường trong dòng lũ, từng cái lưng beo đỏ tươi lệnh kỳ truyền binh làm cho, tại hàn giáp dòng lũ ở giữa đi ngược dòng nước, bay âm thanh truyền lệnh. suy suy thiên hùng quan khẩn cấp, truyền bên trong lang làm cho, hết tốc độ tiến về phía trước, không được sai sót. Quần quần bụi tuyết ở giữa, truyền lệnh âm thanh gấp rút mà vang dội, quanh quần ở trong thiên địa. Trên trời, từng đạo lưu quang phi tốc ở giữa, hiện ra từng đạo thân cưỡi dị thú, khí tức bất phàm thân ảnh. Những người này có thể là người mặc y phục hàng ngày, có thể là mặc giáp, trong mắt tinh quang lấp lóe, khí tức đều là thiền quan đạo binh tu vi, chừng 7-8 đạo. Tại những bóng người này sau lưng còn có tùy hành mấy chục giáp sĩ. Thiên hùng quan đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao kiếm các quan cơ hồ toàn quân xuất động? Cái này là cậu mặt võ thắng là lên cơn điên gì? Những người này đều là lần lượt từ các phủ quan hướng thiên hùng quan đội tuần tra trong ti lang tướng, tại lên phía bắc đi ngang qua kiếm các quan lúc, gặp kiếm các quan phủ quân cơ hồ dốc hết toàn lực, không khỏi kinh hãi, một đường đi theo, muốn theo bản địa trung lang tướng võ thắng tra ra nguyên nhân, không ngờ người ta không chút nào cho mặt mà, chỉ lo hành quân gấp đi đường. Nhưng bọn hắn biết một tin tức, thiên hùng quan xảy ra chuyện lớn. Kiếm các quan phủ quân chính ra roi thúc ngựa hướng cái kia đuổi, nhất thời trong lòng run sợ. Đột nhiên, thiên địa gào thét một mảnh, các lộ đất thuộc nhân mã đi vội thiên hùng. Đúng lúc này, ly bay là tả phong tuyết ở giữa, thiên địa một tiếng thanh thúy to do réo vang, giống như thủy triều sóng lớn vô bờ, xuyên phá phong tuyết. Phong tuyết phồng lên ở giữa, một đạo ngân quang nhanh như điện chớp, kinh không dương cánh, cuốn lên ngàn đống tuyết, thẳng hướng hạ xuống đến. Tiếp lấy, liền gặp ngân quang bóng đen phi tốc phồng lớn, cự sĩ hoành không, từ phía dưới 13 lộ yên trần bên trên bay lượn mà qua. Vang động trời móng ngựa tiếng ầm ầm trì trệ, mã tê tiếp lấy mít dài, một màn hàn quang tùy theo nổ lên, bốn phía tiếng kinh hô cũng theo đó mà động. Mà màu bạc cự sĩ cực tốc tầng trời thấp bay lượn, thẳng đến 13 lộ yên trần phía trước nhất, nơi đó có một đạo áo bào trắng ngân giáp, dưới chân một đầu lục giáp thú mắt vàng, thanh thế phần phần, trên mũ giáp hồng anh cuốn lên, nón trụ bên dưới hai mắt hàn quang lấp lóe. Lên làm vương cự sĩ hoành không, bóng ma đè xuống, một cơn gió lớn đem phong tuyết kích thích càng dữ dội hơn, tướng này kinh ngạc ngẩng đầu, xoát từ trong tay bay ra một thanh gạch chuyển động, đón gió phồng lớn kim cương rủ. Tại trong tầm mắt của hắn, một cái dữ tợn cổ điêu, toàn thân như sắt, ngân quang lập lòe, uy áp kinh người. Tướng này sắc mặt đại biến, dưới chân dị thú phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa hồ cực kỳ e ngại, nhưng một giây sau, một đạo dị thường quen thai thanh âm truyền đến. Võ bên trong lang, thiên hùng quan đã xảy ra chuyện gì? Dứt lời khoảng cách, cái kia cổ điêu song giáp ở giữa, hiện ra một đạo thân ảnh áo xanh. Áo bào trắng ngân giáp tướng quân rõ ràng là kiếm các quan trung lang tướng Võ Thắng. Võ Thắng nhìn thấy cái kia dữ tợn cổ điêu phía trên áo xanh, lập tức trên mặt giật mình, sau đó tựa như tìm được chủ tâm cốt. Trần Trung Lang, nhanh đi thiên hùng quan. Vệ Trung Lang thân hãm nhà tù, thiên hùng quan binh biến, cùng triều đình điều động quân tiên phong lên xung đột, có một vị an ca nữ tử thân hãm trong đó. Võ Thắng hôm nay nhanh lúc trời sáng, nhận được vệ trọng tự tay viết xin giúp đỡ thư, trong thư lấy gần như khẩn thiết ngữ khí, nói ra thiên hùng quan binh biến mọi nguồn, khẩn cầu Võ Thắng có thể xuất thủ tương trợ, mà Võ Thắng lúc này thúc ngựa, mang binh lên phía bắc. Vệ trọng trong thư triều đình phái ra quân tiên phong phách lối sôi nổi trên giấy, chỉ ra triều đình đại quân thái độ, cùng cựu Trung Lang có dính dấp bị khi phụ chèn ép, cái này khiến Võ Thắng tức giận không thôi. Trần Uyên với hắn kiếm các quan từng có cứu mạng ân tình, lúc trước yêu ma đạo quả đại hội, thiên quan yêu ma công kiếm các quan, hắn không địch lại thân hãm nhà tù, chính là lúc đó Trần Uyên một người giải vây. Về sau Trần Uyên huyên náo thanh thế càng lúc càng lớn, trở thành hắn đều nhanh ngưỡng vọng nhân vật, trong lòng của hắn hào hùng không thôi. Hắn coi là Trần Uyên sẽ tiếp nhận đời tiếp theo trấn ma sứ, kết quả chờ triều bái đỉnh tin tức. Rõ ràng trong lòng của hắn cũng phục, tại bộ hạ trước mặt công nhiên giận mắng đồ chó hoang triều đình, để đất thuộc tiền tuyến đổ máu lại rơi lệ huynh đệ đồng đội bọn họ thất vọng đau khổ, cho nên coi như bọn hắn kiếm các quan cách thiên hùng quan chỉ có 2000 dặm. Hắn sớm mấy ngày liền nghe đến tân nhiệm trấn ma sứ dẫn đầu đại quân đem ít ngày nữa chống đỡ thủ, trong lòng của hắn không cam lòng, còn đem những cái kia nhận được tin tức đến đây chào các nơi trung lang tướng cũng cho đỉnh. Vệ trọng gặp phải, để hắn có bình, chỉ có tự mình mang binh, đi vội 100000 dặm. Bây giờ, Trần Nguyên đến, tâm hỏa bay bọn, hắn lợi dụng cực kỳ ngắn gọn lời nói truyền thanh, đem tin tức cáo chi đối phương. Tiếng gió giả dích, cổ điêu phía trên, Trần Nguyên nghe được cái kia gấp rút mà ngưng trọng lời nói, trong con mắt màu vàng nhạt điểm sáng ngưng tụ thành một chút, hóa thành hai vòng kim nhật, đột nhiên bùng cháy mạnh, một cỗ khí tức kinh khủng từ nó thể nội oanh minh mà ra. Long ngâm vượng minh, tranh minh đều là động, dẫn động ra thiên địa dị tượng, phương viên vài dặm phong tuyết dừng lại. Chỉ gặp nó bên khóe mắt dâng lên giữ tận lệ khí, sau đó oanh một tiếng. Khắp trung quanh vài dặm đỉnh trệ phong tuyết đột nhiên lấy làm tâm điểm bạo một phát, đông tuyết cuốn lên kinh đảo. Theo sát, chỉ thấy thiên địa kim quang chợt hiện, mênh mông phong tuyết ở giữa, một đạo cự nhân thân ảnh lắc gió mà lên, trung quanh phong tuyết hai điểm, một đạo ngưng tụ thành giữ tận bạch long, một đạo ngưng tụ thành một cái bạch tuyết phượng hoàng. Một rồng một phượng xoay quanh cự nhân quanh thân mà lên, long ngâm vượng minh, sau đó đông tuyết lan xuống, bạch long thanh quang nở rộ, lân giáp sông nhiên, một đôi kim tình thắp sáng, tràn ngập uy nghiêm thần tính, phảng phất đang sống. Một bộ khắc trăm trượng lớn nhỏ băng vượng thì phút chốc ánh lửa phun ra, dục hỏa chúng sinh, đem bốn phía bốc hơi lên hô hô sương mù. Chỉ gặp thanh long hỏa phượng tiến vào lắc trời mà lên cự ảnh màu vàng bên trong, sương mù bốc lên ở giữa, một đạo trăm trượng lớn nhỏ nguy nga thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ. Một đôi như uy như ngục huy hoàng mắt to, như là hai vòng đại nhật, uy nghiêm cốc liệt, để cho người ta gặp tâm thần kinh hãi. Mà này đôi mắt to màu vàng nóng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngay tại trong sương mù nhanh chóng biến mất. Tiếp lấy chỉ nghe thấy oanh 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 đại địa không ngừng rung động. Một cái chân to chính phi tốc đo đạc lấy đại địa, hướng phía phương bắc phi tốc lao nhanh mà đi. Các loại sương mù đi xa, chỉ gặp từng cái mười trượng trở lại to lớn dấu chân, vắt ngang tại mênh mông trên vùng quê, hướng về phương xa lan tràn, không thấy cuối cùng. Mà một màn này, bị giống như trong gió bèo tấm, thổi ngã trái ngã phải mặt khác trung lang tướng nhìn thấy, bốn phía gió mát hung hăng rót vào miệng mũi, sợ hãi kinh hãi. đó chính là vị kia trong truyền thuyết đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng. Còn có Thiên Hùng Quan binh biến. Chương 325, làm cha 2, chương 325, làm cha 2, lần này sợ là ghê gớm. Nhìn cái kia lan tràn đến cuối to lớn dấu chân, những này Trung Lang tướng trong lòng sợ hãi, cảm giác đất thuộc thế cục muốn nên đón đại biến. Từng tiếng nôn nóng quát vang lên. Nhanh đi Thiên Hùng Quan. Mà cùng lúc đó, vị Trần Nguyên kinh ngừng 13 đường kiếm các phủ binh, theo phía trước Trung Lang tướng Võ Thắng ánh mắt bùng cháy mạnh, một tiếng hô quát, binh mã cùng động, ào ào phong tuyết. Ngay tại ngàn dặm gió sương, thiên địa lưu quang cuồn hướng Thiên Hùng Quan mau chóng bay đi mà lúc, bắc đi 1.300 đến bên trong, Hùng Quan sôi trào. Thiên Hùng Quan nam thành, dưới tường thành, binh mã hoành minh. Đầu đường ngõ hẻm trong, từng đội kỵ binh mã lao vụt, chạy vội tại trong ngõ tắt, hướng phía cách đó không xa tường thành cao ngất, phi tốc tới gần. Đồng thời, trong tay bay ra từng đoàn lưu quang, hướng phía chính lóe ra một tầng thật dày màn sáng màu vàng đất trên tường thành bay đi. Có giáp sĩ cưỡi ngựa đặc quáng, thả người nhảy lên, bay lên lưu quang, rút đao ra, cầm trong tay một tấm bùa chú, hướng phía màn sáng nơi nào đó kích xạ mà đi, bay đến phụ cận, cầm trong tay phụ triện, hướng phía màn sáng văng ra, màn sáng kia linh quang liền sẽ thiếu kế tiếp miệng cười con, sau đó giáp sĩ cầm trong tay trường đao nhanh chóng hướng về đem đi vào. Mà càng nhiều hơn chính là, khi lưu quang bay lên, tới gần màn sáng, liền gặp phía dưới tường thành trong hẻm nhỏ, truyền ra tiếng hò hét. Từng đạo càng sáng tỏ giáp quang thân ảnh hiện ra, hướng phía trên lung tung bổ ra từng đạo linh quang, đem lưu quang chém xuống, bay lên giáp sĩ không chỗ mượn lực, rơi xuống, cùng những này xuất hiện giáp quang lốt bốt chiến đến cùng một chỗ, sau đó không lâu, hai phe nâng thụ thương giáp sĩ, như vậy lui ra. Mà một màn này, phát sinh ở tới gần Nam Thành quan cao ngất trên tường thành phố lớn ngõ nhỏ, hai quân chém giết đối chọi, đã đứt tỉnh thoảng tục cả một ngày. Thiên Hùng Quan phụ quân bất ngờ làm phản, đem quân tiên phong đổi ra khỏi nội thành, tiến công do quân tiên phong nắm giữ Nam Thành quan. Lần này, đem toàn bộ Thiên Hùng Quan đều đổ. Lúc này, Nam Thành từng nhà cửa sổ đóng chặt, bên ngoài binh mã gào thét, dân chúng tầm thường tự nhiên sợ sệt. Mà tại trong này, hai đôi mắt lại ánh mắt này sốt ruột mà nhìn xem một màn này. Thiên Hùng Quan bất ngờ làm phản, rất nhiều người sáng suốt nhìn ra, đây là đất thuộc cũ mới thế lực va chạm. Mà giờ khắc này, cho dù băng tiên tuyết địa, Nam Thành giống như sôi trào núi lửa. Bởi vì, tin tức mới nhất, triều đình đại quân cách Thiên Hùng Quan còn có 800 dặm. Một đạo lưu quang ở trên trời Hùng Quan Nam Thành trên không gấp rút bay qua, bên trong truyền ra thanh âm. Tiếp lấy thanh âm này càng truyền càng xa, tại từng cái miệng người bên trong truyền ra, cũng quanh quẩn tại Nam Thành trên không. Có người hiểu chuyện, đem cái này tựa hồ trở thành một cái trò chơi, không ngừng tại thông báo trò chơi tiến độ. Tân nhiệm trấn ma sứ xuất lĩnh đại quân ngay tại nhanh chóng xuôi nam, tăng nhanh tiến độ, làm tụ nhất người chú ý tồn tại, đại quân cùng trời Hùng Quan khoảng cách tiến độ không ngừng tại Nam Thành truyền ra. Những người này đều đang nhìn trận này cho hay, chờ mong tại cái này từng tiếng thông báo bên trong, Thiên Hùng Quan phụ quân có thể có thay đổi gì. Bởi vì một khi trấn ma sứ xuất lĩnh đại quân đến, liền đại biểu trận này trò chơi kết thúc, Thiên Hùng Quan phụ quân sẽ không còn xoay người chi địa. Giờ phút này, hai đôi mắt kia nhìn xem từng đội phụ quân từ trong thành cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, hung hãn không sợ chết công kích Nam Thành quan, ánh mắt có chút ít mang theo trêu tức hoặc là thương hại. Những người này tựa như là vùng vây dãy chết quân cờ, nhưng là cảnh diễn này nhìn rất có thú. Rất nhiều người nhìn xem Nam Thành dưới tường thành chém giết, lặng lặng chờ đợi sau cùng sôi trào. Báo, đại quân cách Thiên Hùng Quan còn có 600 dặm, đại quân cách Thiên Hùng Quan còn có 400 dặm, còn có 200 dặm. Từng tiếng thông báo không ngừng truyền lại, khoảng thời gian càng lúc càng ngắn, giống như dồn dập nổi trống âm thanh chuyến vang tại Nam Thành đám người bên hai, để ánh mắt kia càng ngày càng nóng cát, tựa hồ xa xôi phía bắc có thể nghe được triều đình thiên quân rung trời tiếng vó ngựa. Rốt cục chỉ gặp tường Nam Thành bên kia chuyến ra một tiếng kinh thiên hống khiếu, theo hống khiếu kinh khủng, trên trời phong tuyết nhấp nô mây đen che khuất bầu trời, bao trùm phương viên 4-5 dặm, đem vùng thiên địa này trở nên lờ mờ. Ha ha, rốt cục nhịn không được hiện thân sao? Chỉ gặp tại Nam Thành một tòa sơn son ngói xanh trên nhà cao tầng, ba đạo nhân ảnh đứng ở hình tròn vòm phía trên. Nơi này là Thiên Hương lâu, chỉ là tòa này tại Nam Thành phía tây vực ca múa mà thanh danh xa gần. Tiếng người ồn ào náo động cao lầu, lúc này người đã đi đâu khác, biến thành một chỗ rách dưới chi địa. Bên trong người hồ trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không còn, mà mảnh này nguyên bản phồn hoa cẩm tú địa phương, cũng bị về sau trả thù quân tiên phong đánh đập, cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Về phần lúc này xuất hiện tại mái nhà ba người, trong đó hai người chính là ngày hôm trước muộn từ trên trời chó thủ hạ đảo tàu hai vị thánh giáo đạo quả. Kim sư con cùng nữ tử áo đen kia. Chỉ là hai người rõ ràng lúc đó đảo tàu chỉ còn lại có tinh phách, nhưng giờ phút này nhìn nhục thân hoàn chỉnh, không có cái gì dị dạng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, cái kia đồng dạng dưới túi ra da mặt mang theo cứng ngắc, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Mà tại giữa hai người, một vị màu lửa đỏ lông tóc, giữa cổ mang theo một đầu khô lâu dây chuyển trung nhân, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mây đen, ánh mắt mang theo khiếp người hàn quang. Người này là thánh giáo một vị hộ giáo hộ pháp, hắn đã từ chật vật đảo tẩu kim sư con trên thân hai người biết được, 6 năm trước vốn hẳn nên chết đi lâu Lan Vương nữ xuất hiện ở đây, mà đối phương bên người có một đầu thiên cầu, cực kỳ lợi hại. Dưới mắt, xa xa mây đen lộ ra làm người ta sợ hãi yêu ma chi khí, một đầu yêu ma cường đại đang ở bên trong ẩn nút. Hộ pháp, vật kia xuất hiện, không biết vị kia lâu Lan Vương nữ tại sao cùng Thiên Hùng phụ quân nối liền cùng nhau, thật sự là muốn chết. Bất quá con yêu ma này hết sức lợi hại, căn cứ lúc đó giao thủ có được tin tức, vị này lâu Lan Vương nữ tựa hồ trở thành một vị nào đó đại thần thông giả nữ nhân, hộ pháp, có phải hay không phải cẩn thận điểm, không bằng chờ vị kia Trung Nguyên triều đỉnh phái tới chấn ma sứ đại quân chạy đến, lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Bên cạnh, kim sư con ánh mắt tràn ngập nộ oán, miệng há ra hợp lại, chỉ là mở miệng ở giữa, thanh âm cùng bờ môi trương hợp có chút thoát ly. Nhưng nó ý tứ trong lời nói mang theo nồng đậm kiên kỵ, lấy hắn táo bạo tính tình, lúc này cũng nghĩ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã thấy tóc đỏ hộ pháp âm trầm cười một tiếng, nếu như vị này Lâu Lan Vương nữ chân thành một vị nào đó đại thần thông giả nữ nhân, làm sao lại bây giờ thân hãm nhà tù? Nhưng nói, người này trong mắt hiện ra vẻ do dự, bất quá cũng xác thực kỳ quái, vị vương nữ này dưới mắt bản sự không nhỏ, làm sao lại cũng phức tạp như vậy sự tình dính líu quan hệ, một cái bản địa trung lang tướng tự nhiên không có khả năng nhập pháp nhãn của nàng. Nói đến đây, người này trong mắt lóe lên một vòng tham lam, tính toán. Lâu Lan Vương nữ trên thân còn có thánh giáo thứ cần thiết, tuyệt không thể bị trung nguyên người của triều đình biết, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng. Vị này trung niên nhân tóc đỏ nói, liền trông thấy nơi xa mây đen quay cuồng ở giữa, một vòng nguyệt bản bay lên, sau đó từ vòng này trong nguyệt bản, xông ra từng cái màu đen ma quyển, hướng về phía cách đó không xa tường thành gào thét mà đi. Cùng lúc đó, một đạo mát lạnh kiếm quang, cũng nhanh chóng như kinh lôi, đột nhiên mà hiện. Làm cha, trong phòng có chút nao nao, lòng có điểm phụ, chương này khả năng không lý tưởng, phía sau sẽ ổn định lại tâm thần, nhìn các vị lý giải, tạ ơn chương 326, tên kia rốt cuộc đã đến. Một, chương 326, tên kia rốt cuộc đã đến. Một, chương 326, tên kia rốt cuộc đã đến. Kiếm quang nhanh chóng như lưu quang, bổ ra hàn phòng, đón gió phòng lớn, trong khi hô hấp hóa thành một thanh mười trượng trở lại to lớn đại kiếm, khi một tiếng, chém vào tại tường thành trên màn sáng. Mũi kiếm chỗ chém chỗ, màn sáng run lên, sau đó mũi kiếm từng khúc thâm nhập vào đi, trên đại kiếm, một đạo nữ tử mặc tử bào, một đôi con mắt màu xanh nước biển sáng lạn như tinh hà, giữa lông mày màu vàng chim bay ấn kỳ lóe ra một vòng không thể tiết độc thần thánh cảm giác. Theo nó xuất hiện, cái kia che khuất bầu trời quần quần ma khí bỗng nhiên quay cuồng, một đầu dữ tợn tiên cẩu ngưng tụ mà ra, hiện ra khủng bố thân hình, ma sọ đỉnh tại nữ tử dưới chân, một đôi tinh màu xanh lá ma nhãn kích xạ ra hai đạo huỳnh quang, đem trên trời bừng trăng tròn kia vừa chiếu. Lập tức mặt trăng bay xuống, hướng phía màn sáng kích xạ mà đi. Nguyệt hoa vẩy xuống, trong không khí tư lên sương lạnh màu trắng, nhanh chóng đem lan tràn, nhuộm dần tại mặt kia lưu quang lấp lóe màn sáng màu vàng đất bên trên. Trên màn sáng cấp tốc nhiễm lên một tầng thật dày băng tinh, tiếp lấy, vầng kia đường kính to lớn nguyệt bản giống như mặt trăng lặn, đập xuống tại màn sáng cấm chế phía trên. Oanh một tiếng vang kinh thiên động địa. Trải qua tiếp tục một ngày một đêm đối chọi, phương này màn sáng cấm chế liền giống như thấu kính phá toái bình thường, ào ào vỡ vụn, nguyệt luân chấn động, bay thẳng tường cao mà đi. Trên tường cao kia, một mảnh giáp quang nhấp nháy, đối mặt nguyệt luân thanh thế kinh người, phát ra một mảnh bạo động. Trong lúc đó, bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Theo sát, chói mắt ngân quang từ trên tường cao bắn ra, thẳng đến đập xuống nguyệt bản. Ngân quang hơi lắc người, mười trượng trở lại cự nhân màu bạc, toàn thân sáng chói như ngân, nó trên mặt màu xanh hình xăm giống như nhuyễn trùng phun trào, hiện ra dữ tợn, thể nội minh chuyển kinh văn thanh âm, song quyền oanh thiên, đánh hư không run rẩy, thẳng đem nguyệt luân hạ xuống chi thế ngừng. Nguyệt luân nguyệt hoa chi lực như sóng đảo mãnh liệt, đem hư không đều muốn đông cứng. Trên thân người này xương lạnh màu trắng lan tràn, nhưng lại bị màu bạc nhục thân bên trong truyền ra kinh văn tiếng vù vù tuôn rơi đánh sơ xác, nhục thân chi lực kinh khủng đổ xuống mà ra, ngạnh kháng thiên cầu đạo quả. Đây chính là công dương gia tộc huyết mạch truyền thừa chi uy, nhục thân vô song, nó nhục thể trải qua năm này tháng nọ rèn luyện, có thể so với hình người đạo binh. Theo thanh thế này thật lớn va chạm truyền vang mà mở, nam thành âm u dưới bầu trời, hai đôi mắt ngảy lên, có thấp giọng hô tiếng vang lên. Đạo quả yêu ma, là mười hung bên trong thiên cầu, thật hung hùng hãn ma uy. Đồng thời, từ kia ánh mắt rơi vào cái kia rơi đứng sừng sững ở yêu ma thiên cầu trên đầu nữ tử áo tím, trên mặt vẻ ngạc nhiên. Nữ tử này là người phương nào? Có thể khống chế đạo quả yêu ma? Bốn phía bóng người ánh mắt kinh dị, nữ tử này khí chất cao quý, rõ ràng là dị tộc nhân, nhưng có thể khống chế mười hung, hình thành mãnh liệt tương phản, không ít người suy đoán nàng này bối cảnh bất phàm. Nhất thời, nam thành các nơi trong kiến trúc ẩn vào trong đó bóng người, ánh mắt trở nên có nhiều thú vị đứng lên. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Mười hung yêu ma, hồ nữ, bản địa trung lang tướng. Loại này nhìn như cực kỳ xa đánh không đến một khối tổ hợp, vậy mà gan to bằng trời cùng triều đỉnh phái ra quân tiên phong chống lại. Trong này nước giống như không cạn a. Vị kia quân tiên phong chủ tướng đồng dạng không kém, sáng chói như ngân thân hình khổng lồ kinh người, năng lực kháng thiên cầu đạo quả, nhục thân chấn động ra không khí tiếng nổ đùng đoàng, đủ để xuyên kim liệt thạch. Là sau cùng vùng vây dây chết, hay là mở ra một con đường sống, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, thậm chí e sợ thiên hạ bất loạn, trong đó thậm chí có người ngồi tại lầu các ở giữa, đối với hướng ngoài cửa sổ, uống rượu tận hứng. Đem trận này náo nhiệt coi như đổ nhắm. Lúc này, bảo vệ nam thành quan tường thành màn sáng cấm chế phá toái, tường nam thành bên dưới, từng tiếng bén nhọn chạm canh gác vang lên. Chỉ gặp phía dưới, bản địa trung lang tướng vệ trọng ở bầy ngựa ở giữa, từ trên lưng ngựa phi thân đạp mạnh, hai tay thi triển màu đen lang nha đồng, hướng phía trên tường thành gào thét phá không mà đi, trong mắt hàn quang lạnh tấu xương, đã có đập nồi dìm thuyền chi sắc. Theo hắn khẽ động này, từng tấm màu đỏ lệnh kỳ lập tức từ bầy ngựa ở giữa bay động, dồn dập nhịp trống tốt nhiên vang lên. Sau đó hét lớn một tiếng xông lên mây xanh. Giết. Theo cái này âm thanh vừa rơi xuống, vũ khí xoạt va chạm, móng ngựa oanh minh, đập vào phi kỳ, đập vang động trời. Thiên hùng quan trung lang tướng vệ trọng mang theo phụ quân phát khởi công kích. Lập tức cả tòa nam thành quan, phô thiên cái địa giáp quang lấp lóe, tiếng ngựa hí dài, từng tiếng vũ khí giáp tiếng va chạm cùng tiếng la giết, trong nháy mắt để cả tòa nam thành sôi trào. Chỉ thấy lúc này thiên hùng quan phụ quân binh mã, ánh mắt mang theo kiên định cùng huyết khí, một ngày đêm chém giết, đã đem bọn hắn khẩn trương, lo lắng toàn bộ ném sau, mang theo lệnh thấu xương sát khí, đạp mã thượng thành. Chỉ cần cầm xuống nam thành quan, ngay tại phô thiên cái địa giáp quang đạp vào trên tường thành lúc, đã thấy bỗng nhiên ở giữa, trên tường thành, từng đạo cường đại linh quang hiện ra. Chỉ gặp, trên tường thành, những cái kia bạo động quân tiên phong ở giữa, từng đạo khôi giáp thân ảnh xuất hiện, trước phong trong quân xuất hiện. Trong đó vào đầu làm đầu, có 6 bóng người, không giữ lại chút nào triển lộ ra thiên quan khí tức. Chỉ gặp cái này 6 đạo bóng người người mặc các thức khôi giáp, khí tức hùng hồn, ánh mắt lấp lóe, phóng lên tận trời, cùng nhau ngăn lại kích xạ mà đến vệ trọng. Lục đạo thiên quan thân ảnh đem vệ trọng bao bọc vây quanh, có mặt người lộ vẻ lạnh lùng, mở miệng chính là răng dạy, "Vệ trọng, ngươi đúng là điên, sao dám đối kháng triều đình thiên quân, đây chính là mất đầu tội lớn, mau mau mệnh lệnh binh mã rút lui, xem ở ngươi ta cùng là đất thuộc đồng đội về mặt tình cảm, các loại trấn ma làm đại nhân vừa đến, bản tướng tự sẽ thay ngươi cầu tình, cầu xin đại nhân tha cho ngươi một mạng." Chỉ gặp một người mặc màu ám kim khôi giáp, mọc ra xám trắng tròm râu dê, khuôn mặt thon gầy lão giả, mặt mũi lênh khốc, lông mày dựng thẳng lên, nhìn xem vệ trọng chính là lên tiếng quát lớn. "Không sai, không bằng như vậy thúc thủ chịu trói, đến lúc đó chúng ta áp ngươi đến trước trận đội gai nhận tội, nói như vậy không chừng triều đình phái tới đại nhân một lòng mềm, còn lưu được ngươi một cái mạng." Bên cạnh, có người đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cười lạnh một tiếng. Người này là dẫn đầu đến thiên hùng quan vị kia Vịnh An Trung Lan tướng, lên tiếng chế nhạo. Hiển nhiên, 6 người này đều là các phủ Trung Lan tướng, trừ bỏ ngay từ đầu tới 3 người, lại tới 3 vị. 6 vị Trung Lang tướng bao bọc vây quanh vệ trọng, nhìn như chiêu hàng, thực tế làm lại là chế nhạo cùng quát lớn, từng bước ép sát, khí cơ gắt gao khóa chặt lại vệ trọng. Bọn hắn cảm thấy vệ trọng điên rồi. Triều đình phái tới chấn ma làm sắp chống đỡ thủ, đại quân áp cảnh, cái này vệ trọng lại mang theo phủ quân đại động Nam Âu, cái này không khác muốn chết, chống lại triều đình, thuộc về phản loạn. Bọn hắn đến đây chào, vốn là ôm một chút tâm tư, gặp được chuyện bọn này, tự nhiên muốn xuất thủ bình định nạp cái nhập đội. 6 người khí tức phun trào, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Vệ trọng sắc mặt trầm xuống, thân hình trì trệ, phía sau đi theo công kích ngựa hí 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 hí. Khi phát ra nôn nóng bất an hí giải, mà lúc này một tiếng khàn giọng cười to chấn ầm ầm rung động. Vệ trọng, bản tướng nói, đừng nghĩ đến trốn, ngươi xem một chút, mặt khác bên trong lang đều cảm thấy ngươi điên rồi, ngay cả ngươi đất thuộc đồng đội đều như vậy cảm thấy, có thể thấy được ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói, cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi đang đợi ai, có thể thì tính sao đâu, chấn ma làm, 3 vị phó chỉ huy sứ cùng 150,000 đại quân dưới mắt ngay tại quan ngoại mấy trăm dặm, khoảnh khắc liền đến. Chương 326, tên địa rốt cuộc đã đến. 2, chương 326. Tên kia rốt cuộc đã đến. Hai, à, nói không chừng các ngươi vị kia đã chạy đi quan ngoại tạ tội, không có hiện thân chỉ là muốn giả bộ như không biết như ngươi loại này ngu xuẩn, mang đến cho hắn phiền phức, không phải vậy các ngươi người chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Tiếng cười chói tai, mang theo một chút đắc ý cùng giữ tận sắc. Chỉ gặp nghiêng phía trên chỗ vài dặm bên ngoài không trùng, chống đỡ thiên cầu nguyệt luân quân tiên phong chủ tướng Công Dương gặp núi, phát ra cười lạnh, sau đó thể nội phát ra một tiếng to lớn kim loại chanh minh, một giây sau, nó dưới chân một bộ ba chân thanh đồng hỏa lô quay tròn xoay tròn mà ra, rung ra chói tai đường đường âm thanh. Theo phi tốc phóng lớn, hướng thẳng đến Nguyệt Luân va chạm, hướng phía nghiêng xuống vừa mới uống, trong mắt hàn quang chớp động, cơ hồ mang theo nghiến răng nghiến lợi, bắt lại cho ta hắn, sinh tử bất luận. Hắn dẫn đầu quân tiên phong bị vệ trọng phủ quân đánh thành cái dạng này, cơ hồ mặt mũi mất hết, biến thành thiên hùng quan trò cười, đây là đối với hắn uy vọng một lần đả kích nghiêm trọng. Hắn mới đến, đại biểu gia tộc đến không chế đất tục cơ duyên, lúc đầu muốn cầm vệ trọng lập uy, kết quả bị người ta đùng đùng đánh mặt. Đợi đến đại quân lúc đến, có thể tưởng tượng đến hắn có sự, cùng sự tình mang đến hậu quả, chức vị của hắn rất có thể sẽ bị lấy xuống, cũng sẽ bị gia tộc khác chế nhạo. Dưới mắt chỉ có đem cái này đáng chết thiên hùng quan trung lang tướng chém giết mới có thể giải trong lòng hắn mối hận, vãn hồi một chút mặt mũi. Theo cái này âm thanh vừa rơi xuống, cái kia 6 vị trung lang tướng sắc mặt run lên, trên tay linh quang cùng nhau hiện ra, lộ ra đạo binh, vệ trọng còn không thúc thủ chịu trói. Đã thấy vệ trọng một đôi mắt mang theo hàn quang cùng điên cuồng, trong sách màu đen lang nha bổng quét ngang, một chữ theo tê uống phun ra, lan. Nói, dưới chân sắp vỡ, tiếng rít lên, trong tay nó lang nha bổng hóa thành cự đồng, hướng phía bốn phía hung hăng hung mạnh. Trong chốc lát, không khí chấn động, oanh minh mà ra. Côn ảnh mang theo bài sơn đảo hải chi thế đánh tới hướng 6 vị thiên quan. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách chúng ta không nói đồng bào chi tình. Bên trên, 6 vị bên trong lang trung có tiếng người tức giận ý, hiên ngang lẫm liệt, đánh ra đạo binh, hướng phía vệ trọng vây công mà đi. Trong chốc lát, chói hai tiếng oanh minh chấn động vùng hư không này, không ngừng tuân ra chói lọi linh quang, đem thiên hùng phụ quân khí thế hung hăng chèn ép xuống tới. Tướng quân, tướng quân, có binh mã kinh hô tiến đến giải vây, hí 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 hí. Khi cùng động, mà đổi thành một bên, Công Dương gặp núi khu sử hỏa lô đối kháng người bàn. Đồng thời khổng lồ màu bạc thân thể phóng tới ma vân, nắm đấm hung hăng huy động, hướng phía to lớn thiên cầu chân thân đánh tới, quái ma vân phá toái. Thiên cầu điên cuồng gào thét, giữ tận ma thân cơ lợi chảo cùng cái này Công Dương gặp núi đối hoành, đồng thời giữ tận bề ngoài bên dưới, trong miệng gà hô quỷ tê, đối với Công Dương gặp núi một trận chuyển vận. Ngao, ngươi choàng xác rùa đen không thành, như đầu con rùa một dạng cứng rắn, đập cầu ra móng đuốt đau. Vua của ngươi tám quyền cũng là. Ngao ngao quái này tiếng kêu đem Công Dương gặp núi gây gân xanh hẳn lên, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân thể màu xanh hình xăm như sôi nước giống như nhấp nhô. Hòa tan vào nhục thân bên trong, lập tức khí tức vừa tăng, thế muốn đem cái miệng này tiện thiên cầu cầm xuống. Đã thấy thiên cầu không đội không chậm đem chu thân ma khí lăn một vòng, miệng lớn mở ra, mang trên đầu minh nguyện một nuốt, lập lại chiêu cũ. Lập tức, Công Dương gặp núi mũ rác mất đi, bốn phía một mảnh đen kịt. Ngay tại hắn kinh sợ lại lầm vào chiêu này lúc, lại nghe một tiếng quái khiếu, mãi mãi, ai đánh lén cầu ra. Theo sát, chính là một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp trong bóng tối đen kịt, một đạo khí tức hừng hực xích luyện đột nhiên từ phía dưới kích xạ mà đến, trực tiếp vạch phá đen ngục, đánh vào thiên cầu trên ma khu, đem nó một mảng lớn ra thịt tiêu đốt đen kịt, lộ ra bên trong giữ tợn huyết đủ. Đen ngục bởi vậy bị phá, ma khí vỡ nát, phục mở thanh minh. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mà ma khí tản ra sau, chỉ gặp trong vùng hư không này xuất hiện ba người. Thinh linh chính là cái kia Tây vực thánh giáo ba vị. Lại là các ngươi. Thiên cầu bị đánh lén, vốn đang lộ ra tên giảo hoạt sắc mặt, lúc này trong con mắt bắn ra giữ tợn sắc ý, răng nanh sắc bén theo miệng há ra hợp lại, tràn ngập sâm nhiên. Nó nói chính là Kim sư con cùng nữ tử áo đen, hai tên này thừa dịp nó chủ quan theo nó trong tay đào thoát, dưới mắt lại làm đánh lén đưa nó bình thường, nhất thời yêu ma hung tính triển lộ mà ra. Mà Công Dương gặp núi con ngươi màu bạc phun ra xi quang, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ba người, có chút lóe lên. Và tôn đạo quả. Trong đó cái kia xích phát, đầu đội khô lâu dây chuyển xích phát mắt xanh đại hán, thình lình cùng hắn cảnh giới một dạng, bước vào đạo quả tầng thứ ba. Trên người đối phương lộ ra tà tính, nhưng mục tiêu hiển nhiên là thiên cầu. Không đối. Hắn tuân theo ba người này, ánh mắt nhìn về phía đứng trước với thiên đầu chó bên trên vị kia cao quý hồ nữ, là vì nữ nhân này. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, khóe miệng của hắn nhếch lên đường cong, khóe mắt trở nên dữ tợn. Mà lúc này, xích phát mắt xanh thánh giáo hộ pháp một đôi mắt cười híp mắt nhìn xem sắc mặt biến hóa An Ca, Công Dương tướng quân, nữ nhân này là người của chúng ta, ha ha, chỉ là có chút không nghe lời, làm hại chúng ta dễ tìm, ta muốn đem nó mang đi, Công Dương tướng quân không có ý kiến chớ. A, có thể là có thể, chỉ là xuất sinh này mấy vị muốn giúp bản tướng làm thịt. Công Dương gặp núi lông mày nhíu lại, sau đó mặt lộ mỉm cười, ha ha cười nói. Vậy dĩ nhiên, chỉ gặp vị này xích phát thánh giáo hộ pháp âm thanh hung dữ cười một tiếng, lập tức thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, kích thích không khí dít lên, khí bạo âm thanh oanh minh. Đạo thủ. Trong chốc lát, bốn vị đạo quả, trong đó hai vị đạo quả tầng thứ ba, hướng phía thiên cầu cùng ăn cà vây dạo mà đi. Thiên cầu hung tính đại phát, gào thét liên tục, ma khu bên trong toát ra trướng mắt bạch quang, biến ra hình thái thứ hai, toàn thân hóa thành toàn thân trắng như tuyết, một đôi tinh lục con mắt trở nên xích hồng, đột nhiên chia ra từng đạo ma khu phân thân, trường bốn đạo, đón lấy bốn người. Rất nhanh, nơi đây chiến trường, đánh hư không chấn động, võ tảng phía dưới quyết đấu đỉnh cao, thanh thế đầy đủ kinh người, phạm vi thậm chí lan đến gần phía dưới thành trì, treo đến một mảnh kinh hoàng chạy trốn. Ước chừng nửa chén trà nhỏ sau, phía bắc đột nhiên truyền đến từng đợt địa động âm thanh. Lẹt xẹt lẹt xẹt lẹt xẹt, thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, giống như vô số ngựa chân đạp non sông, ầm ầm rung động, thanh âm kia từ xa mà đến gần, nghe được lòng người kinh lạnh mình. Lập tức, nam thành bên dưới, từng tiếng tiếng kinh hô lên. Chấn ma làm đại quân đến. Mà thiên cầu bên này chiến cuộc, vị kia xích phát thánh giáo hộ pháp nghe được cái này động tĩnh khổng lồ từ bắc mà đến, sắc mặt run lên. Hắn không tin Công Dương gặp núi, nhất định phải đem Lâu Lan Vương nữ mang đi. Trên bộ khô lâu dây chuyển đột nhiên bay ra, từng viên đầu lâu giữ tận đón gió phồng lớn, từng viên gần trượng lớn nhỏ, trứng trên trăm quả. Bên trong truyền ra làm người ta sợ hãi mà sắc lạnh, the thé tiếng quỷ khóc sói tru, hướng thẳng đến thiên cầu trên đầu, chính vung vẩy ra kiếm quang An Ca. Đầu lâu kia từng viên bạo tạc, hù dọa ma âm, thẳng đem thiên cầu nổ kêu đau đớn dây thảm, trung quanh phân thân cũng tuôn rơi tảng ra. Xích phát hộ pháp sắc mặt một dữ tợn, xuất sinh này bị ta trọng thương, bên trên. Sau đó tự thân bay thẳng An Ca mà đi. Đã thấy tiên cầu lúc này ra lông lộn xộn, huyết nhục mấy chỗ mơ hồ, trong mắt quang mang màu đỏ tươi càng hung tàn, chuẩn bị thống mạ cái nào đó ra hòa lúc, lại đột nhiên quang mang biến đổi, răng nanh dữ tợn cười một tiếng, tên kia rốt cuộc đã đến. Nó lời này rơi, bốn người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thình lình chỉ nghe phía nam, truyền đến từ xa mà đến gần, đất rung núi chuyển động tĩnh. Ngoanh ngoanh ngoanh. Theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cũng càng gấp rút, nhanh như nhịp trống. Tựa hồ đang có một vị cự nhân ngay tại điên cuồng hướng bên này đi đường. Chương 327, Trần Diêm Vương cầu, 1, chương 327, Trần Diêm Vương cầu, 1, chương 327, Trần Diêm Vương cầu tên kia rốt cuộc đã đến. Nó lời này rơi, bốn người còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thình lình chỉ nghe phía nam, truyền đến từ xa mà đến gần, đất rung núi chuyển động tĩnh. Quanh quanh theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cũng càng gấp rút, nhanh như nhịp trống, tựa hồ đang có một vị cự nhân ngay tại điên cuồng hướng bên này đi đường. Phía bắc bài sơn đảo hải, móng ngựa ầm ầm, thanh thế thẳng đạp lăng tiêu. Triều đình tiên quân cuối cùng chống đỡ thủ. Phía nam đất rung núi chuyển, nhanh như nhịp trống, ầm ầm chấn Nam Thành, thần thánh vương nào hiện uy có thể. Lúc đầu sôi trào như thế Nam Thành, trong chốc lát, gây nên vô số nhân triều nam kinh nhìn. Thần thánh vương nào? Một tiếng kinh hô động thương cung. Một giây sau, phong tuyết bôi trắng Nam Thành ở giữa, siêu 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 từng đạo tiếng xé gió đột nhiên mà lên, giống như pháo hoa trùng tiên, từng đạo đủ mọi màu sắc linh quang lắc trời thẳng lên, vô số bóng người đứng ở không trung, ánh mắt kinh nghi hướng nam mà trông. Sau đó, hít sâu một hơi, chỉ gặp ngoài thành, cuồng phong gào thét. Phong tuyết che khuất ánh mắt, một cố đường kính khoảng 10 dặm tuyết sắc phong bạo kết nối thiên địa, hướng phía Nam Thành mãnh liệt mà đến, mà cả tòa Nam Thành đi theo trời đất quay cuồng, bên trong tựa hồ có một tôn tồn tại kinh khủng. Hô hô phong bạo mang theo hàn vụ bạch khí, phô thiên cái địa, ép hướng lên trời hùng quan Nam Thành, giống như long vương tung nước, nhấc lên lật trời sóng lớn. Trên tường Nam Thành, thủ quan quân tiên phong binh mã nhìn xem cao hơn tường thành 56 trượng cao màu trắng hàn vụ, sắc mặt kinh hoàng, phát ra bạo động, binh mã bối rối lui về sau. Thế nhưng là thời gian đã tới đã không kịp. Hô cùng phong gào thét, hàng khí màu trắng giống như luồng không khí lạnh quá cảnh, bao phủ thiên hùng quan uốn lượn hơn 10 dặm tường Nam Thành, hô hô quá cảnh. Trong chốc lát, trên tường thành cháy gừng hực chậu than bị thổi tắt diệt, kinh hô lui lại quân tiên phong giáp sĩ, còn không có rời khỏi hai bước, tinh mỹ trên áo giáp bị bịt kín một tầng sương lạnh, sau đó những này bạch xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến những giáp sĩ này con mắt, lông mày, tóc, thậm chí toàn bộ thân thể, phát ra trận trận rợn người két két âm thanh. Những người này có thể là mở to con mắt, sắc mặt hoảng sợ, có thể là há hốc miệng, có thể là bảo trì lui lại tư thế, bị đông cứng thành từng bộ băng điêu. Một màn này đem những người khác dọa đến sắc mặt hoảng sợ, phần phật hướng phía trong thành rút lui, triệt thoái phía sau. Trong nháy mắt, bén nhọn chạm canh gác minh thanh xùi 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 gấp rút thổi lên, mặt hướng ngoài thành một bộ phận quân tiên phong binh mã hướng bên trong rút lui lúc, một bộ phận người một nhà đang cùng bên trong tiên hùng phụ quân giao đấu. Cái này một tiền hậu giáp kích tăng thêm những này quân tiên phong phần lớn là tư binh, không có nghiêm khắc quân ngũ kỷ luật, rất nhanh trên tường thành hỗn loạn tư mừng, binh giáp va chạm, người một nhà cùng mình người đụng vào nhau, ngã trái ngã phải, chỗ nào cũng có. Hàn Vũ bao phủ khoan hậu tường nam thành, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng bộ bị bạch xương định trụ băng điêu từ chừng 30 trượng trên tường thành rơi xuống, tựa như là sủi cảo vào nồi bình thường, phanh phanh. Băng điêu rơi xuống trên mặt đất, tách ra làm cho người dùng mình huyết sắc. Cái này ngắn ngủi trong 2-3 hơi thở công phu, trên tường nam thành quân tiên phong binh mã kêu thảm kinh khủng, tổn thất nặng nề. Mà phản quan thiên hùng phụ quân phát hiện cái này hãi nhiên một màn sau, theo lệnh kỳ huy động rút lui. Từng đội phụ quân binh mã tranh thủ thời gian bỏ qua một bên địch nhân, mã thất hí luật luật hí dài một tiếng, quay người liền rút lui, không có chút nào dây dưa, ngay ngắn trật tự. Cùng lúc đó, nam thành quan phụ cận hai nơi chiến trường, vệ trọng rủ xuống một đầu máu me đầm địa cánh tay, một tay khác nắm lấy lang nha động, chính chống đỡ lấy một thanh màu vàng cái kéo lớn, cùng một thanh cang kim truy, trong cổ họng nhấp nô ra một tiếng gào thét, trên tay đại động đột nhiên chấn động, đem cái kéo cùng truy chấn khai, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem bao phủ nam thành quan Hàn Vũ cùng từng cái rơi xuống tường thành vỡ vụn mà mở băng điêu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng. Ha ha, hắn cười lên, tựa như điên. Mà vây công nó sáu vị trung lang tướng, trông thấy một màn này biến sắc, thân hình tranh thủ thời gian nhanh lùi lại, nhìn xem mãnh liệt như tuyết lở, bao phủ tiến nam thành Hàn Phong kinh nghi lấp lóe. Tại bọn hắn nghiêng phía trên, hợp lực vây giết tiến cậu, muốn cầm an ca bốn vị đạo quả, nghe được bên thai yêu mà kia chói tai cười quá dị, trong nháy mắt giật mình trong lòng, tên kia rốt cuộc đã đến. Một câu nói kia nhìn như hàm nghĩa không rõ, nhưng có thể làm cho đầu này bị trọng thương yêu ma ngông cuồng như thế, đây chẳng phải là tóc đỏ thánh giáo hộ pháp hung lệ biểu tình ngưng trọng, nghĩ đến kim sư tử lời nói, lại nhìn cái kia phô thiên cái địa hàn khí, sắc mặt biến phải gấp gấp rút mà giữ tợn, gào thét một tiếng, tranh thủ thời gian bắt người. Nói, thân hình cung động, trên thân tóc đỏ giống như ngàn vạn rễ huyết sắc cương châm, tuôn rơi pha không, hướng phía đứng sừng sững thiên cầu trên đầu lâu, một đôi con mắt màu xanh nước biển toát ra dị dạng thần thái an ca. Lâu này Lan Vương nữ vừa rồi sắc mặt còn nghiêm nghị, lúc này lại một bàn tay phủ ở bụng, ung dung tiểu tiếu trên khuôn mặt hiện ra một loại để vị này Tây vực thánh giáo hộ pháp cảm thấy bất an bình tĩnh. Mà Công Dương gặp núi, thì dừng lại mười trượng trở lại to lớn màu bạc thân thể, trông thấy binh mã của mình bị mãnh liệt phong tuyết đông lạnh thành từng tòa băng điêu, sắc mặt giận dữ, một đôi ngân đồng gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành mênh mông phong tuyết, quang mang đại thịnh, lại nhìn không thấu. Nhất thời trong lòng ẩn có bất an, hoặc là nói là có một loại nào đó suy đoán, nhưng nghe phía sau móng ngựa chấn động, xông thẳng lên trời, cảm thấy đã có lực lượng, song quyền chấn động, quát lông mày trợn mắt, há miệng hét lớn, lớn mật, yêu nhân phương nào đã thấy hắn còn chưa nói xong, một giây sau, vang một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Cao lớn không gì sánh được nam thành môn ầm vang vỡ nát, loạn thạch tinh không. Sau đó liền gặp phô thiên cái địa, mãnh liệt người quan tuyết bạo ở giữa, một đôi mắt to màu vàng nóng như là hai vòng huy hoàng đại nhật, chiếu rọi cao thiên. Giờ khắc này, uy áp kinh khủng theo gió tuyết hung hăng rót vào cả tòa nam thành. Để quan sát trận này, náo nhiệt trong lòng vô số người hung hăng nhảy một cái, con ngươi đột nhiên co lại. Võ tàng, cặp kia mắt to màu vàng nóng, rất nhiều người đối mặt khoảnh khắc, chỉ cảm thấy chính mình con mắt kim đâm bình thường đau nhức kịch liệt, không ngừng rơi lệ, trong lòng nhịn không được hãi nhiên. Một đôi mắt lại đều có như thế vì thế. Người tới đến tuột cùng là ai? Ý niệm trong lòng quay cuồng ở giữa, liền gặp Hàn Vũ kia ẩm vàng cuộn cuộn, trong chốc lát, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, xuyên vân phá vụ, thủy thiên xuống, hư không phát ra khủng bố nổ đùng. Cự trưởng tinh linh thẳng dò xét thiên cầu yêu ma vị trí. Lúc này, tại cái kia, ba cái tiểu nhỏ bóng người, cuốn lên kinh người linh quang, từ ba phương hướng bay thẳng thiên cầu. Một đạo cự nhân màu bạc thì tại bên ngoài. Bàn tay lớn màu vàng nóng đường kính trăm trượng, tốc độ cực nhanh, ma sát không khí dâng lên chói lọi lưu hỏa, thanh thế kinh người. Đáng chết. Thánh giáo tổ ba người sắc mặt đại biến, trong đó vị tia tóc đỏ hộ pháp con người đột nhiên co lại, có chút tức hồn hện, không cam lòng mắng một câu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thân hình nhanh lùi lại. Võ tàng, quả nhiên là võ tàng, Lâu Lan Vương nữ người sau lưng. Còn lại hai người cũng là như thế.